Chương 147, không ai nhường ai. Chương 147, không ai nhường ai. Chỉ thấy Lục Tiểu Phượng bọn người đứng ở ngoài cửa. Diệp Phong hiện thân trong nháy mắt, Lục Tiểu Phượng vẻ mặt đột nhiên biến, cấp thiết mở miệng, tình huống không ổn. Có mấy người không chịu nổi mê hoặc, hướng về sau núi đi tới. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp lại nói, ta cũng vừa nghe nói việc này. Đã như vậy, chúng ta cũng đi xem đi. Dù sao mục đích của chuyến này chính là chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Mọi người suy tư chốc lát, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Ban ngày lúc, Diệp Phong từng tỉ mỉ giảng giải quá tuyệt thế hảo kiếm lai lịch. Kiếm này lấy nữ hoa vá trời lúc để lại hắc hàn vật liệu đúc ra, mọi người đều đối với cái này thần bí chi kiếm tràn ngập hiếu kỳ, muốn chứng kiến hình dáng. Rất nhanh, đoàn người liền hướng về phía sau núi lao kiếm xuất phát. Ở ao kiếm bờ bên kia, một tên người mặc áo đen đang cùng thủ kiếm nô kịch liệt giao thủ. Mấy chiêu qua đi, hai bên tạm thời ngừng tay. Người mặc áo đen ngữ khí không tốt địa chất hỏi, ngươi là cái gì người? Vì sao phải ngăn cả ta? Thủ kiếm nô ngữ khí băng lạnh địa đáp lại, ta là Bái Kiếm Sơn trang thủ kiếm nô, chức trách chính là bảo vệ tuyệt thế hảo kiếm, ngươi không phận sự miễn bảo. Thú hổ, ngày mai mới là kiếm tế, ngươi tới được quá sớm. Lúc này, một vị đúc kiếm sư đi lên phía trước, đối với thủ kiếm nô nói rằng, ô nọ, kiếm tham tiên sinh quen thuộc ban đêm lấy kiếm, hà tất làm khó dễ hắn. Ao kiếm bảo kiếm đông đảo, để hắn nắm một cái lại có làm sao? Nghe vậy, người mặc áo đen trên người hắc y đột nhiên vỡ vụn, lộ ra chân thực khuôn mặt. Các hạ thật tinh tường. Kiếm tham lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi, có điều, ngươi là làm sao nhận ra ta? Đúc kiếm sư đem tay trái vác ở phía sau, tay phải khẽ vuốt trong râu, ý tứ sâu xa địa nở nụ cười. Phóng tầm mắt giang hồ, liền một đêm cũng chờ không kịp đến lấy kiếm người, ngoại trừ kiếm tham tiên sinh, còn có thể là ai? Đối mặt lời nói này, kiếm tham không chỉ có không cảm thấy bị mạo phạm, trái lại khá là đắc ý, ha ha, không nghĩ đến ta ở trên giang hồ còn có chút tiếng tăm, liền Trung Mi đại sư như vậy lãnh đời đúc kiếm sư đều nghe nói qua ta, vinh hạnh cực kỳ. Vị này bị gọi là Trung Mi đúc kiếm sư, chính là tham dự rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm thợ thủ công một trong. Ta tuy lâu cư nơi đây, nhưng suốt đời đúc kiếm vô số, tự nhận đối với kiếm còn có chút hiểu rõ. Trung Mi mỉm cười, chuyển đề tài, nghe nói trên giang hồ vị kia không chỗ nào không biết Diệp công tử hôm nay cũng tới Bái Kiếm Sơn trang. Hắn bị thiên hạ kiếm khách tôn làm kiếm sư, nói vậy cũng sẽ tới chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm sinh ra chứ. Kiếm tham thành thật trả lời, không sai, Diệp công tử xác thực đến rồi. Xông xáo giang hồ nhiều năm, ta chưa từng gặp như vậy kỳ nhân, không chỗ nào không biết cái tên này, hắn hoàn toàn xứng đáng. Nghe nói lời ấy, Trung Mi không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, có thể để kiếm tham tiên sinh như vậy tán thưởng, vị này Diệp công tử nhất định không phải bình thường. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân đánh vỡ đối thoại. Người đến một thân trang phục màu đỏ, cầm trong tay màu đỏ bảo kiếm, chính là Đoạn Lãng. Ban ngày nghe Diệp Phong đã nói, tuyệt thế hảo kiếm có thể khắc chế Hỏa Lân kiếm, đây mới là Đoạn Lãng chuyến này mục đích thực sự, hủy diệt tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ cần kiếm này bị hủy, Hỏa Lân kiếm liền lại không có đối thủ. Nhìn thấy Đoạn Lãng xuất hiện, kiếm tham lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra, tối nay tới này không ngừng một mình ta. Lời còn chưa dứt, Đoạn Lãng phía sau lại truyền tới tiếng bước chân. Người đến chính là Bộ Kinh Vân. Không nghĩ đến Bộ Kinh Vân cũng tới. Bộ Kinh Vân hai tay ôm ngực, ánh mắt đảo qua kiếm tham cùng Đoạn Lãng, cuối cùng rơi vào ao kiếm bên trong. Chuyện này, khổng lồ như thế kiếm, lẽ nào đây chính là tuyệt thế hảo kiếm? Tập luyện Thánh Linh kiếm pháp Bộ Kinh Vân, đối với kiếm rất có nghiên cứu, một ánh mắt liền nhận ra được cái này cự kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm ý. Kiếm tham nhìn về phía Đoạn Lãng, cười nói, ta vì kiếm mà tham, kiếm tâm là tham, mà ngươi vì kiếm mà si, kiếm tâm là si. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Bộ Kinh Vân, cho tới ngươi, làm kiếm mà giận, kiếm tâm chính là giận. Tham, sân, si, Phật môn ba đầu, hôm nay càng ở đây tụ hội. Dứt lời, kiếm tham hai tay chống nạnh, cất tiếng cười to. Đoạn Lãng nghe vậy cho mày, Bộ Kinh Vân nhưng vẻ mặt như thường. Ta mặc kệ cái gì tham si giận, tuyệt thế hảo kiếm, ta tình thế bắt buộc. Bộ Kinh Vân lạnh lạnh liếc kiếm tham một ánh mắt, liền muốn hướng ao kiếm trung tâm đi đến. Nhưng mà, ao kiếm trung tâm che kín dung nham, càng tới gần nhiệt độ càng cao, người thường khó có thể tới gần. Muốn cầm kiếm, hỏi trước quá trong tay ta Hỏa Lân kiếm. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đâm hướng về Bộ Kinh Vân. Ở trong lòng hắn, bất luận người nào cũng có thể được tuyệt thế hảo kiếm, chỉ có Bộ Kinh Vân không được. Cảm nhận được sau lưng kiếm khí kéo tới, Bộ Kinh Vân cấp tốc né tránh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Bộ Kinh Vân không hề sợ hãi, hắn có kỳ lân tí, chưa chắc sẽ bại bởi nắm Hỏa Lân kiếm Đoạn Lãng. Hai người lập tức triển khai kịch liệt ứng phó, chiêu thức ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đoạn Lãng không còn Hỏa Lân kiếm ma tính quấy rầy, kiếm pháp triển khai đến càng thêm trôi chảy, nóng dục kiếm khí không ngừng bắn ra. Bộ Kinh Vân dựa vào kỳ lân tí, phối hợp bài vân trưởng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng hắn kỳ lân tí tam tiêu lối vào chưa mở ra, mạnh mẽ sử dụng gặp gợi ra đau nhức. Theo chiến đấu càng kịch liệt, hai người đều rết đỏ cả mắt rồi, từ lâu quên mất mục đích chuyến đi này, chỉ muốn phân ra thắng bại. Thời khắc mấu chốt, Đoạn Lãng hội tụ sức mạnh toàn thân, giơ kiếm bổ về phía Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lập tức dùng kỳ lân tí chống đối. Ầm, ầm ầm. Hai cổ sức mạnh to lớn chạm vào nhau, sóng năng lượng tứ tán ra. Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm bị đánh bay, hắn cấp tốc bay người tiếp được. Nhìn Bộ Kinh Vân kỳ lân tí, Đoạn Lãng trong lòng tràn đầy khiếp sợ, này đến tột cùng là cái gì cánh tay, có thể gắng đón đỡ Hỏa Lân kiếm. Nhưng rất nhanh, hắn khiếp sợ chuyển thành đắc ý, chỉ thấy Bộ Kinh Vân tựa ở trên tường, tay trái ôm cánh tay, đầy mặt thống khổ. Mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, hiển nhiên chính chịu đựng to lớn đau đớn. Bộ Kinh Vân trong lòng tràn đầy không cam lòng, giận dữ hét, ta kỳ lân tí tam tiêu lối vào chưa mở ra, như vậy đau nhức để ta cả người thoát lực, còn làm sao tái chiến, thế nào đoạt kiếm? Đúc kiếm sư Trung Mi nhìn thấy bộ kinh vân càng lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ hỏa lân kiếm, cả kinh trận mắt ngất ngụm. Kiếm tham cũng là đầy mặt khiếp sợ. Này bộ kinh vân đến tột cùng tu luyện loại nào võ công, sao lợi hại như vậy? Đoạn Lãng cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, coi như ngươi có thể bằng cánh tay chống đối ta hỏa lân kiếm thì lại làm sao? Lời còn chưa dứt, hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh, vung kiếm đâm hướng về bộ kinh vân. Bộ kinh vân thấy thế chỉ có thể tránh né, nhưng mà đau nhức dưới ảnh hưởng, động tác chậm nửa nhịp, bên hông bị Đoạn Lãng một kiếm đâm trúng. Thấy không thể một đòn giết chết, Đoạn Lãng nâng kiếm lần thứ hai tấn công tới. Đang lúc này, ao kiếm truyền ra ngoài đến tiếng bước chân, một đạo ác liệt kiếm khí hướng về Đoạn Lãng chạy nhanh đến. Đoạn Lãng nhận ra được kiếm khí uy lực, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng ở vội vàng bị kiếm khí đẩy lui. Ngay lập tức, lại một đạo kiếm khí kéo tới. Ầm. Đoạn Lãng lại lần nữa vung kiếm ngăn cản, lần này sức mạnh so với trước càng mạnh hơn, hắn bị chấn động đến mức trọng thương, một ngụm máu tươi dâng trào ra. Ngã trên mặt đất, Đoạn Lãng che ngực, cố nén đau nhức dãy rủa đứng dậy, hướng về ao kiếm cửa lớn tiếng quát hỏi, "Là ai?" Người đến vẫn chưa đáp lại, trực tiếp hướng về kiếm tham phát sinh một đạo kiếm khí. Đoạn Lãng không nhận ra này kiếm khí, kiếm tham lại hết sức rõ ràng. Trước kia, bọn họ từng là đồng môn sư huynh đệ. Khi đó, hai người đồng thời yêu một vị nữ tử, từ đây trở mặt thành thù. Kiếm ma tính cách tùy tiện, trực lai trực vãng, kiếm tham thì lại xảo ngôn lệnh sắc, tham lam thành tính. Cuối cùng, kiếm ma không có thể cùng cô gái kia cùng nhau, kiếm tham dựa vào lời chót lưỡi đầu môi thắng được phương tâm, đem mỹ nhân cưới trở về nhà. Nhưng mà ở kiếm tham đại hôn ngay đêm đó, không cam tâm kiếm ma, lợi dụng kiếm tham lòng tham, dùng một cái bảo kiếm mê hoặc hắn. Kiếm tham quả nhiên vì bảo kiếm, bỏ xuống tân hôn thê tử trong đêm rời đi. Sau đó, kiếm ma thêm mắm dặm muối mà đem chuyện đã xảy ra nói cho cô gái kia. Nữ tử dưới cơn nóng giận, tái giá cho kiếm ma, còn sinh ra một đứa con trai. Lại sau đó, kiếm ma ngẫu nhiên gặp bái kiếm sơn trang ngạo phu nhân, bị nàng khuôn mặt đẹp hấp dẫn, di tình biệt luyến. Hắn không chỉ có sát hại ngạo phu nhân trợ phu, ngay cả mình thê tử cũng không dung tha. Kiếm ma nhi tử biết được mẫu thân chết và phụ thân bàn tay sau, trong lòng tràn ngập oán hận. Kiếm ma nhận ra được nhi tử sự thù hận, càng ở trên mặt hắn trước mắt, khắc xuống kiếm ma chi tử bốn chữ. Từ đây, bốn chữ này thành hắn một đời đều thoát khỏi không xong bóng tối. Người đến chính là bây giờ danh chấn võ lâm, được gọi là võ lâm ba thần một trong bộ thần. Lại một đạo tiếng xé gió vang lên, kiếm khí hướng về kiếm tham mà tới. Kiếm tham vội vàng bay người tránh né, nhưng hôm nay kiếm ma thực lực tăng mạnh, đoạn mạch kiếm khí đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Lại một đạo đoạn mạch kiếm khí kéo tới, đang ở giữa không trung không cách nào mượn lực kiếm tham, bắp đùi bị kiếm khí bắn trúng, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Kiếm ma chậm rãi từ đao kiếm cửa đi tới, nhìn ngã xuống đất kiếm tham cười to nói, ha ha ha. Kiếm tham a kiếm tham, đã nhiều năm như vậy, ngươi tham dục càng nặng. Kiếm tham không nghĩ ra, hỏi, chúng ta vốn là đồng môn sư huynh, ngươi vì sao phải ra tay với ta? Kiếm ma nhìn một chút bộ kinh vân, lại liếc nhìn Đoạn Lãng. Tuyệt thế hảo kiếm muốn chân chính xuất thế, còn thiếu một thứ. Lúc này, ao kiếm truyền ra ngoài đến thanh âm quen thuộc, không sai. Tuyệt thế hảo kiếm thiếu như thế cực kỳ trọng yếu đồ vật làm kiếm hồn, mới có thể thuận lợi xuất thế. Nghe được thanh âm này, kiếm ma chau mày. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong đoàn người đi vào, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đều sửng sốt. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc nói, chuyện này, không nghĩ đến ao kiếm bên trong có nhiều như vậy bảo kiếm, mỗi thanh đều giống như lúc dung nham bên trong cự kiếm nên chính là thai nghén kiếm phách lọ chứa đi. Tây Môn Suy Tuyết thân là kiếm thần, có thể rõ ràng nhận biết kiếm khí mạnh mẽ, hắn nói rằng, không sai, này cự kiếm ngưng tụ cực cường kiếm khí. Đoạn Lãng lập tức hướng về Diệp Phong chắp tay hành lễ, Diệp tiên sinh. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn quét mọi người sau, ánh mắt rơi vào cự kiếm trên. Trung Mi hướng về Diệp Phong chắp tay ôm quyền, nguyên lai vị tiểu hữu này chính là trên giang hồ truyền được nôn nháo Diệp công tử. Diệp Phong đáp lễ, khiêm tốn mà nói, lão tiền bối quá khen, đều là hư danh. Trung Mi nhìn về phía Diệp Phong, lão phu đã sớm muốn gặp gỡ Diệp công tử, vẫn không có cơ hội. Diệp công tử cả người lộ ra khí vũ hiên ngang khí chất, kiêu mà không nóng nảy, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phong khẽ miệng nổi lên cười yếu ớt, không nói gì, lặng lặng chờ Trung Mi nói tiếp. Trung Mi vươn tay trái ra, khẽ vuốt bên cạnh cổ điện trọng kiếm, nói rằng, chúng ta Trung gia ba đời người đóng tại bái kiếm sơn trang, tiêu hao hết suốt đời tâm huyết, chính là vì đúc thành cái này tuyệt thế hảo kiếm. Chương 148, lấy không được chương 148, lấy không được vì để cho thanh kiếm này đạt đến hoàn mỹ, bất kể là độ dài, rộng hẹp vẫn là nặng nhẹ, đều phải không kém chút nào. Cũng may thời gian không phụ người có trí. 10 năm trước, ta thành công đúc thành kiếm này, sau khi lại bỏ ra thời gian 10 năm mãi, muốn để nó trở nên càng tốt hơn. Bây giờ thanh kiếm này trải qua muôn vàn thử thách, đã đạt đến hoàn mỹ, không có cần sửa chữa địa phương. Nói, Trung Mi nhìn ao kiếm trung ương cự kiếm, ánh mắt tràn đầy tự ái, lại như nhìn mình hai tử. Xác thực, mỗi cái đúc kiếm sư đối với mình rèn đúc tuyệt thế danh kiếm, đều có đặc thù tình cảm, hơn nữa mỗi thanh danh kiếm cùng đúc kiếm sư trong lúc đó, đều tồn tại một loại bí ẩn liên hệ. Diệp Phong từ trước đến giờ khâm phục chấp nhất người làm việc, hắn nói, tiền bối mấy chục năm như một ngày chăm chú một chuyện, loại này thợ thủ công tinh thần, văn bối chân tâm khâm phục. Lục Tiểu Phượng tò mò hỏi, Diệp huynh, ngươi nói này tuyệt thế hảo kiếm còn kém như thế thứ then chốt thành tiểu kiếm hồn, đến cùng là cái gì nhỉ? Diệp Phong ánh mắt quét về phía ba cái trọng thương người, phun ra một chữ, huyết. Kiếm ma cất tiếng cười to, ha ha ha, Diệp tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền bái kiếm sơn trang như vậy tuyệt mật đều rõ ràng. Kiếm tham nghe được huyết tự, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này không phải kiếm tế, mà là bắt người đến tế kiếm. Kiếm ma cao giọng nói rằng, đúng. Tham, sân, si, này ba loại dục vọng là thiên hạ ác độc nhất đồ vật. Kiếm tâm của các ngươi, kỳ thực là này ba độc. lấy tu luyện ba độc công pháp người máu tươi thành tựu tuyệt thế hảo kiếm kiếm hồn, có thể để kiếm uy lực nâng cao một bước.
Cái gì?
Nguyên lai ngươi đả thương chúng ta, chính là lấy máu đúc kiếm. Kiếm Tham lúc này mới kinh hãi chính mình rơi vào rồi cái trọng. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng mà giờ khắc này, bọn họ đều đã người bị thương nặng, căn bản vô lực phản kháng. Đang lúc này, ao kiếm bên trong đột nhiên hiện ra một nguồn sức mạnh vô hình, lôi kéo ba người dòng máu, hướng về trôi này to lớn kiếm hội tụ mà đi. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng chưa từng gặp kỳ lạ như vậy cảnh tượng, không nghĩ đến đúc kiếm còn có thể lấy phương thức như thế tiến hành. Nó tỉnh rồi. Tây Môn Suy Tuyết hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trôi này đen kịt cự kiếm. Không sai, tuyệt thế hảo kiếm kiếm phách dĩ nhiên thức tỉnh, chính đem ba người máu tươi hướng về trên người mình dẫn dắt. Vụ. Một tiếng kiếm reo ở ao kiếm bầu trời băng lên, ngay lập tức, hào quang màu vàng nóng bắn ra. Ánh mắt của mọi người đều bị tia sáng này hấp dẫn tới. Ha ha, ha ha. Kiếm ma thấy thế, cất tiếng cười to lên. Giờ khắc này, thanh cự kiếm kia thân kiếm bùng nổ ra kinh người kiếm mang, thẳng tắp nhằm phía bầu trời, đem tầng 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 mây vỡ ra đến. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này, ở chu vi bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Thời khắc này, toàn bộ Linh Châu sở hữu kiếm khí đều ở không ngừng run rẩy, phản phất ở nên tiếp một vị kiếm bên trong vương giả sinh ra. Cũng trong lúc đó, ở Trung Hoa các bên trong, Vô Danh cả đêm cũng không từng chớp mắt, ánh mắt trước sau khóa chặt bái kiếm sơn trang phương hướng. Xuất thế, nó rốt cục xuất thế. Vừa dứt lời, Vô Danh bóng người trong nháy mắt hóa thành một thanh thiên kiếm, hướng về bái kiếm sơn trang nhanh chóng mà đi. Lúc này, ao kiếm một bên, Ngạo phu nhân mang theo Ngạo Thiên chạy tới nơi này. Thiên nhi, thời cơ đã đến, nhanh đi lấy kiếm. Ngạo phu nhân liếc mắt nhìn ánh sáng chói mắt tự kiếm, đối với Ngạo Thiên nói rằng: "Được." Ngạo Thiên gật đầu đáp: "Thiếu trang chủ, muốn bắt được thanh kiếm này, đến nếm chút khổ sở, lên đi." Lúc này, Trung Mi cũng đi tới Ngạo Thiên bên cạnh nói rằng: Ngạo Thiên nhìn một chút Trung Mi, lại lần nữa gật gật đầu. Một bên Diệp Phong hai tay ôm ngực, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. "Ngạo phu nhân, Ngạo phu nhân." Kiếm Ma lòng tràn đầy vui mừng mà la lên, có thể Ngạo phu nhân căn bản không có thời gian để ý cha cha cha, làm liếm cậu a, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Diệp Phong chép miệng nói rằng. Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng cũng liếc Kiếm Ma một ánh mắt, khe khẽ lắc đầu, "Nguyên lai, liếm cậu là ý này a." Yêu Nguyệt quét Diệp Phong một ánh mắt, nói rằng, "Liếm cậu." Hình dung đến còn rất chuẩn xác. "Thiếu trang chủ, chỉ cần được cái này tuyệt thế hảo kiếm, bái kiếm sơn trang uy danh chắc chắn càng hơn từ trước." Trung Mi kích động nói rằng, "Được, ta vậy thì đi lấy kiếm." Nói xong, Ngạo Thiên lập tức hướng về tỏa ra hào quang màu vàng cự kiếm bay người nào tới. Nhưng ao kiếm trung ương là địa tâm ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, vừa mới tới gần, liền dường như đưa thân vào ngọn lửa hừng hực bên trong, muốn lấy kiếm, trước hết xông qua cửa ải này. Quả nhiên, Ngạo Thiên còn không đụng tới cự kiếm, trên người y vật liền bắt đầu thiêu đốt, làn da cũng truyền đến kịch liệt thiêu đốt cảm. Hắn không chút do dự mà lui trở về. Lui ra ao kiếm Ngạo Thiên, vội vàng tiêu diệt trên người cháy y vật. Ngạo Thiên lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn ao kiếm trung ương cự kiếm nói: "Nương, ao kiếm nhiệt độ quá cao, người thường căn bản là không có cách chịu đựng, này kiếm căn bản lấy không được. Nhưng ngài muốn tin tưởng ta, coi như không có thanh kiếm này, ta cũng có thể đem bái kiếm sơn trang phát triển lớn mạnh." "Ngụy biện." Ngạo phu nhân lúc này lớn tiếng quát lớn. Liên điểm ấy thống khổ đều chịu đựng không được, còn nói gì chấn hương bái kiếm sơn trang. Ngạo Thiên thành tựu bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ, thở nhỏ quen sống trong nhung lụa, nơi nào ăn qua như vậy bị đắng. Xem ra này bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ, thật giống Diệp Minh nói như vậy, ngông cuồng tự đại. Lục Tiểu Phượng ở Diệp Phong bên thai nhỏ giọng nói rằng: "A, chính là cái ánh mắt thiện cận hàng người." Diệp Phong cười khẽ đáp lại: "Diệp Minh, ngươi đối với thanh kiếm này có ý nghĩ sao? Lấy bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể nắm tới tay." Lục Tiểu Phượng hỏi: "Ta đối với thanh kiếm này không có hứng thú." Diệp Phong lắc lắc đầu, thú hồ hắn có cường đại hơn thanh xương kiếm, không cần thiết đi tranh một cái liền kiếm linh cũng không sinh ra kiếm. Hơn nữa, thanh kiếm này có số mệnh an bài chủ nhân, ngoại trừ người kia, ai cũng không cách nào được nó. Thấy Diệp Phong không hứng lắm, Lục Tiểu Phượng cũng không còn nhiều lời, học Diệp Phong dáng vẻ, hai tay ôm ngực, ở một bên xem ra náo nhiệt. Thanh kiếm này xác thực phi phàm, không thẹn là tuyệt thế hảo kiếm. Tiêu Giao Tử gật đầu bình luận: "Hắc hàn sức mạnh quả thực như lá tiểu hữu từng nói, có thể tự động hấp thu chu vi nguyên khí đất trời, hóa thành tự thân sử dụng." Tiêu Giao Tử chính là cảnh giới thiên nhân cao thủ hàng đầu, quanh thân nguyên khí gợn sóng tự nhiên không gạt được hắn. "Nương, ta cũng muốn lấy được tuyệt thế hảo kiếm, nhưng ta không muốn làm mất mạng a." Ngạo Thiên vẻ mặt âm u, nói xong liền xoay người rời đi. "Thiên Nhi, Thiên Nhi." Ngạo phu nhân nhìn nhi tử rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy thất lạc. Đây chính là bái kiếm sơn trang quật khởi tuyệt hảo cơ hội, ai không muốn có như vậy một cái tuyệt thế thần binh, xưng bá võ lâm, có thể lại có ai đồng ý vì nó đánh đổi mạng sống đánh đổi đây. Trung Mi cũng ở một bên thở dài nói: "Ha ha ha, ha ha ha." Lúc này, Đoạn Lãng trên ngực, cố nén trong cơ thể đau nhức nở nụ cười. Thanh kiếm này gần ngay trước mắt, nhưng không người có thể có được, có thể thấy được thế nhân đều là hạng người bình thường. Hỏa Lân kiếm, Trung Quy vẫn không thể nào xuất thế. Đoạn Lãng tâm tình một kích động, tác động thương thế bên trong cơ thể, ho nhẹ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác, Bộ Kinh Vân che eo vết thương, ánh mắt kiên định mà nhìn ao kiếm trung ương cự kiếm: "Ta nhất định phải bắt được thanh kiếm này." "Này, ngươi này đồng bào huynh đệ bây giờ trọng thương tại người, lấy kiếm độ khó cũng không nhỏ a." Lục Tiểu Phượng hướng về Tây Môn Suy Tuyết nói rằng: "Nếu như không cẩn thận, liền mệnh cũng phải ném vào." Nghe nói như thế, Tây Môn Suy Tuyết lúc này trừng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, lạnh giọng nói rằng: "Ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không đem ngươi dâu mép bằng gạo?" "Ngạch." Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời. Đông Hoa, ngươi nhìn thấy đi, hắn lại bắt nạt ta.
Ai?
Hoa Mãn Lâu lắc đầu thở dài, hai người các ngươi cũng thật là hoàn gia ngõ hẹp.
Hoàn gia,
nay từ dùng ở trên người chúng ta không quá thích hợp đi. Lục Tiểu Phượng nhìn Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt, mà Tây Môn Suy Tuyết lập tức rời xa Lục Tiểu Phượng, đi tới Tôn Tú Thanh một bên khác. Mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, Bộ Kinh Vân đã bước vào ao kiếm tỏa ra ngọn lửa không ngừng thiêu đốt hắn làn da. Mỗi lần hắn nỗ lực tới gần thanh cự kiếm kia, đều sẽ bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy lui, nhưng Bộ Kinh Vân không thối lui chút nào. Bởi vì hắn muốn mượn tuyệt thế hảo kiếm sức mạnh bổ ra cách thế thạch, nhìn thấy trong lòng chí yêu, đây là hắn chấp niệm, cũng là chống đỡ hắn kiên trì niềm tin. Mặc dù có chân khí hộ thể, địa tâm ngọn lửa cực đoan nhiệt độ cao vẫn là đem Bộ Kinh Vân làn da khảo đến đỏ chót, cả người đau đớn có nhịp. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên. Bộ Kinh Vân gào thét lên tiếng, đồng thời cao cao vung lên cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn bên trên, một đạo đỏ đậm ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chính là Hỏa Kỳ Lân lực lượng đang cuộn trào. Theo một tiếng vang trầm thấp, Bộ Kinh Vân nắm chặt tay trái, đột nhiên một quyền đập về phía mặt đất. Sức mạnh bàng bạc bắn ra, ao kiếm bên trong sở hữu bảo vật màu đen đều bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức bay lên không bay lên. Lục Tiểu Phượng đầy mặt khiếp sợ, vội vàng hướng về Diệp Phong hỏi, đây là cái gì công phu? Sao như vậy cương mãnh bá đạo? Diệp Phong ngữ khí trầm ổn địa giải thích, đây là Kỳ Lân tí. Cánh tay này từng nhiễm phải Hỏa Kỳ Lân máu, lột xác thành không gì không xuyên thủng tồn tại. Lại là Hỏa Kỳ Lân. Lục Tiểu Phượng trong lòng hoảng hốt. Hắn rõ ràng, Hỏa Kỳ Lân một mảnh vảy giáp đúc ra Hỏa Lân kiếm, nó huyết dịch càng làm cho Nhiếp gia đời đời chịu đủ bệnh máu điên dàn vặn, bây giờ lại xuất hiện Kỳ Lân tí. Này Hỏa Kỳ Lân toàn thân đều là bảo bối a. Diệp Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân Kỳ Lân tí, nói rằng, đúng là bảo bối, nhưng đến có thể áp chế lại trong đó ma tính, bằng không bảo vật cũng sẽ biến thành ma vật. Một bên khác, ở sức mạnh to lớn trùng kích vào, cự kiếm bên trong chân nguyên màu vàng nóng đột nhiên bắn ra. Chân nguyên hóa thành một đạo ngọn lửa lưu quang, cấp tốc bắn về phía không trung. Tây Môn Suy Tuyết đúng lúc mở miệng nhắc nhở, đây là tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên, nếu có thể được nó tán thành, liền có thể trở thành kiếm này chủ nhân. Nhân Bộ Kinh Vân cùng mình dung mạo cực kỳ tương tự, Tây Môn Suy Tuyết quyết định giúp hắn một tay. Bộ Kinh Vân nhìn Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt, không chần chờ chút nào, bay người về phía chân nguyên nào tới, đem nó nắm chặt. Ngay ở nắm chặt chân nguyên trước mắt, lúc trước hội tụ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt phóng thích. Vô số kiếm khí màu vàng nóng như mưa to giống như hướng về bốn phía bắn ra. Trời ơi! Lục Tiểu Phượng kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuống quýt trốn đến Diệp Phong phía sau. Diệp Phong tâm niệm khẽ nhúc đích, lập tức đẩy lên một cái lồng năng lượng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Kiếm khí không ngừng va chạm ở lồng năng lượng trên, phát sinh từng trận vang chậm, gây nên tầng tầng gợn sóng. Toàn bộ ao kiếm ở kiếm khí tàn phá dưới, che kín sâu sắc vết kiếm. Chương 149, ai nắm đấm đại ai thì có lý. Chương 149, ai nắm đấm đại ai thì có lý. Mặc dù đã bước vào kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 2 Tây Môn Suy Tuyết, cũng không khỏi cảm thán, thật mạnh kiếm khí. Đây chính là tuyệt thế thần binh sức mạnh sao? Quả nhiên vượt xa phổ thông binh khí. Dứt lời, Tây Môn Suy Tuyết nắm chặt trong tay Ô Sao kiếm. Chờ dư âm dần dần tiêu tan, ao kiếm đã là khắp nơi bừa bộn. Không ít bái kiếm sơn trang đệ tử không tránh kịp, tại chỗ chết. Lúc này, một đám giang hồ nhân sĩ mới vội vã tới rồi. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt, đều là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ rõ ràng, chính mình dĩ nhiên bỏ qua đặc sắc nhất một màn, dồn dập ảo não không thôi. Tức chết ta rồi, ta còn tưởng rằng làm đến đủ sớm, kết quả cũng đã chậm rồi. Sớm biết liền không chờ các ngươi. Diệp Phong nhìn quét mọi người một vòng, vẫn chưa ngôn ngữ, mà là đưa mắt tìm đến phía ao kiếm bên trong một cái không hề bắt mắt chút nào kiếm đen. Lúc này, vốn đã rời đi Ngạo Thiên nghe được động tĩnh lại vòng trở lại, hỏi: "Trung Mi, tuyệt thế hảo kiếm ở nơi nào?" Trung Mi nhìn Ngạo Thiên, chậm rãi nói rằng: "Thiếu trang chủ, bái kiếm sơn trang đối với Trung gia có ân, chúng ta Trung thị ba đời người tận tâm tận lực đúc kiếm, bây giờ cũng coi như công đức viên mãn, Trung gia không nợ các ngươi cái gì. Cho tới tuyệt thế hảo kiếm, Bộ Kinh Vân nắm chặt chân nguyên gợi ra bạo phát sau, nó đã lẫn vào ao kiếm đông đảo kiếm đen bên trong, cuối cùng rơi vào hai tay, không phải chúng ta có thể quản. Như muốn tìm đến, chỉ có thể chính mình đi tìm. Có điều, hắn còn có câu nói không nói ra, vậy thì là nhất định phải đến tuyệt thế hảo kiếm tán thành, bằng không mặc dù bắt được kiếm cũng không cách nào sử dụng." Lục Tiểu Phượng bay đầu hỏi Tây Môn Suy Tuyết: "Tây Môn huynh, ao kiếm bên trong nhiều như vậy kiếm đen, cái nào một cái mới thật sự là tuyệt thế hảo kiếm?" Tây Môn Suy Tuyết đáp: "Tuyệt thế hảo kiếm đã có chủ nhân thì sẽ xuất hiện." Diệp Phong nói tiếp: "Không sai, tuyệt thế hảo kiếm trải qua vô số rèn luyện, lại như thiên lý mã chờ đợi bá nhạc. Kiếm này tiêu hao trăm năm mới rèn đúc mà thành, một mực chờ đợi đợi mệnh bên trong người, mà Bộ Kinh Vân chính là tuyệt thế hảo kiếm chủ nhân." Lục Tiểu Phượng hiếu kỳ truy hỏi: "Diệp huynh, ngươi sao liền xác định hắn có thể được thanh kiếm này?" Diệp Phong cười thần bí, vẫn chưa trả lời. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ vung vung tay: "Được rồi, xem ra sẽ không có ngươi không biết sự." Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng: "Thần Châu đại địa rộng lớn, truyền thừa vô cùng, ta không biết sự còn có rất nhiều." Lúc này, Ngạo Thiên đột nhiên kích động giơ kiếm hô to: "Ta tìm tới tuyệt thế hảo kiếm." Ánh kiếm này thải loa mắt, sắc bén vô cùng. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, phất lên Kỳ Lân kiếm hướng Ngạo Thiên chém tới. Chỉ nghe hai tiếng vang lên giòn giã, Ngạo Thiên trong tay tuyệt thế hảo kiếm theo tiếng mà đứt. Đoạn Lãng đầy mặt trêu tức địa cười nói: "Như vậy kiếm, cũng xứng gọi tuyệt thế hảo kiếm." Kiếm Ma cũng phụ hòa nói: "Sát thực không xứng." Lúc này, chính đang chữa thương Bộ Kinh Vân hình như có cảm, mở hai mắt ra. Chỉ thấy trước mặt một cái kiếm đen kim quang long lánh, veo điện một hồi bay về phía hắn. Trung Mi thấy thế đại hỉ, đi lên trước khẽ vuốt thân kiếm: "Ha ha, tuyệt thế hảo kiếm rốt cục đợi được bá nhạc. Nay kiếm óng ánh long lánh, không thẹn là tuyệt thế thần binh." Bộ Kinh Vân tỉ mỉ trong tay kiếm, thở dài nói: quả nhiên như Diệp Phong từng nói, là kiếm tuyển chủ nhân, mà không phải người tuyển kiếm. Cảm nhận được mình cùng tuyệt thế hảo kiếm liên hệ, Bộ Kinh Vân nội tâm kích động không thôi. Không nghĩ đến vì là đoạt kiếm này, càng bất ngờ phá tan Kỳ Lân Ti Tam Tiêu lối vào, thu hoạch này quá bất ngờ. Ngạo Thiên thấy Bộ Kinh Vân bắt được tuyệt thế hảo kiếm, lập tức cầm kiếm tấn công tới. Có thể mặc dù Bộ Kinh Vân mang thương tại người, Ngạo Thiên cũng không phải là đối thủ, bây giờ có tuyệt thế hảo kiếm, Ngạo Thiên càng là không có phần thắng chút nào. Không mấy chiêu, Ngạo Thiên liền thua trận, kiếm trong tay cũng bị chặt đứt. Ngạo phu nhân thấy thế, nói với kiếm ma, tuyệt thế hảo kiếm đối với Bái Kiếm Sơn trang cực kỳ trọng yếu, tuyệt không có thể để người ngoài cướp đi. Kiếm ma con mắt hơi chuyển động, cười nói, Ngạo phu nhân, muốn ta ra tay có thể, có điều sau khi chuyện thành công, ngươi đến gả cho ta. Mặc dù không cách nào bắt được ngươi trần tâm, ta cũng phải đưa ngươi người chiếm làm của riêng. Ngạo phu nhân cố nén nội tâm quần quật lửa giận, cắn răng nói rằng, được, chỉ cần ngươi có thể giúp Bái Kiếm Sơn trang đoạt lại thanh kiếm này, ta liền gả cho ngươi. Kiếm ma cất tiếng cười to, ha ha ha. Được, hy vọng Ngạo phu nhân không nên nuốt lời, bằng không. Đang lúc này, Diệp Phong trong đầu vang lên hệ thống máy móc tiếng nhắc nhở, keng. Ký chủ chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm sinh ra, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng thu được hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp, xin mời đúng lúc kiểm tra và nhận. Diệp Phong nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hệ thống sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành rồi. Ngay lập tức, ở hệ thống truyền đạt công pháp trong quá trình, lượng lớn văn tự ở Diệp Phong trong đầu hiện lên, chính là thánh linh kiếm pháp. Trong đó bao hàm các loại chiêu thức phương pháp vận dụng cùng với kiếm chiêu tinh diệu kỹ xảo. Thành tựu hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp, mạnh nhất kiếm 23 tự nhiên cũng ở trong đó. Kiếm số 23 gọi thế gian hoàn mỹ nhất kiếm pháp, tổng cộng chia làm 3 chiêu, một chiêu càng so với một chiêu khác liệt. Chiêu thứ nhất, Diệt Tiên Tuyệt Địa kiếm 23. Thứ hai, Có Tình Tiên Địa kiếm 23. Thứ ba, Lục Diệt kiếm 23. Giờ khắc này, hệ thống đem những này tuyệt thế kiếm pháp, từng cái chạm khắc tiến vào Diệp Phong trong ký ức, những ký ức ấy, phản phất tự hắn sinh ra liền đã tồn tại. Đây chính là hoàn chỉnh bản kiếm 23 sao? Sát thực có thể xưng thần diệu. Cảm nhận được kiếm pháp này tinh diệu địa phương, Diệp Phong trong lòng tràn đầy thán thở. Hơn nữa, Thánh Linh kiếm pháp bên trong lợi hại nhất kiếm 23, mỗi một kiếm đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế kiếm chiêu. Coi như không cần chạm thiên bạt kiếm thuật, dựa vào bộ kiếm pháp kia, chỉ cần những người chân chính lao quái vật không hiện thân, ta cũng đủ để ở thiên hạ sừng bá đi. Tuy rằng Thánh Linh kiếm pháp cấp bậc không sánh được chạm thiên bạt kiếm thuật cùng Du Long đao pháp, nhưng lấy Diệp Phong thực lực hôm nay, có thể đem Thánh Linh kiếm pháp uy lực phát huy đến vô cùng nhuyễn. Nếu như ta toàn lực mở ra sở hữu sức chiến đấu, dù cho là những người lục địa thần tiên cấp bậc siêu cường cao thủ, ta cũng có một trận chiến lực lượng đi. Diệp Phong đại thể ước lượng một chốc sức chiến đấu của chính mình. Nếu là mở ra Phật Ma vầng sáng, nhập ma sau sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo vầng sáng, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực chắc chắn nâng cao một bước, coi như là lục địa thần tiên, e sợ cũng không dám chính diện gắng đón đỡ. Ngoài ra, còn có Lôi Đao ý chí, Khuynh Thành đao pháp, Du Long đao pháp các loại, những thứ này đều là hắn ép đáy hòm siêu cường lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Muốn nói Diệp Phong được khen thưởng bên trong, cái nào môn võ kỹ cường đại nhất, cái kia nhất định là cường hóa bản hấp công đại pháp. Một khi triển khai môn công pháp này, liền có thể thôn phệ tất cả, chỉ cần kẻ địch bị hố đen bao phủ, liền tuyệt không chạy trốn khả năng. Ngạo phu nhân, chính chìm đắm ở thu được khen thưởng vui sướng bên trong Diệp Phong, nghe được kiếm ma la lên, phục hồi tinh thần lại, Diệp Phong hướng về kiếm ma phương hướng nhìn lại. Xem ra, này ngạo phu nhân cuối cùng vẫn là chết ở Bộ Kinh Vân trong tay. Mẹ, Bộ Kinh Vân, ta muốn ngươi đền mạng. Ngạo Thiên thấy mẹ ruột bị Bộ Kinh Vân đả thương, lại lần nữa hướng về Bộ Kinh Vân vọt tới. Tuy rằng Ngạo Thiên nhân phẫn nộ sức mạnh có tăng lên, nhưng cùng Bộ Kinh Vân lẫn nhau so sánh, thực lực chênh lệch vẫn như cũ cách xa, rất nhanh liền bị đả thương. Lúc này, Bộ Kinh Vân Kỳ Lân Tí Tam Tiêu lối vào đã mở ra, cánh tay bên trong máu Kỳ Lân lưu chuyển toàn thân, cả người phảng phất bị ngọn lửa cuốn quanh, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Hả? Hắn rốt cục đến rồi. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía đao kiếm cổng lớn phương hướng. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Tử cũng nghiêng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo long quyển phong đống nhiên kéo tới, trong nháy mắt đem Bộ Kinh Vân cuốn lên, mang rời khỏi nơi đây. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng. Diệp huynh, người này là ai? Thân pháp nhanh như vậy, còn có thể hóa thành cơn lốc. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Người này là Bộ Kinh Vân sư đệ, Nhiếp Phong. Diệp Phong ánh mắt vẫn dừng lại ở Bộ Kinh Vân vừa nãy vị trí. Nhiếp Phong, là cái kia Phong cũng là Nhiếp anh hậu nhân sao? Lục Tiểu Phượng trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến hôm nay có thể gặp phải Phong Vân hai người. Đi thôi, tuyệt thế hảo kiếm đã thuận lợi xuất thế, náo nhiệt cũng xem xong, chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Phong đối với bên cạnh mọi người nói. Dứt lời, liền hướng về đao kiếm đi ra ngoài, mọi người theo sát phía sau. Diệp tiên sinh, cầu ngài cứu giúp mẹ ta. Ngạo Thiên nhìn thấy Diệp Phong, phản phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Diệp Phong nhìn Ngạo Thiên một ánh mắt, lại nhìn một chút sinh mệnh hấp hối Ngạo phu nhân, sau đó lắc lắc đầu, xin lỗi, ta tuy biết hiểu không ít giang hồ bí sự, nhưng cũng không hiểu y thuật. Hơn nữa, mẹ ngươi tâm mạch đã bị đoạn mạch kiếm khí cắt đứt, chống đỡ không được bao lâu, coi như có hy thế thần dược, cũng vô lực hồi thiên. Ta không tin, trên giang hồ đều đồn đại ngài không chỗ nào không biết, khẳng định có biện pháp cứu ta nương. Ngạo Thiên kích động nói rằng, ta nói rồi, ta không hiểu y thuật, cứu không được người. Diệp Phong lại lần nữa từ chối, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Đang lúc này, kiếm ma đột nhiên cười to lên, thế nhân đều nói ngươi là địa ngục sứ giả, quả đen hóa thân, đi tới chỗ nào nơi nào thì có người mất mạng, xem ra nói không qua. Ngươi chính là cái bất tường chi nhân, sự xuất hiện của ngươi gặp cho Thần Châu đại địa mang đến tai họa. Nghe được kiếm ma lời nói này, Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, cả người khí tức trở nên băng lạnh thấu xương. Đây là lần thứ nhất có người ngay mặt nói với hắn ra lời nói như vậy. Dĩ vãng bị người giang hồ lén lút nghị luận, hắn không nghe cũng là nhịn, bây giờ dĩ nhiên có người dám ngay mặt đục nhã hắn. Ta biết ngươi muốn dùng lời này kích ta, để ta cứu chữa ngạo phu nhân, nhưng ngươi thực sự là quá khinh thường ta Diệp Phong. Ta không phải là loại kia dễ dàng liền có thể bị mưu hại người. Đời ta ghét nhất chính là những người dùng đạo đức đến bắt cóc ta người. Nói tới chỗ này, Diệp Phong chậm rãi xoay người, hai mắt nhìn thẳng kiếm ma, xem ra thế nhân đều cảm thấy cho ta Diệp Phong dễ nói chuyện. Nhưng các ngươi đừng quên, giang hồ là cái gì? Giang hồ là cái không nể tình địa phương. Giang hồ là cường giả vi tôn, ai nắm đấm đại ai thì có lý địa phương. Nếu ngươi nói ta là địa ngục sứ giả, quả đen hóa thân, vậy ta ngày hôm nay liền làm một hồi địa ngục sứ giả, làm cho tất cả mọi người mở mang, cái gì mới thật sự là địa ngục, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Vừa dứt lời, Diệp Phong cả người tỏa ra thấu xương sát ý, không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại, tràn ngập băng lãnh túc giết khí tức. Không được, mau lui lại. Tiêu Giao Tử lớn tiếng la lên, đội vàng nhắc nhở mọi người rời xa Diệp Phong. Mặc dù lấy hắn cảnh giới thiên nhân viên mãn thực lực, đối mặt Diệp Phong này cố sát ý, cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Chương 150, Tuyệt Thế Kiếm Khách chương 150, Tuyệt Thế Kiếm Khách nghe được Tiêu Giao Tử nhắc nhở, mọi người không dám có chút do dự, dồn dập hướng về đao kiếm ở ngoài chạy như điên. Kiếm Ma thấy thế, lúc này mới kinh hãi chính mình mười phần sai, hắn nguyên tưởng rằng Diệp Phong dễ nói chuyện, nhưng đã quên, Diệp Phong cũng là phàm nhân, không phải thánh nhân, hơn nữa còn là cái hết sức tự bên người. Diệp tiên sinh, các loại. Ngạo Thiên còn muốn mở miệng, lại bị Diệp Phong một đạo ánh mắt lạnh như băng kinh sợ, cả người trong nháy mắt sủi lơ trong đất. Ngạo phu nhân khí tức yếu đốt địa ngã vào kiếm ma trong lòng, trong mắt nàng thiêu đốt cừu hận ngọn lửa, dù sao chính là trước mắt người này sát hại nàng trượng phu, bây giờ liền nhi tử cũng nhân hắn mà chết, phần này sự thù hận ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng càng nồng nặc cuối cùng, nàng mang theo vô tận không cam lòng đĩnh viễn nhắm hai mắt lại Diệp Phong, âm thanh lạnh đến mức xem băng địa ngục. Địa ngục là cái gì dáng vẻ? Ngày hôm nay, Bãi Kiếm Sơn trang liền sẽ biến thành chân chính địa ngục, núi lao biển lửa, một mảnh luyện ngục. Ta Diệp Phong ở sông sáo giang hồ từ trước đến giờ dĩ hòa vi quý, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nhưng nếu là có người dám trêu chọc ta, ta nhất định gấp bội xin trả. Ở Diệp Phong mạnh mẽ uy thế bên dưới, kiếm ma không thể động đậy, trong mắt chỉ còn vô tận hoảng sợ, giờ khắc này ao kiếm chỉ còn giữ lại Diệp Phong cùng kiếm ma, còn có sinh cơ những người khác từ lâu chạy mất dép. Diệp Phong đột nhiên cao giọng hô, đi ra. Trong phút chốc giữa bầu trời xuất hiện một cái màu vàng thiên đao, kim quang lóng lánh rọi sáng chu vi mấy chục dặm, đêm đen nhánh không giống như ban ngày, xung quanh giang hồ nhân sĩ nghị luận sôi nổi, đây là vật gì? Lẽ nào là thiên tượng dị biến? Tiêu Giao Tử vẻ mặt hốt hoảng hô to, đó là một cây đao. Tình huống không ổn, đại gia mau rời đi Bãi Kiếm Sơn trang, chớ bị lan đến. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng chính đang ngưng tụ, nguồn sức mạnh này dường như thiên uy, để hắn thực lực chỉ có thể phát huy 8 phần 10, mọi người vội vàng lùi tới bên ngoài mấy dặm. Lý Thương Hải sốt ruột địa hỏi Tiêu Giao Tử, sư phó, cái này chẳng lẽ là? Tiêu Giao Tử đầy mặt khiếp sợ, không sai, chính là hắn. Ta thực sự là quá khinh thường hắn, thực sự là quá khinh thường hắn. Hắn âm thầm vui mừng lúc trước không có đắc tội Diệp Phong. Lục Tiểu Phượng ngơ ngác mà nhìn trên trời thiên đao, Diệp huynh đây là muốn hủy diệt Bãi Kiếm Sơn chẳng sao? Tiêu Giao Tử ánh mắt thâm thúy địa nói, không, hắn là muốn cho tất cả mọi người biết, hắn không phải dễ chơi. Trước đây có người nói hắn là địa ngục sứ giả, quả đen hóa thân hắn cũng không để ý, có thể cường giả đều là kiêu ngạo, bị người không ngừng khiêu khích lại có thể nhẫn cũng sẽ phiền chán. Hiện tại hắn muốn như những người kia nói tới, thật sự là một lần địa ngục sứ giả để mọi người biết, chọc giận hắn sẽ có hậu quả gì không? Tại đây trên đời làm cho người tin phục không phải đức hạnh mà là thực lực, chỉ cần đủ mạnh liền sẽ bị kính nể, bị tôn sùng, coi như là người xấu cũng sẽ có người sùng bái. Này giang hồ vốn là cường giả vi tôn. Tiêu Giao Tử lời nói này để mọi người rơi vào trầm tư. Yêu Nguyệt khoe miệng mỉm cười, người đàn ông nhỏ bé, không nghĩ đến ngươi còn có như thế bá khí một mặt, càng ngày càng thú vị. Nàng đối với Diệp Phong xưng hô lại thay đổi từ tiểu tử đến Diệp Phong vô liêm sỉ, hiện tại thành người đàn ông nhỏ bé. Một bên khác, Nhiếp Phong mang theo bộ kinh vân rời đi ao kiếm, nhìn bầu trời dị tượng trong lòng tràn đầy chấn động. Nhiếp Phong hỏi, Vân sư minh, đây là? Bộ kinh vân cao mày nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng đại khái có cân nhắc. Hắn quay đầu nói với Nhiếp Phong, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, ta phải đến tìm Sở Sở, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Nhiếp Phong gật đầu đáp ứng, được, ngươi đi ra ngoài trước, Sở Sở sự giao cho ta. Bộ kinh vân rất là cảm kích, Phong sư đệ, thật không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt là người cứu ta. Hắn đem Sở Sở dáng vẻ cùng vị trí nói cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cười cợt hóa thành một trận long quyển phong biến mất, rồi Bộ kinh vân kéo bị thương thân thể vội vàng hướng về sơn trang đi ra ngoài. Lúc này giang hồ tất cả mọi người đã rời đi, chỉ có một ít trung tâm đệ tử còn ở lại Bãi Kiếm Sơn trang ao kiếm bên trong. Diệp Phong cảm giác huynh thần đao pháp sức mạnh đã chứa đầy, này nhất đao xuống đủ để hủy diệt toàn bộ Bãi Kiếm Sơn trang. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người, vì lẽ đó cho đại ra rời đi thời gian, những người cố ý lưu lại người liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Ngạo Thiên chết chính là vì giết gà dọa khỉ, có lúc nói nhầm là muốn trả giá thật lớn, cái này đánh đổi sẽ rất trầm trọng, còn có thể liên lụy người ở bên cạnh. Nói xong, Diệp Phong hơi suy nghĩ, dẫn dắt thiên đao hướng về miệng núi lửa bổ tới. Màu vàng thiên đao xẹt qua chân trời, xem sao băng như thế cấp tốc rơi rụng bên ngoài mấy dặm, giang hồ nhân sĩ đều cảm nhận được mạnh mẽ uy thế, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Đây chính là Diệp công tử thực lực sao? Quá khủng bố. Đúng đấy, ta chưa từng nghĩ đến hắn như thế lợi hại, nếu như không chút bản lãnh sớm đã bị người ép hỏi bí mật. Nguyên lai coi như là Diệp công tử cao thủ như vậy cũng sẽ sinh khí a. Như vậy rất tốt, khiến người ta cảm thấy cho hắn cũng là người bình thường, cũng có hỉ nộ nhạc buồn. Nói đúng, ta liền không hiểu tại sao muốn đem người khác chết quái đến Diệp công tử trên đầu. hắn làm sáng tỏ sự thực cũng có lỗi sao? Chính là A không làm sáng tỏ lời nói những người bị oan uổng người làm sao làm. Như vậy trái lại tiện nghi hậu trường hát thủ. Ta cảm thấy đến Diệp công tử không sai bịa đặt người khẳng định chính là hậu trường hát thủ. Sau đó nếu để cho ta nghe có người bịa đặt Diệp công tử ta thấy một cái giết một cái. Mọi người căm phẫn sục sôi địa nghị luận lúc này thiên đao rốt cục rơi xuống đất ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp chu vi mấy chục dặm chỉ thấy núi lửa đỉnh chóc một luồng sóng năng lượng hướng bốn phía quyết tán ra đến nóng rực dung nham dâng trào ra khói thuốc tràn ngập ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ tung núi lửa triệt để bạo phát dung nham theo sườn núi chạy xuống nơi đi qua một cái biển lửa không được. Đại gia nhanh rời xa nơi này. Mọi người vội vàng lại đi xa xa bỏ chạy ai, lớn như vậy Bái Kiếm Sơn trang đêm nay sau khi liền không còn. Chuyện này cho chúng ta một lời nhắc nhở sau đó ở trên giang hồ nói chuyện có thể chiếm được cẩn thận. Xác thực như vậy, bây giờ trong giang hồ ẩn giấu đi rất nhiều thực lực mạnh mẽ đại nhân vật. Một khi không cẩn thận trêu chọc đến bọn họ, không chỉ có tự thân tính mạng khó bảo toàn, còn có thể liên lụy người nhà cùng gặp xui xẻo. Bộ Kinh Vân nhìn chăm chú cái kia ác liệt nhất đao, nội tâm tràn ngập hoảng sợ, âm thầm suy nghĩ, nguồn sức mạnh này thực sự là quá khủng bố. Nếu có thể thu được người này giúp đỡ, chỉ là Bái Kiếm Sơn trang căn bản không đáng sợ. Đang lúc này, Nhiếp Phong mang theo Sở Sở đi đến Bộ Kinh Vân bên người, la lớn, "Vân đại ca." Nhìn thấy Nhiếp Phong cùng Sở Sở đều bình yên vô sự, Bộ Kinh Vân vẫn treo cao tâm rốt cục để xuống. Giờ khắc này, ở Bái Kiếm Sơn trang bên ngoài mới rậm, đông đảo giang hồ nhân sĩ nhìn trước mắt tòa kia ánh lửa ngút trời đại sơn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Dâng trào ra ngọn lửa đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đỏ chót vẻ. Có người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia bị đánh thành hai nửa đỉnh núi, thở dài nói, "Diệp công tử đòn đánh này, e sợ đã vượt qua thiên nhân cảnh đi." "Hẳn là đi, hay là khả năng là như vậy." Chúng ta tuy rằng không biết cảnh giới đó sức mạnh, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là thiên nhân cảnh đỉnh cao một đòn. Không sai, đã sớm nghe nói thiên nhân cảnh cường giả ra tay toàn lực đủ để khai sơn liệt thạch, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên nhân cảnh cường giả, thực sự là thật đáng sợ. Chỉ là không biết Diệp công tử là tu luyện như thế nào, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ như vậy tu vi, thực lực quả thực mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Trước trên giang hồ có đồn đại nói Diệp công tử là cái lão quái vật. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập trợn mắt nhìn. Nói hưu nói vượng, Diệp công tử làm sao có khả năng là lão quái vật, hắn đã sớm làm sáng tỏ chính mình chỉ có 20 tuổi, mà khi lúc còn có Trương chân nhân làm chứng, một người quê quán là làm không được giả. Chính là, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Ta càng muốn tin tưởng Diệp công tử là Trích Tiên hạ phàm, e sợ cũng chỉ có cách nói này mới có thể giải thích được. Đúng đấy, thần tiên thủ đoạn thần bí khó lường, không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể lý giải. Mặc kệ Diệp công tử là lão quái vật, vẫn là thần tiên chuyển thế, nói chung liền bốn chữ, thần bí khó lường. Bộ Kinh Vân nghe giang hồ mọi người nghị luận, trong lòng đối với Diệp Phong lai lịch càng hiếu kỳ. Nhất Phong mới vừa đến nơi đây, cũng không rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hắn tuy rằng từng nghe nói Thần Châu trong trốn giang hồ liên quan với Diệp Phong đồn đại, nhưng chưa từng gặp một thân. Nhưng mà hôm nay còn chưa gặp mặt, liền đã thấy thức đến sự khủng bố địa phương. Nhất Phong nhìn đã thành một cái biển lửa Bái Kiếm Sơn trang, cao mày nói rằng, người này so với giang hồ nghe đồn bên trong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bộ Kinh Vân ở trong lòng âm thầm thở dài, xác thực như vậy, trước ta vẫn cho là hắn chỉ là biết được rất nhiều giang hồ bí ẩn, không nghĩ đến thực lực của hắn dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hôm qua hắn có điều thoáng biểu diễn một hồi thủ đoạn, ai có thể nghĩ tới cái kia vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bộ Kinh Vân lập tức phủ định lời của mình, không, loại kia thủ đoạn liền một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính. Ngay lập tức, trong lòng hắn sản sinh một cái đáng sợ hơn suy đoán, e sợ này nhất đao cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Đối với đao pháp, Nhiếp Phong mới vừa bắt đầu tu luyện ra truyền ngạo hàn lục tuyệt, liền có thể nhận ra được này nhất đao khủng bố địa phương. Cái kia ẩn chứa trong đó ý cảnh từ lâu vượt qua thế gian vật, đối mặt này nhất đao, liền dường như trực diện chân chính thiên uy. Cùng lúc đó, Diệp Phong lăng không đứng ở núi lửa bên trên, quan sát phía dưới tất cả. Bái Kiếm Sơn trang, từ đây đem triệt để từ trong trốn giang hồ biến mất. Xem ra mặc dù ta nhúng tay trong đó, Bái Kiếm Sơn trang vận mệnh vẫn như cũ không có thay đổi, cuối cùng vẫn là sẽ bị diệt. Cũng được, coi như là giết gà dọa khỉ đi. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong cau mày, hắn nhận ra được một luồng khí tức mạnh mẽ đang từ phương xa nhanh chóng áp sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bái Kiếm Sơn trang trong phạm vi sở hữu kiếm khí đều phát sinh ong ong vang lên. Có người nhìn trong tay liên tục run rẩy kiếm, đầy mặt khiếp sợ nói rằng, chuyện gì thế này? Kiếm của ta đang run rẩy, thật giống muốn ra khỏi vỏ như thế. Có người suy đoán nói, lẽ nào là có tuyệt thế kiếm khách đến rồi? Không chỉ có là những người giang hồ này sĩ, liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết trong tay Ô Sao kiếm cũng đang không ngừng run rẩy, có điều bị hắn áp chế một cách cưỡng ép. Ở Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xa xăm, nói rằng, có tuyệt thế kiếm khách đến rồi. Nghe được tuyệt thế kiếm khách bốn chữ này, Tây Môn Suy Tuyết trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Lục Tiểu Phượng mở miệng nói rằng, ở Linh Châu trong trốn giang hồ, được gọi là tuyệt thế kiếm khách chỉ có hai người, Độc Cô Kiếm Thánh cùng Thiên Kiếm Vô Danh. Chương 151, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Chương 151, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm Thánh cùng chúng ta không có thù hận, nhưng Vô Danh liền không nói được rồi. Dù sao ngày hôm qua, truyền nhân của hắn ở Diệp Vinh trong tay bị thiệt lớn, anh hùng kiếm cũng đứt và mất. Quả nhiên, Lục Tiểu Phượng vừa dứt lời, một đạo ánh kiếm màu xanh lam cắt ra hư không, từ chân trời chạy nhanh đến. Người đến nhìn thấy bây giờ Bái Kiếm Sơn trang như một mảnh lửa cháy bừng bừng địa ngục, lúc này nếu mày, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là tới chậm, không nghĩ đến giết chóc đã bắt đầu. Rất nhanh, cách đó không xa một vị cầm trong tay trường kiếm, Bạch Y Tung Bay nam tử hấp dẫn ánh mắt của hắn. Người này tuổi còn trẻ, tu vi nhưng cao thâm như vậy, thực tại bất phàm. đây là Vô Danh đối với Diệp Phong ấn tượng đầu tiên. Lúc này Diệp Phong trong tay vẫn chưa nắm giữ Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Vô Danh không có đem Bái Kiếm Sơn Trang thai họa cùng hắn liên hệ tới, còn tưởng rằng hắn là bị ánh lửa hấp dẫn mà tới. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng chính là việc này mà đến. Vô Danh đi tới Diệp Phong bên người, chỉ vào phía dưới đã thành cho tàn Bái Kiếm Sơn Trang hỏi. Giờ khắc này Vô Danh lòng tràn đầy đều là Bái Kiếm Sơn Trang sự tình, vẫn chưa đi suy đoán Diệp Phong thân phận. Diệp Phong nhìn Vô Danh một ánh mắt, lập tức nhận ra vị này thiên kiếm. Vô Danh, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên xuống núi. Vô Danh nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Hắn không nghĩ đến thanh niên trước mắt có thể một ánh mắt gọi ra tên của chính mình, phải biết chính mình từ lâu ẩn cư giang hồ. Xem ngươi này kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Phong nói tiếp, ngươi không cố gắng ở Trung Hoa các đợi, chạy đến làm gì? Muốn thế gian tiêu thai giải nạn. Ngươi chính là trong truyền thuyết không chỗ nào không biết Diệp Phong. Vô Danh nhìn chăm chú Diệp Phong hỏi. Không sai, chính là ta. Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng, một mặt trêu tức mà nhìn Vô Danh. Bái Kiếm Sơn Trang là ta một tay hủy diệt, làm sao ngươi muốn vì bọn họ ra mặt? Ngươi vì sao phải làm như thế? Vô Danh lúc này chất vấn, cũng không có lập tức đối với Diệp Phong động thủ. Vì sao làm như thế? Liên bởi vì ta muốn. Diệp Phong ngữ khí bình thản, không để ý chút nào. Ở trong mắt hắn, diệt Bái Kiếm Sơn Trang liền dường như phá hủy một cái ổ kiến, căn bản không đem những người sinh mệnh coi là chuyện to tát. Hơn nữa hắn căn bản không muốn giải thích, cũng xem thường với giải thích, dù sao sự tình đã làm, lại giải thích cũng không có chút ý nghĩa nào. Liên bởi vì ngươi nghĩ, liền đem toàn bộ Bái Kiếm Sơn Trang diệt. Ngươi biết có bao nhiêu sinh mệnh chôn thây ở mảnh này trong biển lửa sao? Vô Danh thực sự không thể nào tiếp thu được lý do này. Ha ha. Diệp Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Thu hồi ngươi vậy cũng cười trách trời thương người, chớ ở trước mặt ta như vậy. Luận trên tay dính vào máu tươi, ta xa xa không kịp ngươi. Trước kia ngươi vì danh thành, tàn sát thập đại môn phái. Trận chiến đó, chết ở trong tay ngươi vô tội người có bao nhiêu? Liên bởi vì trận chiến đó, toàn bộ Linh Châu giang hồ sức chiến đấu trực tiếp rút lui mấy chục năm. Ngươi xem một chút, hiện tại Linh Châu sức mạnh trung kiên còn sót lại bao nhiêu? Liên bởi vì trận chiến đó, Linh Châu cao thủ mười không còn một. Hải ngoại cường giả xâm lấn Trung Nguyên lúc, ngươi tuy rằng ra tay rồi, nhưng ngươi làm cái gì? Chỉ là đem bọn họ đả thương nhưng không có chém giết. Ngươi có hiểu hay không, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chờ coi đi, không bao lâu nữa, bọn họ tất nhiên gặp quay đầu trở lại. Diệp Phong dứt tiếng, Vô Danh trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng ngơ ngác, vẫn như cũ kiên định mà cho thấy lập trường, ta từ lâu hiểu thấu đáo thế gian ân đoán tình kỷ, thực sự không muốn mắt thấy nhân gian lại gặp nạn khó. Nếu đã nhìn thấu ân đoán, vì sao còn nặng hơn phản giang hồ? Chẳng lẽ là muốn lại lần nữa khoe khoang ngươi cái kia vô địch thực lực cường đại? Diệp Phong đầy mặt khinh thường chất vấn. Thiên kiếm Vô Danh, kiếm đạo cảnh giới đạt đến thiên kiếm cảnh, vũ đạo tu vì là càng là thiên nhân cảnh viên mãn, bị tôn xưng là võ lâm thần thoại. Nói thật, thiên phú của ngươi xác thực kinh người, đáng tiếc lại không dùng ở chính đạo trên, cả ngày một bộ trách trời thương người dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Ngươi nếu như vẫn ẩn cư ở Trung Hoa Các, ta còn có thể nhiều kính trọng ngươi mấy phần. Vô Danh vẫn chưa nhân Diệp Phong ngôn ngữ mà nổi giận, ta lần này tái xuất giang hồ, chính là vì ngăn cản sắp giáng lâm muôn dân hạo kiếp. Ngăn cản? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Diệp Phong cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi là muốn ngăn cản ta, vẫn là muốn ngăn cản Tuyệt Thế Hảo Kiếm chủ nhân? Nghe được lời nói này, Vô Danh cau mày, Tuyệt Thế Hảo Kiếm ở trong tay ngươi. Hừ, ai quy định ta xuất hiện ở Bái Kiếm Sơn Trang, liền nhất định chính là cướp giật Tuyệt Thế Hảo Kiếm? Diệp Phong lập tức phản bác. Động thủ đi, không muốn lại cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, sớm muộn cũng phải một trận chiến. Ta ngược lại muốn mở mang, võ lâm thần thoại thiên kiếm Vô Danh, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh? Thấy thế, Vô Danh nhíu mày đến càng sâu, hắn biết rõ Diệp Phong cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì thiên hạ muôn dân, không xuất thủ không được ứng chiến. Được, vậy ta cũng nhìn, ngươi cái giang hồ này hậu bối có bao nhiêu cân lượng? Vô Danh không có chối từ, trong phút chốc, một luồng như thiên uy giống như kiếm ý từ quanh người hắn bắn ra, từng đạo kiếm khí màu xanh lam ở tại bên cạnh hiện hiện. Cảm nhận được cỗ kiếm ý này, Diệp Phong không khỏi than thở, thiên kiếm chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm ý này dường như trực diện thiên uy, đem kiếm đạo cảnh giới cùng vũ đạo tu vì là dung hợp với nhau, kiếm tâm cùng thiên địa hợp nhất, đây chính là thiên kiếm cảnh giới. Thân là kiếm đạo cao thủ, Diệp Phong liếc mắt liền thấy mặc vào thiên kiếm của Vô Danh ý cảnh. Nghe nói lời ấy, Vô Danh trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ đến Diệp Phong vẹn vẹn liếc mắt nhìn kiếm ý của chính mình, liền toàn bộ hiểu rõ. Làm sao, còn chưa ra tay? Diệp Phong chờ Vô Danh tấn công, ngươi không động thủ, vậy ta có thể muốn trước tiên công lại đây. Chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi đưa tay phải ra, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Vừa dứt lời, Bái Kiếm Sơn Trang nơi nào đó ầm ầm nổ vang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái màu vàng vỏ kiếm trong nháy mắt nổ tung. Bèo bèo bèo. Ong ong ong. Nó ở trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn, kiếm đạo tiếng kiếm reo vang vọng chu vi mấy dặm. Lẽ nào? Phía dưới mọi người dồn dập trừng đại xong mắt, đặc biệt là Bộ Kinh Vân, hắn có thể cảm giác được trong tay Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng thanh kiếm này trong lúc đó tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ. Đây là Bại Vong Chi Kiếm. Bại Vong Chi Kiếm. Bại Vong Chi Kiếm thật sự tồn tại. Nghe được Bộ Kinh Vân kinh ngạc thốt lên, giang hồ mọi người cũng theo kêu lên sợ hãi. Một bên khác, Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Phong trong tay Bại Vong Chi Kiếm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Bại Vong Chi Kiếm. Không sai, chính là nó, mặc dù cách xa nhau rất xa, ta đều có thể cảm nhận được này cỗ khủng bố hung sát chi khí. Tây Môn Suy Tuyết meo mắt lại nói rằng, chẳng trách, này cỗ hung khí từng khắc chết 9 vị đúc kiếm sư, không có thực lực mạnh mẽ chống lại, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi chính là, thanh kiếm này còn chỉ là kiếm phôi hình thái, chưa đúc thành, nếu như rèn đúc hoàn thành, uy lực e sợ gặp vượt qua tuyệt thế hảo kiếm. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết lời nói, mọi người vây xem trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lúc này, bầu trời vô danh cảm nhận được Diệp Phong kiếm trong tay hung sát chi khí, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thật dày đặc hung sát chi khí, thanh kiếm này so với tuyệt thế hảo kiếm còn muốn đáng sợ. Ngươi không nên để nó hiện thế. Vô danh giọng nói vô cùng vì là nghiêm nghị. Nó xác thực không nên hiện thế, có thể bởi vì ngươi, nó mới xuất hiện ở thế gian. Diệp Phong trêu tức địa đáp lại nói. Vụ. Bại Vong chi kiếm lại lần nữa phát sinh một tiếng kiếm reo, phảng phất đang hưng phấn hoan hô. Yên tĩnh. Diệp Phong hai chữ lối ra, mở miệng, Bại Vong chi kiếm càng thật sự yên tĩnh lại, à, còn rất nghe lời. Diệp Phong liếc mắt nhìn kiếm trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Vô Danh, ngươi là võ lâm tiền bối, lại là kiếm đạo cao thủ, lẽ ra nên chịu đến kính trọng. Như vậy, ta chỉ điểm một kiếm, ngươi nếu có thể đỡ, này kiếm ta hai tay dâng. Như không ngăn được, ngươi liền chỗ nào đến về chỗ nào đi, làm sao? Vô Danh liếc mắt nhìn Diệp Phong kiếm trong tay, không chút do dự nào, lúc này đồng ý, được, liền theo ngươi nói làm. Ha ha ha. Diệp Phong cất tiếng cười to, tiền bối, ngài có thể muốn tiếp được rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong thu hồi nụ cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, tay phải trở tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người khí thế đột nhiên thay đổi, hai con mắt sắc bén như hừng, tay phải thủ thế chờ đợi. Rút kiếm. Chạm thiên. Hai chữ cuối cùng hạ xuống, Diệp Phong kiếm trong tay hướng lên trên vẩy một cái, một đạo khủng bố đến cực điểm ánh kiếm, nhanh như tốc độ ánh sáng, thẳng hướng Vô Danh chém tới. Thời khắc này, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không khí phảng phất đọc lại, phun trào núi lửa đỉnh chỉ phun trào, phía dưới đoàn người tiếng bàn luận cũng biến mất không còn tăm hơi, yên lặng như tờ. Chỉ chốc lát sau, ánh kiếm kia đánh trúng vòng trời, mạnh mẽ xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Chuyện này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ai có thể nói cho ta, kiếm pháp này còn thuộc về nhân gian phạm chủ sao? Hắn không chỉ có đao pháp lợi hại, kiếm đạo cũng như vậy tinh thông. Bộ Kinh Vân ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Này một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nhìn kiếm trong tay, cảm nhận được tương tự kiếm ý chạm thiên bản kiếm thức. Đây là một chiêu bản kiếm thuật. Lấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo tu vì là, tuy không thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, nhưng cũng có thể đại thể rõ ràng. Một kiếm chạm thiên, thật sự đem tiên vẽ ra một vết thương. Lục Tiểu Phượng kích động vỗ hoa mãn lầu vai nói rằng. Cùng lúc đó, Vô Danh vẫn còn kinh ngạc bên trong, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có thần kỳ như thế kiếm pháp. Nhìn trước mắt tung bay sợi tóc, Vô Danh phục hồi tinh thần lại, hướng về Diệp Phong hỏi, chiêu này tên cứ gọi là gì? Chạm thiên bản kiếm thuật. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Vừa nãy cái kia một chiêu, Diệp Phong vẫn chưa xuống tay ác độc, chỉ là chặt đứt Vô Danh một chòm tóc. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Nghe nói như thế, Vô Danh gật gật đầu, sau đó hướng Bộ Kinh Vân phương hướng liếc mắt nhìn, hy vọng hắn đừng đi nhầm vào lạc lối. Hắn sự, mặc cho số phận đi. Nói không chắc, các ngươi duyên phận vừa mới bắt đầu đây. Diệp Phong thần bí nói. Thấy tình cảnh này, Vô Danh lại nhìn Bộ Kinh Vân một ánh mắt, sau đó xoay người rời đi. Vô Danh tuy rằng đi rồi, nhưng bởi vậy gợi ra đến tiếp sau ảnh hưởng mới vừa mở màn. Vô Song Thành ở ngoài một gian nhà lá bên trong, một vị ngồi xếp bằng ông lão đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài phòng. Đây là cái gì kiếm pháp, làm sao lợi hại như vậy? Ngay cả trời cũng bị đánh ra một vết thương. Đây tuyệt đối là vượt qua thế gian sở hữu kiếm pháp. Người này chính là ẩn cư 20 năm kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Ta thánh linh kiếm pháp trên thế gian cũng có thể gọi hàng đầu. Có thể cùng trước mắt kiếm pháp này so sánh lẫn nhau, nhưng là khác nhau một trời một vực. Chương 152, đến tột cùng là tu luyện như thế nào chương 152, đến tột cùng là tu luyện như thế nào không được. Nếu cõi đời này tồn tại như vậy kiếm pháp tinh diệu, vậy ta tất nhiên cũng có thể sáng tạo ra vượt qua thế gian tất cả kiếm pháp. Kiếm của ta 22 dĩ nhiên đạt đến thế gian kiếm pháp đỉnh cao. Muốn tiến thêm một bước nữa đột phá, nhất định phải xem này thần bí kiếm pháp như thế, lựa trị ở thiên hạ sở hữu kiếm pháp bên trên. Ở Đại Minh Hoàng Triều một cái thôn trang nhỏ bên trong, Tiến Thập Tam đang dùng kiếm ý ôn dưỡng tay phải xương cốt. Diệp tiên sinh truyền thụ lấy thân dưỡng kiếm chi pháp quả nhiên hữu hiệu, vẹn vẹn thời gian một tháng, ta toàn bộ cánh tay liền hoàn thành rồi một nửa rèn luyện. Thực lực tổng hợp càng là tăng lên mấy lần, bây giờ liền xương cốt bên trong kiếm khí đều có thể tùy ý điều khiển, còn có thể thu nhận tiến vào trong kiếm ý tiến hành tầm bổ. Diệp tiên sinh không thẹn là Diệp tiên sinh, quả thực dường như tiên nhân hạ phàm, không chỗ nào không biết, gọi hắn một tiếng kiếm sư, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Lúc này đến Thập Tam, từ lâu không có ngày xưa người không giống người, quỷ không giống quỷ răng rắc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới làn da cùng người thường không khác, ra ngoài cũng không cần lại trốn ở áo bào đen bên trong. Hả? Đây là? Đột nhiên, Diệp Thập Tam nhận ra được một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý, từ Linh Châu phương hướng mãnh liệt mà tới. Kiếm ý này quá khủng bố, đến tột cùng là ai phát sinh? Hơn nữa này kiếm cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm, kiếm ý có thể chuyển đến nơi này. Chúng ta Thần Châu đại lục khi nào xuất hiện kinh khủng như thế tuyệt thế kiếm khách? Không được, ta đến tăng nhanh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn. Tương lai, ta nhất định phải cùng ngươi cẩn thận tranh tài một phen. Thời khắc này, Diệp Thập Tam mục tiêu không còn là Tạ Hiểu Phong. Tuy nói Tạ Hiểu Phong kiếm pháp cao cường, nhưng bây giờ đã tuyệt đối không phải Yến Thập Tam đối thủ, huống chi, Yến Thập Tam khoảng cách đoạt mệnh thập ngũ kiếm dĩ nhiên không xa. Toàn bộ Thần Châu đại lục cũng không phải là chỉ có Yến Thập Tam nhận ra được cố kiếm ý này. Đông đảo tuyệt thế kiếm khách cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía Linh Châu phương hướng. Lúc này, ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội, một nơi không biết tên trên núi, giấy lên một đống lửa trại, một lớn một nhỏ hai người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Đại nhân là Cái Nhiếp, đứa nhỏ tên là Bình Minh. Vậy, Cái Nhiếp đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm ý từ trong cơ thể hắn bắn ra. Cố kiếm ý này càng cường đại như thế, phổ thiên hạ lại có như vậy kinh thế hai tụ kiếm khách. chỉ là không biết người này ngày sau liệu sẽ có trở thành kẻ địch của chúng ta, nếu thật sự trở thành kẻ thù, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Khác một nơi cảnh tượng, ở Đại Tần Hàm Dương cung bên trong, Nguyên Bản đã ngủ doanh chính, đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, lập tức đẩy ra tẩm cung cổng lớn đi ra. "Bệ hạ." Trương Hàm nhìn thấy Doanh Chính, vội vàng hành lễ. Doanh Chính vung vung tay ra hiệu không cần đa lễ, sau đó hướng về Linh Châu phương hướng phóng tầm mắt tới. Như vậy tuyệt thế kiếm khách, định có thể chặt đứt thế gian tất cả hỗn loạn. Trương Hàm nghe Doanh Chính lời nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Lãng Phiên Vân, A Thanh, Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Kiếm Thánh, Vô Danh, năm người này bị Diệp Phong xưng là Thần Châu đại lục mạnh nhất kiếm khách, có thể người trước mắt này đến tuột cùng là ai? Doanh Chính thấp giọng tự nói. "Trương Hàm, thần ở." Trương Hàm liền vội vàng không người đáp lại. Mật thiết quan tâm Linh Châu phương diện tin tức, sở hữu tình báo đều muốn hiện cho chấm tự mình xem qua. Doanh Chính trầm giọng hạ lệnh. "Tuân chỉ." Trương Hàm gật đầu lĩnh mệnh. Trương Hàm thấy Doanh Chính đối với Linh Châu việc cực kỳ coi trọng, liền nêu ý kiến nói: "Bệ hạ, Diệp tiên sinh giờ khắc này chính đang Linh Châu." Doanh Chính nghe vậy, lập tức xoay người nhìn về phía Trương Hàm. "Ngươi vì sao không nói sớm? Chuyện này là thần hành sự bất lực, xin mời bệ hạ giáng tội." Trương Hàm sợ đến lập tức quỳ xuống đất. Thấy cảnh này, Doanh Chính khoát tay áo một cái. "Thôi, việc này phát sinh đến đột nhiên, không trách ngươi, đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Trương Hàm thấy Doanh Chính không có trách cứ chính mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Diệp Phong, đã sớm nghe nói thực lực ngươi sâu không lường được, không biết này thần bí kiếm ý chủ nhân có phải là ngươi?" Doanh Chính trong lòng âm thầm phỏng đoán. "Nếu là ngươi, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao ngươi biết được Thần Châu đại địa rất nhiều bí ẩn. Nếu không là ngươi, vậy ngươi cũng không phải như đồn đại bên trong như vậy không chỗ nào không biết. Chỉ cần ngươi vẫn là phàm nhân thân thể, chớ thì có biện pháp đưa ngươi chiêu mộ được Đại Tần trận doanh." Nghĩ đến bên trong, Doanh Chính vừa liếc nhìn Linh Châu phương hướng, sau đó xoay người hồi cung bên trong tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện nay, Diệp Phong tiết lộ Thương Long thất túc bí mật, cùng với Doanh Chính Hoàng đạo chi kiếm tương quan tin tức, còn chưa chuyển về Đại Tần đô thành. Dù sao Linh Châu cùng Đại Tần tướng cự rất xa, tin tức lan truyền cần một ít thời gian, bây giờ mới trôi qua hơn nửa ngày. Chờ Doanh Chính nhận được tin tức, e sợ đến chừng mấy ngày sau khi. Xem ra, bây giờ Thần Châu giang hồ, dĩ nhiên xuất hiện một vị thực lực siêu phàm tuyệt thế kiếm khách. Có người dám biết đến này cố bàng bạc kiếm ý, không khỏi thở dài nói: "Này một kiếm uy lực, dĩ nhiên vượt qua phàm kiếm phạm chủ, ta căn bản là không có cách phá giải. Rốt cuộc không còn cô đơn nữa, ta suốt đời chỉ cầu một bại, xem ra bây giờ nguyện vọng có thể thực hiện, ha ha ha." Một nơi khác, một vị người đàn ông trung niên đồng dạng hướng về Linh Châu phương hướng nhìn tới. "Vạn bạn không nghĩ đến, thế gian càng xuất hiện giống như ta đao kiếm song tuyệt nhân vật. Đầu tiên là cái kiếm như thiên uy giống như lao pháp, bây giờ lại là này nhất kiếm phá thiên chi kiếm pháp, thực sự khó có thể tưởng tượng người này thiên phú cao bao nhiêu. Ta vốn cho là chính mình thiên phú đã đủ mạnh, không nghĩ tới người này so với ta còn lợi hại hơn. Mấy trăm năm trôi qua, vốn tưởng rằng Thần Châu giang hồ sẽ không lại có thêm người đánh vỡ cực hạn, bây giờ xem ra là ta coi khinh anh hùng thiên hạ." Ở một nơi khác, Bái Kiếm Sơn trang bên trong, lúc này Diệp Phong còn không biết chính mình hành động tối nay đã ở toàn bộ Thần Châu đại lục gợi ra to lớn chấn động. Những người ẩn nấp đã lâu cao thủ tuyệt thế cũng nhân hắn từ lâu dài vắng lặng bên trong thức tỉnh. Mặc dù Diệp Phong biết rồi những việc này, e sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Thiên hạ có hay không đại loạn, cũng không phải là hắn có thể quyết định, dù sao hắn rõ ràng, chính mình tuy có thể ở Thần Châu nhấc lên sóng lớn, nhưng không cách nào khống chế toàn bộ Thần Châu phát triển. Bèo, một tiếng, Diệp Phong bóng người xuất hiện ở Tiêu Giao Tử mọi người trước mặt. Nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. "Diệp huynh, ngươi thật là không có suy nghĩ, không nghĩ đến thực lực ngươi mạnh như vậy, dĩ nhiên vẫn gạt chúng ta." Lục Tiểu Phượng cười trêu ghẹo nói: "Có điều là chút không đáng nhắc tới thủ đoạn nhỏ thôi." Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng: "Ngạch." Mọi người nghe Diệp Phong lời nói, đều sững sờ ở tại chỗ. "Này, ngươi nói như vậy, nhưng là sẽ chịu đòn." Lục Tiểu Phượng tức giận nói rằng: "Ai sẽ đánh ta? Là ngươi sao?" Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. "Ngươi?" Tiếp theo lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Tiêu Giao Tử. "Vẫn là ngươi?" Sau đó nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Mọi người thấy thế, dồn dập lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. "Này không phải đúng rồi, ta lợi hại như vậy, ai có thể đánh thắng được ta?" Diệp Phong hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng khóe mắt dư quang nhìn quét bốn phía. Yêu Nguyệt mới vừa phun ra một chữ: "Ta." Diệp Phong ánh mắt lập tức đầu lại đây. Thấy thế, Yêu Nguyệt vội vã giải thích: "Ta chẳng qua là cảm thấy yêu kỳ, ngươi trẻ tuổi như vậy, đến tột cùng là tu luyện như thế nào, dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy thực lực kinh người." "Hừ, tiểu gia ta trời sinh chính là luyện võ liêu. Võ học ý cảnh thứ này, không phải là có chút đầu óc liền có thể lĩnh ngộ sao? Thực lực, tùy tiện luyện một chút liền có thể có. Cho tới thiên phú, vậy cũng là đánh trong bụng mẹ liền mang đến. Các ngươi căn bản lý giải không được trong lòng ta khổ não." "Khổ não?" Mọi người nghe nói như thế, đầy mặt nghi hoặc. "Ngươi lợi hại như vậy, còn có thể có buồn phiền?" "Không sai, chính là khổ não." Diệp Phong nặng nề thở dài nói rằng. Mọi người thấy Diệp Phong trên mặt vẻ thống khổ, đều hiếu kỳ hắn đến cùng có cái gì buồn phiền. Đột nhiên, Diệp Phong chuyển đề tài, nói: "Cho cùng, các ngươi căn bản không hiểu ta vui sướng. Đặc biệt là loại kia liếc mắt nhìn liền học được, học một hồi liền tinh thông, không chi phí tâm tư gì, một cách tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ võ học tinh túy cảm giác, các ngươi căn bản lĩnh hội không tới." Nói xong, Diệp Phong cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha." Lục Tiểu Phượng nắm chặt nắm đấm, tức giận nói: "Ta thật muốn đánh hắn." Nói liền muốn xông lên cùng Diệp Phong tranh tài một phen. Hoa Mãn Lâu vội vàng gắt gao ôm lấy hắn: "Lục huynh, ngày hôm nay tạm tha hắn lần này đi." luôn luôn tính tình ôn hòa hoa mãn lâu, lúc này cũng bị Diệp Phong lời nói tức giận đến không nhẹ. Tây Môn Suy Tuyết nắm thật chặt trong tay bảo kiếm, khớp ngón tay nắm đến vang lên kẹt kẹt, trong tay Ô Sao kiếm liên tục run rẩy, phảng phất đang nhắc nhở chủ nhân muốn gắng giữ tỉnh táo. Thanh Cựu Diệp Phong số một tiểu mê muội, A Tử không nhịn được nói rằng, Ngự Yên tỷ tỷ, thần tượng như vậy cũng quá muốn ăn đòn rồi. Vương Ngự Yên lôi kéo A Tử đi tới một bên ngồi xuống, nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Giao Tử nửa đùa nửa thật điểm nói, tiểu hữu, Thanh Cựu người từng trải, ta khuyên ngươi người ngoài vẫn là thiện lương chút, chớ đem mọi người đều chọc tức lên. Kỳ thực hắn lời này nói cách khác nói mà thôi, thật muốn là cùng Diệp Phong là địch, hắn cũng không dám nói như vậy. Diệp Phong đắc ý cười to, ha 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 ha, ta liền thích xem các ngươi không đánh lại được ta, lại không có biện pháp bắt ta dám vẻ. Thời khắc này, hắn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được ngựa già ngay lúc đó loại kia vui sướng. Tiêu Giao Tử hít sâu một hơi, ta không sinh khí, sống hơn 200 năm, tâm thái đã sớm ôn hòa, sẽ không dễ dàng nổi giận. Ta không sinh khí, nhưng rất nhanh lại không nhịn được hô, ta thực sự nhẫn không được rồi. Nói xong cũng mang theo Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải hai tỷ bội đi qua một bên. Lúc này, Bộ Kinh Vân mang theo Nhất Phong, Vu Sở Sở đi tới. Bộ Kinh Vân cung kính mà chắp tay hành lễ, Diệp tiên sinh. Diệp Phong ngưng lại tiếng cười, quay đầu hỏi, làm sao? Bộ Kinh Vân trực tiếp mở miệng thỉnh cầu, khẩn cầu Diệp tiên sinh giúp đỡ chúng ta. Giúp các ngươi diệt trừ Hùng Bá. Diệp Phong nói, vừa liếc nhìn Nhất Phong, có thể ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cho ta sẽ giúp các ngươi? Thú hổ, ta cùng Hùng Bá vừa không có thù hận. Lại nói, chúng ta cũng không cái gì giao tình, tính ra mới nhận thức hơn nửa ngày mà thôi. Bộ Kinh Vân nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Canh giờ nói không sai, bọn họ xác thực không cái gì giao tình, hơn nữa quen biết vẫn chưa tới nửa ngày, chính mình lại có cái gì tư cách xin mời Diệp Phong hỗ trợ đối phó Hùng Bá đây. Nhất Phong từ trong lòng móc ra mấy viên màu đỏ trái cây, Diệp tiên sinh, ta đồng ý dùng những này trái cây thành tiểu điều kiện, khẩn cầu ngài chỉ điểm ta cùng sư đệ. Bất luận chúng ta có thể hay không lĩnh ngộ, đều sẽ phi thường cảm kích. Chương 153, ngươi lại còn lưu ý danh tiếng. Chương 153, ngươi lại còn lưu ý danh tiếng. Diệp Phong nhìn trái cây, nhẹ giọng nói rằng, huyết bổ đề. Trên mặt nhưng không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì, thật giống như đó chỉ là phổ thông trái cây. Nhiếp Phong gật đầu, chính là, đây quả thật là huyết bổ đề. Nghe được huyết bổ đề ba chữ, Tiêu Giao Tử trong nháy mắt vọt đến Nhiếp Phong bên người, cầm lấy một viên cẩn thận kiểm tra, không sai, đây quả thật là huyết bổ đề. Quả nhiên xem trong truyền thuyết nói như vậy, toàn thân đỏ như máu, ẩn chứa năng lượng thần bí. Diệp tiểu hữu, huyết bổ đề nhưng là hiếm thấy thánh dược chữa thương a. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Giao Tử, không cần ngươi nói, ta biết huyết bổ đề công hiệu. Trái cây kia là dùng hỏa kỳ lân dòng máu tới mà thành, chữa thương hiệu quả rất tốt, có thể gọi chữa thương phòng ngự cực phẩm. Một viên huyết bổ đề có thể khiến người ta tăng cường một giáp công lực, có điều có cái hạn chế, một người một đời chỉ có thể dựa vào nó tăng cường một lần công lực, chữa thương đúng là không có hạn chế. Yêu Nguyệt kích động hỏi, Diệp Phong, trái cây kia có thể chữa khỏi ta trước kia xương gãy vết thương sao? Diệp Phong trả lời, ta không phải mới vừa nói sao, huyết bổ đề có thể chữa thương, chỉ cần là thương liền có thể trị. Hắn đương nhiên biết Yêu Nguyệt đang suy nghĩ gì. Yêu Nguyệt mừng rỡ trong lòng, quá tốt rồi, ta rốt cục có cơ hội chữa khỏi ta muội muội chân. Vương Ngữ Yên cũng hỏi, công tử, trái cây kia thật có thể trị liệu cốt thương sao? Diệp Phong mở ra tay, đương nhiên, ta làm sao sẽ lừa các ngươi. Vương Ngữ Yên nhìn huyết bổ đề, trong mắt tràn đầy khát vọng, nếu là có trái cây kia, ngoại công ta thương thế nhất định có thể tốt đến càng nhanh hơn. Nhiếp Phong thấy thế, lập tức đưa ra hai biên, hai vị cô nương, nếu trái cây kia có thể trị nhà các ngươi người thường, ta sẽ đưa cho các ngươi. Vương Ngữ Yên cùng Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, a, chuyện này, như vậy không hay lắm chứ. Các nàng tuy rằng muốn, nhưng vẫn là nhìn về phía Diệp Phong, chờ hắn tỏ thái độ. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ta có thể giúp các ngươi sư huynh đệ. Có điều sự tình xong xuôi sau, ngươi đến mang ta đi Lăng Vân Quật tìm loại này trái cây. Diệp Phong mục tiêu có thể không chỉ là trước mắt này mấy viên huyết bổ đề, Lăng Vân Quật bên trong bảo vật đông đảo, ngoại trừ huyết bổ đề, còn có Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ Chất Công, Long Mạch, cùng với Thánh Đạo Chi Kiếm Hiên Viên Kiếm. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhiếp Phong vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ Diệp tiên sinh. Sau đó đem trong tay huyết bổ đề đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không khách khí, tuy rằng những này trái cây đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với đồng hành người nhưng rất hữu dụng. Khoảng thời gian này ở trung hạ xuống, hắn đã sớm đem Lục Tiểu Phượng bọn họ xem là bằng hữu, trợ giúp bằng hữu cũng là nên. Sau đó, hắn đem mấy viên trái cây phân biệt cho Vương Ngự Yên, A Tử, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng Yêu Nguyệt. Hoa Mãn Lâu nhìn trong tay trái cây từ chối nói, "Này, Diệp huynh, trái cây kia quá quý giá, chúng ta không thể nhận." Lục Tiểu Phượng cũng nói, "Đúng đấy, Diệp huynh, trái cây kia dùng tốt tương đương với cái mạng thứ hai." Diệp Phong vung vung tay, "Được rồi, trái cây kia đối với ta tác dụng không lớn, hơn nữa Lăng Vân Quật bên trong còn có rất nhiều, không cần sợ không có. Chuyện này, đừng này cái kia, nhanh nhận lấy. Ta coi các ngươi là bằng hữu, chẳng lẽ còn gặp không nỡ một viên huyết bổ đề? Nếu như chuyển đi, ta thanh danh này nhưng là phá hủy. Danh tiếng, ngươi lại còn lưu ý danh tiếng?" Yêu Nguyệt chậm rãi quay đầu, ánh mắt tìm đến phía xa xa núi lửa, nội tâm âm thầm suy tư đồng thời, càng sinh ra mấy phần mừng rỡ. Giang hồ tất cả mọi người rõ ràng, Diệp Phong từ trước đến giờ không đem danh tiếng để ở trong lòng, hắn lần này cử động có điều là muốn cho mọi người có thể yên tâm thoải mái địa tiếp thu. Lúc này, Tiêu Giao Tử mở miệng đánh vỡ bế tắc, "Được rồi, chư vị không cần từ chối nữa, vị tiểu hữu này cũng đã nói rồi, Lăng Vân Quật bên trong cũng không có thiếu đây. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây đi." Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem cảm kích tình yên lặng giấu ở đáy lòng. Rất nhanh, mọi người liền bước lên đường về, rời đi vùng đất thị phi này, trở lại xuất phát lúc chấn nhỏ. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm truyền bá, Linh Châu giang hồ trong nháy mắt phi thường náo nhiệt, các loại tin tức như thủy triều cấp tốc hướng về các đại hoàng triều khuyết tán ra đến. Điều thứ nhất tin tức, tuyệt thế hảo kiếm hiện thế, cuối cùng rơi vào một cái tên là Bộ Kinh Vân người trong tay. Điều thứ hai tin tức, Bái Kiếm Sơn trang nhân kiếm mang ngôn ngữ mạo phạm Diệp công tử, chịu khổ Diệp công tử diện. Bây giờ, cả ngọn núi trang đã bị ngọn lửa hừng hực thôn phệ, lại không một tia sinh cơ. Theo người biết chuyện tiết lộ, kiếm ma từng nói ẩu nói tả, gọi Diệp Phong là địa ngục sứ giả, quả đen hóa thân, lúc này mới đưa tới Bái Kiếm Sơn trang ngập đầu thái hương. Điều thứ ba tin tức, Diệp công tử trước mặt mọi người liệt kê ra trên đại lục Thần Châu tuyệt thế thần binh. Hỏa Lân kiếm, Anh Hùng kiếm, Tuyết Tầm đao, Tuyệt Thế Hảo kiếm, Bại Vong chi kiếm, Thiên Tội, Vô Song kiếm, Lăng Xương kiếm, Thiên Vân kiếm, Đại Tà Vương, Nghịch Lân kiếm, Thần Thạch. Này 12 kiện vũ khí đều là trên đại lục Thần Châu khó gặp thần binh lợi khí. Trong đó, Anh Hùng kiếm cùng Vô Song kiếm đã tổn hại, bởi vậy bị bài trừ ở bên ngoài. Còn lại 10 cái tuyệt thế thần binh bị liệt vào Thần Châu thập đại thần khí. Trong đó, có vài món thần khí càng đặc thù. Lăng Xương kiếm, dựa theo Diệp công tử lời giải thích, như có người có thể được kiếm này cũng thu được nhận chủ, liền có thể nắm giữ trường sinh bất tử hiệu quả. Nghịch Lân kiếm, được gọi là pháp gia chi kiếm, kiếm bên trong phong ấn mạnh mẽ quỷ dị kiếm linh. Đại Tà Vương, nó ban đầu hung binh tiếp vương đến từ thần bí cựu không vô giới, cái này binh khí ẩn chứa khủng bố sức mạnh nguyền rủa, được khen là Thần Châu đệ nhất tà đao. Thần Thạch, tương truyền là viễn cổ nữ hoa và trời lúc lưu lại 4 viên kỳ thạch bên trong cường đại nhất một viên, có thể để chủ nhân sức mạnh trong nháy mắt tăng lên 20 lần, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Tại đây 4 viên kỳ thạch bên trong, Bạch Lộ bị đúc thành Tuyết Tầm đao, Hắc Hàn thì lại chế tạo ra Tuyệt Thế Hảo kiếm cùng Bại Vong chi kiếm. Thiên Vân kiếm, thành tựu Thần Châu công nhận đệ nhất thần kiếm, nguyên bản là Đại Tần Đế quốc Tần Hoàng doanh chính bộ kiếm, bây giờ đã từ Vương đạo chi kiếm lột xác thành Hoàng đạo chi kiếm. Phần này thập đại thần khí bảng danh sách một khi công bố, lập tức ở Thần Châu giang hồ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Điều thứ tư tin tức, Âm Dương gia bảo vệ ngàn năm bí mật, Thương Long thất túc. Sau lưng nó ẩn giấu đi đủ để lật đổ Thần Châu kinh thiên bí ẩn, thậm chí còn liên lụy đến thần ma thời đại. Khương Tử Nha năm đó dùng thiên thư chặt đứt nhân hoàng khí vận, từ đó về sau, loài người cùng tiên duyên đoạn tuyệt, lại không người có thể phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Này chính là 1.800 năm qua, không người có thể tu thành tiên, phá toái hư không nguyên nhân căn bản. Loài người khí vận bị đoạn, nhân đạo tiêu vong, mất đi nhân đạo gia trì, nhân gian linh khí cũng thuận theo dần dần tiêu tan. Điều thứ năm tin tức, thời đại viết cổ, trong truyền thuyết thần thoại nhân vật chân thực tồn tại. Nữ hoa vá trời trong truyền thuyết, lưu lại 4 viên vá trời thạch. Hậu Nghệ bắn mặt trời trong truyền thuyết, nó huyết thống đến nay còn đang Thần Châu đại lục truyền thừa. Ngoài ra, Hậu Nghệ bắn mặt trời lúc không cẩn thận dẫm đoạn phù tang thần thụ cánh cây, bị mang về thuộc sân trồng, bây giờ đã bị Tần Hoàng doanh chính di đến thật lâu. Điều thứ 6 tin tức, Đồng Thị bộ tộc thành tựu ma kiếm di tộc, loại này nắm giữ thần bí huyết thống chủng tộc đều thuộc về ẩn dấu thế lực. Trong huyết mạch của bọn họ, chất chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Cái cuối cùng tin tức, cũng là làm người ta khiếp sợ nhất, Diệp công tử càng là đao kiếm song tuyệt. Hắn múa đao lúc như thiên uy giáng lâm, nhất đao liền đem Bái Kiếm Sơn trang hóa thành phế tích, kiếm thuật của hắn càng là xuất thần nhập hóa, một kiếm chém ra, vòng trời đều bị xé rách. Đánh với Thiên Kiếm Vô Danh một trận, Diệp công tử chỉ ra một chiêu, Thiên Kiếm Vô Danh thậm chí phản ứng không kịp nữa liền thua trận. Trận chiến này, để Diệp Phong danh tiếng càng vang dội. Ngoài ra, Diệp Phong ngoại trừ trước truyền thụ lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, còn mới truyền một loại lấy thần mang thai kiếm chi pháp. Lấy thần mang thai kiếm chi pháp còn có cái tên, gọi là kiếm tiên chi đạo. Phương pháp này cùng lấy thân dưỡng kiếm chi pháp không giống, nó là lấy tự thân tâm thần không ngừng rèn luyện kiếm trong tay, cuối cùng đạt đến thần cùng kiếm hợp cảnh giới. Tu luyện kiếm này đạo, trong lòng chỉ có kiếm trong tay, chờ đạt đến cảnh giới nhất định sau, không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, ngày đi vạn dặm, mặc dù muốn ở bên ngoài ngàn dặm lấy kẻ địch thủ cấp, cũng không phải việc khó. Theo Diệp công tử từng nói, kiếm tiên chi đạo truyền thừa tự thượng cổ phái Thục Sơn, trong đó có một vị tiểu kiếm tiên, tại đây điều kiếm đạo trên trình độ thâm hậu. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, có rượu nhạc tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại ẩm thôn nhật nguyện, thiên môi túy bất đảo, duy ngã tiểu kiếm tiên. Này câu thơ miêu tả chính là vị kia tiểu kiếm tiên. Phương pháp này một khi truyền ra, Diệp Phong kiếm sư chi danh thực chí danh quy. Trước đây đã có người đem Diệp Phong truyền xuống lấy thân dưỡng kiếm chi pháp luyện đến nhập môn cảnh giới, thực lực trực tiếp tăng gấp đôi. Chuyện này ở trong chốn giang hồ từ lâu không phải bí mật. Đối với giang hồ thượng lưu truyền ra những tin tức này, Diệp Phong căn bản khinh thường một cố. Cũng trong lúc đó, ở trong một khu rừng rậm rạp, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người chính quanh chân ngồi ở Diệp Phong đối diện. Diệp Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi nói rằng: Hùng bá kiêng kỵ các ngươi, là bởi vì các ngươi trong cơ thể ẩn giấu đi một luồng sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh này là trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh, bất luận người nào chỉ cần hiểu được trong đó một loại, liền có thể bùng nổ ra gấp 10 lần so với tự thân sức chiến đấu. Nếu là hai loại sức mạnh hợp hai là một, thì sẽ sản sinh một loại tên là Ma Kha vô lượng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải hai loại sức chiến đấu đơn giản chống chất. Ma Kha vô lượng, đó là thế nào một loại sức mạnh? Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt mọi người dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ chưa từng nghe qua cái từ này, cũng chưa từng biết được Ma Kha vô lượng sức mạnh cường đại như thế, càng không biết này cái gọi là lực lượng bản nguyên đến tột cùng là cái gì. Giờ khắc này, mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ nội tâm mơ hồ có loại trực giác, chính mình sắp chạm đến thế giới này hạt nhân cơ mật. Diệp Phong không để ý đến Tiêu Giao Tử mọi người nghi hoặc, tiếp tục nói, Ma Kha một từ sớm nhất bắt nguồn từ tiếng Phạn, cũng là Ma Ha, Ma Hạ, Ma Hề, ý vị là lớn, nhiều, thắng, rượu chờ thâm ảo hàm nghĩa. Vô lượng hai chữ, ý vị là không cách nào đo, không gian, thời gian, số lượng đều không hạn chế, liền dường như Phật Đức vô cùng vô tận, vì vậy xưng là vô lượng. Mà Ma Kha vô lượng nguồn sức mạnh này, sớm nhất là do một vị người trong Phật môn đạt ma lĩnh ngộ. Ma Kha vô lượng chia làm nguyên cấp Ma Kha, thiên cấp Ma Kha, địa cấp Ma Kha ba loại sức mạnh, trong đó địa cấp Ma Kha uy lực mạnh nhất. Nếu như các ngươi hai có thể đem địa cấp Ma Kha lĩnh ngộ được nhập môn cảnh giới, đánh bại Hùng Bá là điều chắc chắn. Nhiếp Phong, ngươi tu luyện Phong Thần Thối dĩ nhiên bước vào vô tướng siêu thoát cảnh giới. Chương 154, Bạch Phượng chương 154, Bạch Phượng này cảnh giới có thể tỉnh lại trong cơ thể ẩn náu thần bí năng lượng, tiến tới dẫn dắt trong tiên địa lực lượng bản nguyên. Cái gọi là vô tướng, tức là thoát khỏi nhan sắc, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, cùng với sinh trụ tướng, xấu tướng, nam tướng, nữ tướng, này chính là Phật môn nói thập tương cảnh giới. Nói xong, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang bộ kinh văn. Thế gian vạn vật đều thay đổi trong nháy mắt, chưa bao giờ đình trệ với ta một hình thái, này chính là Phật môn thuật gia hành vô thường. Bộ kinh văn, ngươi tu luyện bài vấn trưởng, trên người tràn ngập mây khói lơ lửng không cố định, này chính là vô thường lực lượng cụ tượng thể hiện. Phong vô tướng, vân vô thường, này hai loại sức mạnh chính là phong vân đặc biệt sức mạnh. Trong thiên địa tồn tại bảy loại căn nguyên nhất sức mạnh, phân biệt là phong vô tướng, vân vô thường, thủy vô hình, băng vô sắc, hỏa vô định, tuyết vô phương, lôi vô hướng. Thế gian tất cả sức mạnh đều do này bảy loại lực lượng bản nguyên diễn sinh mà tới. Hai người các ngươi trong cơ thể vừa vặn ẩn chứa trong đó một loại sức mạnh, nhưng chưa nắm giữ phương pháp vận dụng. Sau đó, ta liền giáo dục các ngươi làm sao vận dụng nguồn sức mạnh này. Nghe được lời nói này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lẫn nhau đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhiếp Phong lập tức ôm quyền nói rằng, đa tạ Diệp tiên sinh. Diệp Phong khoát tay áo một cái đáp lại, không cần khách khí, có điều là theo như nhu cầu mỗi bên. Thú hồ, có thể hay không chính xúc động sức mạnh đất trời, còn phải xem các ngươi tự thân lĩnh ngộ. Bộ Kinh Vân cũng ôm quyền hành lễ nói, bất luận ta cùng sư đệ có thể không lĩnh ngộ, đều đối với tiên sinh giúp đỡ vô cùng cảm kích. Diệp Phong nhìn hai người dặn dò, được rồi, trước tiên không nói những thứ này. Hai người các ngươi đem công lực tăng lên đến 10 tầng, muốn cho hai cổ sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, đặt thành phong vân kết hợp. Dứt tiếng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó vận chuyển từng người công pháp, trong cơ thể chân khí dâng trào mà ra. Làm hai người công pháp vận chuyển đến 10 tầng lúc, Nhiếp Phong quanh thân bùng nổ ra mạnh mẽ cơn lốc lực lượng, chu vi cây cối bị thổi làm kịch liệt lay động. Bộ Kinh Vân thì lại toàn thân bao phủ ở nhìn không thấu mây khói bên trong. Giờ khắc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người rõ ràng cảm giác được lẫn nhau sức mạnh hấp dẫn lẫn nhau. Hai cổ sức mạnh trong lúc đó càng sản sinh từng tia mồ quang. Nhiếp Phong thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi, cả người hóa thành một đạo lượn vòng cơn lốc. Bộ Kinh Vân trên người mây khói lập tức bị hấp dẫn tới, hai loại sức mạnh từ từ dung hợp làm một. Mạnh mẽ kình phong cuốn lên trong rừng lá cây, chu vi cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc, tiếp xúc được nguồn sức mạnh này liền hóa thành một biển. Tiêu Giao Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thật mạnh, đây chính là phong vân sáp nhập sức mạnh. Phong vân lực lượng bản nguyên, trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh. Tiêu Giao Tử ở trong lòng nhiều lần nhắc tới. Lúc này, Lục Tiểu Phượng nói với Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Minh, ngươi tu luyện phiêu tuyết kiếm pháp, hay là cũng có thể lĩnh ngộ tuyết sức mạnh. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt lóe ra một tia sáng. Diệp Phong mở miệng nói rằng, loại sức mạnh này cũng không phải là dễ dàng có thể lĩnh ngộ. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân có thể thuận lợi như thế, là bởi vì bọn họ trong cơ thể vốn là chất chứa tương ứng sức mạnh. Hùng Bá tu luyện tam phân quy nguyên khí, tất nhiên cũng tập được phong thần thối cùng bài vấn trưởng, nhưng hắn nhưng không thể lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên. Hắn dựa vào tiên sư quyền, bài vấn trưởng, phong thần thối, sáng tạo ra tân tam phân quy nguyên khí, Hùng Bá thiên phú không thể bảo là không cao, vẫn như cũ đối với này không có đầu mối chút nào, bởi vậy có thể thấy được lĩnh ngộ thiên địa lực lượng bản nguyên độ khó. Lục Tiểu Phượng gật đầu nói, thì ra là như vậy. Diệp Phong nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết tiếp tục nói, đương nhiên, Tây Môn Suy Tuyết không cần chấp nhất với lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên. Hắn một lòng hướng về kiếm, kiếm chủ sát phạt, chỉ cần đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, kiếm sức mạnh tuyệt không kém với lực lượng bản nguyên. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu đáp lại, ta rõ ràng. Hắn nhìn kiếm trong tay, trong lòng thầm nghĩ, Trảm Thiên rút kiếm kiếm ý, ta nhất định phải lĩnh ngộ. Đêm qua Diệp Phong cái kia một kiếm, tuy không phải kiếm đạo của hắn phương hướng, lại vì hắn cung cấp lấy làm gương, hắn tin chắc chính mình chúng có thể đi ra đặc biệt kiếm đạo con đường. Dù sao, hắn là Tây Môn Suy Tuyết, có tuyệt đối tự tin. Lục Tiểu Phượng cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết tâm cảnh, đưa tay nắm chặt bàn tay của hắn. Diệp Phong đối với Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nói rằng, hôm nay liền luyện đến nơi này. Nghe được Diệp Phong lời nói, Phong Vân hai người lập tức thu công, đạo kia cơn lốc cũng dần dần tiêu tan. Nhiếp Phong liền nói ngay tạ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Diệp Phong chắp tay sau lưng đáp lại, có thể lĩnh ngộ phong vân lực lượng là các ngươi cơ duyên, ta có điều là chỉ rõ phương hướng thôi. Các ngươi tuy bước đầu nắm giữ phương pháp, nhưng vẫn cần chăm chỉ luyện tập, làm được tâm ý tương thông. Nhiếp Phong nhìn Bộ Kinh Vân, mỉm cười nói, chúng ta rõ ràng. Thời gian đã đến giữa trưa, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, Nhiếp Phong đối với Bộ Kinh Vân cảm khái nói, Diệp tiên sinh thật sự là thế gian kỳ nhân, ở trước mặt hắn, phản phất không có bí mật gì để nói. Bộ Kinh Vân gật đầu tán thành, xác thực như vậy, liền ngay cả người thường khó có thể biết được sức mạnh bản nguyên, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Tiêu Giao Tử lòng tràn đầy hiếu kỳ lực lượng này độ mạnh, liền hỏi, hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi bước đầu dung hợp phong vân lực lượng, có gì đặc biệt địa phương? Nhiếp Phong trả lời ngay, tiền bối, ta hai người sức mạnh dung hợp lúc, cảm giác có thần bí sức mạnh gia trì, nguồn sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng khó có thể hoàn toàn khống chế. Bộ Kinh Vân Phụ Hòa nói, chính là, lực lượng này, nói vậy chính là Diệp Tiên Sinh nói tới Ma Kha Vô Lượng. Tiêu Giao Tử nhìn Diệp Phong rời đi cảm giác phương hướng thán, xem ra, trong thiên địa sát thực tồn tại như vậy sức mạnh thần bí. Phong vô tướng, vân vô thường, thủy vô hình, băng vô sắc, hỏa vô định, tuyết vô phương, lôi vô hướng. Này chính là trên thế giới bảy loại bản nguyên nhất sức mạnh. Tiêu Giao Tử trong lòng đọc thầm, lại phát hiện chính mình lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, càng cùng những này sức mạnh bản nguyên không một phù hợp. Ai, xem ra ta không có duyên với bọn họ a. Một tiếng thở dài sau, Tiêu Giao Tử cũng rời đi. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thấy Tiêu Giao Tử đột nhiên thở dài rời đi, nhất thời có chút không tìm được manh mối. Nhiếp Phong nghi hoặc mà hỏi, tiền bối đây là làm sao? Lý Thương Hải thành tựu Tiêu Giao Tử đệ tử, hiểu khá do hắn, cười giải thích, ha ha, sư phó đây là ở tiếc hận mình cùng cái kia lực lượng bản nguyên vô duyên. Nhiếp Phong nhất thời không biết đáp lại ra sao. Bộ Kinh Vân vô Nhiếp Phong vai nói rằng, xem ra chúng ta sư minh đệ sát thực trên người chịu cơ duyên vô cùng to lớn. Tiền bối đã là cảnh giới thiên nhân cao thủ tuyệt thế, liền hắn đều cùng lực lượng bản nguyên vô duyên, bởi vậy có thể thấy được chúng ta nắm giữ nguồn sức mạnh này mạnh mẽ đến mức nào. Đúng là như thế. Nhiếp Phong gật đầu xác nhận. Trước đây Bộ Kinh Vân đã xem Tiêu Giao Tử thân phận thực sự tưởng tận báo cho hắn. Dù sao Tiêu Giao Tử nhưng là hàng thật đúng giá cảnh giới thiên nhân cường giả. Cũng không lâu lắm, mọi người liền trở về trấn nhỏ. Thời gian qua mau, thoáng qua trong lúc đó, ba ngày thời gian dĩ nhiên trôi qua. Tại đây trong ba ngày, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân khổ tâm tu luyện Ma Kha Vô Lượng, không chỉ có triệt để nắm giữ nhập môn yếu quyết, còn có thể hoàn mỹ điều động tự thân tăng gấp đôi sức mạnh. Cùng lúc đó, thông qua đối với phong vân lực lượng kéo dài nghiên cứu, bọn họ đối với phong thần thối, bài vân trưởng lĩnh ngộ lại đạt đến độ cao mới. Trong ba ngày này, Linh Châu phát sinh các loại sự kiện, từ lâu truyền khắp toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên. Giờ khắc này, ở Đại Tần Hàm Dương cung bên trong ngự thư phòng, Diệp Phong, cái kia kinh thế một kiếm quả nhiên là người gây nên. Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, ánh mắt trói chặt từ Linh Châu truyền đến tình báo. Âm Dương gia Đông Hoàng thái nhất, dĩ nhiên là hùng hoè. Ngày xưa đại sở quân mất nước, Thương Long thất túc bí mật, quả nhiên như chấm dự liệu, liên quan đến long khí vật thế. Nhưng chấm không ngờ tới, mở ra này bí, càng cần huyền âm bảo hạp cùng với những cái khác vật truyền thừa. Âm Dương gia ẩn giấu đến thực sự quá sâu. Nói tới chỗ này, Doanh Chính trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, quanh thân hoàng giả uy thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Hùng hoè, nếu ngươi đã rơi vào quỷ đạo, vậy thì vĩnh viễn làm cái cô hồn dã quỷ đi. Người đến. Doanh Chính một tiếng quát nhẹ, một vệt bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, chính là Hắc Băng Đài thủ lĩnh Đốn Nhược. Vậy hạ. Đốn Nhược chắp tay hành lễ, tức khắc phái người nghiêm mật giám thị Âm Dương gia nhất cử nhất động, hơi có dị động, lập tức bẩm báo. Doanh Chính hai tay chăm chú nắm chặt Thiên Vân kiếm chua kiếm. Tuân chỉ. Đốn Nhược cung kính trả lời. Vậy hạ, trước đây Âm Dương gia phái trong mây quân vào cùng, e sợ có mưu đồ khác. Đốn Nhược lúc này mở miệng nhắc nhở. Chấm trong lòng tính toán sẵn. Doanh Chính biểu hiện hờ hững, thì nộ không hiện rõ. Nếu không là Diệp Phong sớm nhắc nhở, kết hợp với những tin tình báo này, chấm hay là thật biết dễ tin Âm Dương gia nắm giữ trưởng sinh chi pháp. Nhưng bây giờ nhìn tới, nói đến chỗ này, Doanh Chính nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Mặc dù thế gian thật sự có trưởng sinh thuật, cũng không phải nho nhỏ Âm Dương gia có thể khống chế. Quá khứ, chấm quả thật có chút tự phụ. Xem qua tình báo trong tay sau, Doanh Chính dĩ nhiên nhìn thấu Âm Dương gia âm mưu quỷ kế. Bệ hạ có thể nghĩ thông suốt liền được. Thấy Doanh Chính không còn si mê với trưởng sinh chi pháp, Đốn Nhược trong lòng âm thầm mừng rỡ. Được rồi, chấm biết trước đây theo đuổi trường sinh cách làm quá mức quá cố chấp, ngày sau sẽ không lại như vậy. Doanh Chính tức giận liếc Đốn Nhược một ánh mắt. Có điều, chấm dám khẳng định, Diệp Phong nhất định biết được trường sinh chi pháp. Lại lần nữa nhắc tới Diệp Phong, Doanh Chính vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc chăm chú. Cái kia thần có hay không lại đi xin hắn vào thần? Đốn Nhược dò hỏi. Không cần, chấm cũng không nhất thời vội vã. Hắn vừa nói sẽ đến, liền nhất định sẽ đến. Doanh Chính khoát tay áo một cái nói rằng. Được rồi, ngươi đi làm thật việc nằm trong phận sự, cái khác không cần bận tâm. Vâng, thần xin cáo lui. Nói xong, Đốn Nhược thân hình lóe lên, ẩn vào chỗ tối. Thiên Vân kiếm, Hoàng đạo chi kiếm, có thể xưng Thần Châu mạnh nhất chi kiếm, đệ nhất thần khí. Lấy vương đạo lên cấp hoàng đạo, chấm từ nhỏ chính là đế vương chi mệnh. Xem ra, ngươi đối với chấm hiểu rõ thâm hậu. Nghĩ đến bên trong, Doanh Chính khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Không nghĩ đến, kế Hàn Phi sau khi, chấm lại gặp phải một vị chi kỷ. Không sai, ở Doanh Chính trong lòng, Diệp Phong dĩ nhiên là hắn chi kỷ. Phải biết, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại lục, có tư cách trở thành Doanh Chính bằng hữu, từ trước chỉ có Tráng Niên mất sớm Hàn Phi, bây giờ lại nhiều cái Diệp Phong. Mặc dù cái khác hoàng triều quân chủ, Doanh Chính cũng chưa từng để ở trong mắt, càng khỏi nói coi như bằng hữu. Ở khác một nơi rừng rậm bầu trời, một con màu trắng cự điểu cắt phá trời cao, bay tới nơi này. Trên lưng chim đứng một vị dung mạo tuấn giật phi phàm thanh niên nam tử, Bạch Phượng, chính là nghịch lưu sa tổ chức sát thủ tứ đại thiên vương một trong. Chương 155, Trảm Long Người chương 155, Trảm Long Người chỉ thấy Bạch Phượng nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trời cao hạ xuống. Hắn dáng người mềm mại như chim bay, chân đạp trắng xóa hoàn toàn lông chim, đồng bền rơi xuống đất. Mèo. Bạch Phượng nhẹ chút dưới chân lông chim, thân hình hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về một vị trên người mặc trường bào màu đen, tóc trắng xóa người đàn ông trung niên đi vội vã. Bạch Phượng tốc độ nhanh như mũi tên rời cùng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tới gần người này trong vòng ba thước, bởi vì một thanh kiếm dĩ nhiên chặn lại cổ họng của hắn, mũi kiếm khoảng cách thiết hầu chỉ có một tấc xa. Thanh kiếm này giống như lược, tên là Sa Sỉ, nhưng nó đặc biệt hình dạng, bị đại tần giang hồ người coi là yêu kiếm, không bị xếp vào danh kiếm phổ. Chủ nhân của nó chính là quỷ cốc tung hoành ra đương đại truyền nhân một trong, Vệ Trang. Xem ra, ta còn chưa đủ nhanh. Bạch Phượng nhìn trước mắt trường kiếm nói rằng, ngươi thử lại 100 lần cũng là phí công. Vệ Trang thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt liếc Bạch Phượng một ánh mắt, hỏi thăm được tin tức hữu dụng gì. Nghe vậy, Bạch Phượng khỏe miệng hơi dương lên, lần này tin tức kinh người đến cực điểm, mỗi một điều đều đủ để chấn động toàn bộ Thần Châu đại lục. Hơn nữa, ngươi khổ sở truy tìm nhiều năm chân tướng, cũng ở trong đó. Lời này vừa nói ra, Vệ Trang trong nháy mắt ánh mắt sắc bén như hừng, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phượng. Lúc này, một vị dáng người xinh đẹp nữ tử bước nhanh đi tới Bạch Phượng bên cạnh, vội vàng hỏi, tin tức xác định có thể tin được không? Cô gái này tên là Xích Luyện, bản danh Hồng Liên, từng là Hàn Quốc công chúa, Hàn Phi muội muội. Hàn Quốc diệt vong sau, nàng gia nhập Lưu Sa tổ chức, tùy tùng Vệ Trang rời đi Thương Tâm khu vực. Tự nhiên tin vậy, bây giờ toàn bộ Thần Châu giang hồ đều đã truyền khắp. Nói, Bạch Phượng cầm trong tay tình báo đưa tới. Xích Luyện vừa muốn đưa tay đón, lại bị Vệ Trang giành trước một bước. Vệ Trang cẩn thận kiểm tra trong tay tình báo, lông mày càng nhăn càng chặt. Khi thấy Hàn Phi tử vong chân tướng lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát, quanh thân tràn ngập nồng nặc sát khí. Âm Dương gia, Lý Tư. Được, rất tốt. Vệ Trang ngữ khí băng lạnh thấu xương. Lúc này, Xích Luyện từ Vệ Trang trong tay nắm quá tình báo, nhìn lên. Ta ca ca, dĩ nhiên là như vậy bị hại. Mặc dù hắn biết được một ít Thương Long thất túc bí mật, nhưng hắn căn bản là không có cách mở ra, bọn họ tại sao muốn giết hắn? Xích Luyện khỏe mắt lướt xuống một giọt nước mắt. Lý Tư, không thẹn là hắn đồng môn sư huynh đệ, lá gan đã vậy còn quá lớn. Giờ khắc này, Vệ Trang trong lòng tràn đầy hối hận. Trước đó vài ngày, cái nhiếp phản bội Tần Quốc, Lý Tư từng tìm đến hắn hỗ trợ. Có thể Vệ Trang vạn vạn không nghĩ đến, Lý Tư càng là sát hại Hàn Phi hậu trường hắc thủ một trong. Cũng không lâu lắm, Xích Luyện khôi phục tâm tình. Làm một tên sát thủ, vốn không nên bị tâm tình quằn trừng, trái phải, nhưng nàng trong mắt nhưng thiêu đốt cừu hận ngọn lửa. Bây giờ, chúng ta nên làm gì? Còn muốn tiếp tục giúp Đại Tần đối phó Mặc ra sao? Xích Luyện nhìn về phía Vệ Trang hỏi. Giúp? Tại sao không giúp? Chỉ có giúp Doanh Chính diệt trừ những thế lực kia, mới có thể mượn Đại Tần lực lượng, tiêu diệt Âm Dương gia. Vệ Trang vẫn chưa bị cừu hận choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ Âm Dương gia mạnh mẽ, bây giờ càng không nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất càng là chết đi mấy trăm năm Sở Hoài Vương hùng mẹ. Nếu như canh giờ nói là thật, Đông Hoàng Thái Nhất thu được thần nữ truyền thừa, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Đại Tần lực lượng mới năng lực hắn báo thù. Nghe được mấy lời nói này, Xích Luyện gật đầu đáp lại, được, ta toàn nghe lời ngươi. Chỉ cần có thể là huynh trưởng báo thù rửa hận, coi như quy phụ Đại Tần, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vệ Trang liếc Xích Luyện một ánh mắt, không nói thêm gì nữa, ngay lập tức chuyển đổi đề tài, đi đem những người khác đều triệu tập lại đây. Được, ta vậy thì đi làm. Dứt tiếng, Xích Luyện liền xoay người rời đi. Nhìn Xích Luyện đi xa bóng lưng, Bạch Phượng hướng về Vệ Trang hỏi, nàng sẽ không có vấn đề gì chứ? Có một số việc chỉ có thể dựa vào nàng chính mình đi đối mặt, chúng ta không giúp được gì. Vệ Trang nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói rằng, ở một bên khác Âm Dương gia là sinh đường bên trong. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất lắng nghe Nguyệt Thần mang đến tin tức. Hắn giấu ở áo bào đen bên dưới khuôn mặt, không người có thể nhìn thấy, nhưng quanh thân mơ hồ tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Từ hơi thở này liền có thể nhìn ra, trong lòng hắn lửa giận chính thịnh. Trong ngày thường, Đông Hoàng Thái Nhất rất ít nổi giận, nhưng hôm nay, Diệp Phong không chỉ có đem hắn sở hữu bí mật toàn bộ bê ra, còn canh gác hộ Thương Long thất túc ngàn năm lâu dài bí ẩn truyền tin. Giờ khắc này, hắn vừa phẫn nộ, nội tâm cũng tràn ngập khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra, Diệp Phong đến tột cùng là làm sao biết được những này tuyệt mật việc. Có chút bí mật, liền ngay cả thân là bảy quốc truyền nhân chính mình cũng chưa từng biết được. Diệp Phong, Diệp Phong. Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng không ngừng mà nhắc tới danh tự này. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nhiều như vậy tuyệt mật tin tức? Người lẽ nào cũng là bảy quốc truyền nhân? Nếu không là, ngươi lại vì sao có thể nói ra trăm nghìn năm trước những người bí ẩn việc? Bây giờ, chính trực thiên cơ hỗn loạn thời gian, ngươi đột nhiên xuất hiện, tại đây thế cuộc bên trong đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Sau lưng của ngươi, có hay không còn ẩn giấu đi những thế lực khác? Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn đầy nghi vấn, mỗi một cái nghi vấn cũng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Đông Hoàng các hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ta còn cần tiếp tục ở lại triều đình bên trong sao? Lúc này, Nguyệt Thần mở miệng đánh gãy Đông Hoàng Thái Nhất tâm tư. Đem trong mây quân triệu hồi đến đây đi, hắn hiện tại ở lại Hàm Dương cũng đã không có ý nghĩa, ngươi cũng không cần lại trở lại doanh chính bên người. Đông Hoàng Thái Nhất chưa bao giờ có như vậy vô lực cảm giác. Nghe nói như thế, Nguyệt Thần gật gật đầu. Trước đây, Đông Hoàng Thái Nhất mới vừa nghe nói Diệp Phong chi danh lúc, còn tưởng rằng hắn có điều là cái biết được một chút bí mật liền chung quanh khoe khoang người. Nhưng mà hiện tại, hắn mới giật mình cảm thấy chính mình mười phần sai. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong thực lực cũng vượt xa khỏi hắn dự đoán. Mấy ngày trước đây trong đêm khuya cái kia một kiếm, mặc dù hiện tại hồi tưởng lại, nhưng khiến lòng người có thừa ý. Đông Hoàng Thái Nhất nguyên bản đối với mình thực lực khá là tự tin, có thể đối mặt cái kia một kiếm lúc, lại không ngày xưa sức lực. Chẳng lẽ nói, đời ta đều không có cách nào báo thù sao? Đông Hoàng Thái Nhất ở đấy lòng không ngừng hỏi mình. Khắc khắc khắc. Đang lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt từ ngoài cửa truyền đến. Hắn làm sao sẽ đến nơi này đến? Nguyệt Thần hơi nhíu nổi lên lông mày. A, thật không nghĩ đến ngươi ẩn giấu đến sâu như vậy, ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Ngươi đến là một vị thân hình lọn khỏng ông lão, tên là Sở Nam Công, cũng bị xưng là Hoàng Thái Công, hắn là Âm Dương gia khách khanh, nước Sở người. Nhìn thấy Sở Nam Công, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói rằng, nếu ngươi đã biết rồi, liền nên rõ ràng, ta không thể ở doanh chính trước mặt hiện thân, bằng không hắn liền sẽ thăm dò Âm Dương gia nội tình. Sở Uy Ba Hộ, vong tần tất sở. Này tám chữ, là ngươi từ Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong nhìn thấy đi. Bây giờ xem ra, này thiên thư ẩn chứa sức mạnh, cũng không giống chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Bây giờ, vận mệnh quỹ tích đã hướng về không biết phương hướng chuyển động, tiếp đó, ngươi dự định làm sao bố cục? Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, Sở Nam Công cũng không khỏi thở dài, nói thật, ta cũng không nghĩ đến, Diệp Phong dĩ nhiên biết nhiều như vậy bí mật. Trước đây, ta từng dùng Hoàng Thạch Thiên Thư tra xét hắn, lại phát hiện, cả người hắn lại như một đoàn sương mù. Nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực lại xa không thể đợi. Thật giống như chúng ta thân ở không giống không gian như thế. Bây giờ, nước Sở Hạng Thị bộ tộc Hạng Vũ Thiên Phú dị bẩm, có dùng sức mạnh để lãnh đạo, tương lai của hắn có hy vọng phục hưng nước Sở. Vì lẽ đó, ngươi định đem hy vọng ký thác ở trên người hắn? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Có thể hiện tại doanh chính từ lâu nay không phải trước kia so với, hắn hoàng quyền vững chắc, triển khai bá đạo thuật so với Di Vãng cường đại hơn, Hạng Vũ căn bản là không có cách cùng với lẫn nhau so sánh. Lại nói, coi như chúng ta mở ra Thương Long thất túc bí mật, để Hạng Vũ thu được trong đó chân long khí vận, e sợ cũng không phải doanh chính đối thủ. Ta thực sự không nghĩ đến, doanh chính trời sinh chính là đế vương, tự thân có chứa đế vương khí, còn dựa vào điểm này bước vào hoàng đạo cảnh giới, hắn hoàng đạo khí vận hoàn toàn không sợ chân long khí vận. Thế thế, Sở Nam Công mỉm cười nói, ngươi lẽ nào đã quên Diệp Phong tiên đoán sao? Lời này là cái gì ý tứ? Đông Hoàng Thái Nhất đội vã truy hỏi. Doanh chính tuy có hoàng đạo khí vận gia trì, nhưng hắn trung quy là phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết. Sở Nam Công nuốt dâu nói rằng, ngươi là nói, chúng ta trước tiên ẩn núp đi, trong bóng tối tích lũy sức mạnh, chờ doanh chính vừa chết, chính là đại tần diệt thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe ra một tia sáng, chính là đạo lý này. Sở Nam Công khẽ gật đầu, cười nói, cái biện pháp này quả thật không tệ, nhưng có một chút ngươi suy tính được không đủ chu toàn. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, điểm nào? Sở Nam Công lộ ra nghi hoặc biểu hiện, ngươi có thể bảo đảm doanh chính không chiếm được trường sinh chi pháp sao? Có thể phủ bảo đảm Diệp Phong sẽ không đứng ở doanh chính phía bên kia. Đông Hoàng Thái Nhất liên tiếp đưa ra hai vấn đề. Ừm, chuyện này. Sở Nam Công nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi nói hai vấn đề này, ta xác thực không cách nào bảo đảm. Có điều, ta còn có cái khác mưu tính. Ồ, nói nghe một chút. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời hứng thú, tìm kiếm một cái có thể chém giết chân long người. Sở Nam Công nói rằng, chạm long người. Lúc này, nếu có thể nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất mũ trùm dưới vẻ mặt, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt hắn vô cùng quái dị. Ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Chúng ta tìm kiếm chạm long người, vốn là vì chân long khí vận, nếu như hắn ngày sau thành kẻ địch của chúng ta, cái kia chẳng phải là uổng phí thời gian. Ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần hắn có thể loại bỏ doanh chính hoàng đạo khí vận, cái khác đều tốt giải quyết. Sở Nam Công tràn đầy tự tin mà nói rằng, có lúc ta thật cảm thấy cho ngươi người này làm việc quá vô căn cứ. Đông Hoàng Thái Nhất nói một cách lạnh lùng, có thể trước mắt chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, không phải sao? Sở Nam Công nhìn phía Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, chỉ cần doanh chính còn sống sót, nước Sở sẽ không có vươn mình cơ hội. Hơn nữa, chúng ta không thể lợi thêm, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Ngươi từng đề cập, Diệp Phong là cái tràn ngập biến số tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải trước ở doanh chính thu được trường sinh chi pháp trước, tìm được vị kia chạm long người. Bằng không, chúng ta đem không có phần thắng chút nào. Chương 156, Thượng Cổ Kiếm Tiên Đạo Thống. Chương 156, Thượng Cổ Kiếm Tiên Đạo Thống. Chỉ cần có thể loại bỏ doanh chính hoàng đạo khí vận, mặc dù không ỷ lại chân long khí vận, chúng ta cũng có 3 phần 10 năm thắng lợi. Thế thế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể gật đầu, tán thành Sở Nam Công những này mưu tính. Dù sao, hắn cùng Sở Nam Công đều vì nước Sở người, trợ lực Hạng Vũ phục hưng nước Sở, là hai người cùng chung mục tiêu. Cùng lúc đó, ở Đại Minh Vương triều núi Võ Đang, Chân Vũ đại điện bên trong, Trương Tam Phong chính khoanh chân ngồi ở Chân Vũ đại đế tượng đá trước. Thực tại làm người không tưởng tượng nổi, Diệp Tiểu Hữu dĩ nhiên truyền thừa Thượng Cổ Kiếm Tiên đạo thống. Hơn nữa, loại này truyền thừa chi pháp cùng lấy thân dưỡng kiếm chi pháp lại có thể bổ sung lẫn nhau. Lấy thân dưỡng kiếm chi pháp là từ ngoại bộ bắt tay, mà một loại khác lấy thân dưỡng kiếm nhưng là từ nội bộ sinh sôi. Trương Tam Phong không thẹn là nhất đại tông sư, nó võ đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng, trong nháy mắt liền hiểu thấu đáo hai loại kiếm đạo tinh diệu địa phương. Trước đây, ta lấy thân dưỡng kiếm chi pháp làm căn cơ, ở trong người trước mắt khắc xuống Chân Vũ thất tiệt kiếm trận. Nếu ta vận dụng thần mang thai kiếm chi pháp, tách ra một phần nhỏ nguyên thần, dùng nó đến tầm bổ bảy khối xương cốt, đã như thế, một người liền có thể triển khai Chân Vũ thất tiệt trận, mà này kiếm trận còn có thể theo ta tâm ý điều khiển. Nghĩ đến đây, Trương Tam Phong sáng mắt lên, cảm thấy đến này phương pháp có thể thực hành. Chân Vũ thất tiệt trận chính là Trương Tam Phong sáng chế mạnh nhất kiếm trận. Kiếm trận này có thể do nhiều người triển khai, uy lực kinh người. Hai người triển khai kiếm trận này, hợp lực bên dưới, công thủ đều tốt, uy lực tăng gấp bội. Ba người triển khai lúc, uy lực so với hai người lại tăng cường gấp đôi, đạt đến cơ sở sức mạnh 4 lần. Bốn người triển khai, uy lực lại lần nữa tăng gấp đôi, biến thành 8 lần. Năm người triển khai tương đương với 16 lần. Sáu người triển khai là 32 lần. Bảy người triển khai thì lại đạt đến 64 lần. Bởi vậy có thể thấy được, Chân Vũ thất tiệt trận mạnh mẽ địa phương. Bây giờ, Trương Tam Phong dự định mượn lấy thân dưỡng kiếm cùng thần mang thai kiếm chi pháp, một mình triển khai trận pháp này. Thử nghĩ một hồi, như này phương pháp bị Trương Tam Phong thành công sáng tạo, hắn một người liền có thể bạo phát 64 lần sức mạnh, cái kia chính là cường đại cỡ nào. Nhưng mà, này vẹn vẹn là dùng trong thân thể bảy khối xương cốt đến triển khai. Nếu Trương Tam Phong nguyên thần đủ mạnh, có thể tách ra 14 đạo, 21 đạo, 28 nói. Mỗi hoàn thiện một đạo kiếm trận, sức mạnh của hắn thì sẽ tăng thêm nữa gấp đôi, thậm chí có thể đạt đến khủng bố 128 lần. Nhưng này còn cũng không phải là cực hạn. Đương nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn thân thể nhất định phải có thể chịu đựng được nguồn sức mạnh này, bằng không liền sẽ gặp phải phản vệ. Có điều, Trương Tam Phong từ lâu bước vào cảnh giới thiên nhân, thân thể dĩ nhiên hoàn thành lột xác, không còn là phàm thai nhục thể, cho tới cuối cùng có thể đạt đến mức độ nào, liền muốn nhìn hắn thân thể cường độ. Vụ. Lúc này, Trương Tam Phong đem nguyên thần hòa vào trong cơ thể một khối xương cốt. Một luồng thái cực kiếm ý trong nháy mắt phát sinh kiếm reo tiếng. Ngay lập tức, một đạo kiếm khí màu trắng phá thể mà ra. Diệp Tiểu Hữu quả thật là kỳ nhân. Nhìn trôi nổi ở trước người kiếm khí, Trương Tam Phong mặt mỉm cười. Ở hắn nguyên thần điều khiển dưới, tia kiếm khí này ở trong đại điện trùng quanh bay lượn. Nay kỳ diệu kiếm tiên đạo thống, này kiếm khí điều khiển lên, dường như cánh tay của chính mình giống như linh hoạt, không, nó trình độ linh hoạt vượt xa cánh tay. Hơn nữa này kiếm khí được nguyên thần khống chế, chỉ cần ở thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể thích làm gì thì làm. Xem ra, bên ngoài ngàn dặm lấy kẻ địch thủ cấp, cũng không phải là chỉ là nói xuông, thật sự có thể thực hiện. Nhưng muốn cho thần niệm bao phủ bên ngoài ngàn dặm, cần cường đại cỡ nào thực lực a? Trương Tam Phong trong lòng âm thầm cảm thán. Thu hồi kiếm khí sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục nghiên cứu Chân Vũ Thất Tuyệt Trận. Hắn có một loại trực giác, này Chân Vũ Thất Tuyệt Trận là đột phá tự thân cực hạn thời cơ. Đối đại hắn thành công này, chính là đột phá cảnh giới thời gian. Nếu Diệp Phong biết được Trương Tam Phong cái phương pháp này, chắc chắn rất là khiếp sợ. Bởi vì liền chính hắn cũng không từng muốn đến, hai loại tuyệt nhiên không giống kiếm đạo, lại còn có như vậy kỳ diệu tác dụng. Đối với người bình thường mà nói, tu luyện một loại kiếm đạo đã là khó khăn tầng tầng, mà Trương Tam Phong nhưng có thể đồng thời tu luyện hai loại, không thể không nói, Trương Tam Phong không thẹn với võ đạo thần thoại danh hiệu. Một bên khác, ở Linh Châu, Diệp Phong nhìn Phong Vân hai người, bọn họ nắm giữ ma kha vô lượng, đã tiến vào nhập môn giai đoạn. Diệp Phong trong lòng khá là vui mừng, liền không còn tiếp tục giáo dục bọn họ. Dù sao, sư phó chỉ có thể dẫn vào cửa, tu hành còn phải dựa vào cá nhân. Về phần bọn hắn ngày sau có thể đạt được thế nào thành tựu, liền không có quan hệ gì với Diệp Phong. Bây giờ, dựa vào hai người các ngươi phòng, Vân lực lượng đã chọn lấy ứng đối hùng bá. Diệp Phong vừa dứt lời, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người lúc này ngừng lại. Đa tạ tiên sinh mấy ngày nay giáo dục, huynh đệ ta hai người vô cùng cảm kích. Nói, hai người hướng về Diệp Phong không mình hành lễ. Được rồi, những này lễ nghi phiền phức liền miễn, các ngươi nên đi xử lý chuyện của chính mình, chúng ta cũng nên đi du ngoạn. Diệp Phong nhìn hai người nói rằng, chờ các ngươi xong xuôi việc này, liền đi Lăng Vân Quật, ta ở nơi nào bên trong chờ các ngươi. Được, chúng ta định sẽ không để cho tiên sinh đợi lâu. Nhiếp Phong kiên định nói. Như vậy liền tốt. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo đoàn người xoay người rời đi. Nhìn Diệp Phong đoàn người bóng lưng, Nhiếp Phong không khỏi cảm khái nói, đồng dạng tuổi, chúng ta cùng Diệp tiên sinh sự chênh lệch sao to lớn như thế. Có lúc ta đều đang hoài nghi, hắn có phải hay không giang hồ trong truyền thuyết, từ trên trời giáng xuống thần tiên, không phải vậy sao biết được nhiều như vậy bí ẩn việc. Bộ Kinh Vân cũng mở miệng nói rằng, đúng đấy, e sợ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Nhiếp Phong khá là tán đồng. Vân sư minh, nếu chúng ta diệt trừ hùng bá, ngươi dự định làm được gì đây? Nhiếp Phong vấn đề này, để Bộ Kinh Vân vẻ mặt sững sờ. Chuyện này, cái này ta còn chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ đi làm bạn Khổng Tử đi. Nghe được Khổng Tử tên, Nhiếp Phong lắc lắc đầu, thở dài nói, Vân sư minh, Khổng Tử dĩ nhiên không ở, sau này muốn cố lưu ý người ở bên cạnh a. Người ở bên cạnh, ngươi nói chính là Sở Sở sao? Bộ Kinh Vân hỏi. Ha ha, có phải là ngươi tâm tự sẽ cho ra đáp án? Nhiếp Phong khẽ mỉm cười. Kỳ thực, không nói gạt ngươi, ngày ấy con mắt của ta bị hùng bá gây thương tích sau, gặp phải một vị cực kỳ thiện lương cô nương, là nàng chữa khỏi con mắt của ta, nhưng ta liền dáng dấp của nàng đều không thấy rõ. Nghĩ đến người này, Nhiếp Phong trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu. Vậy ngươi có thể có đến bận điệu, sau này thiếu không được chung quanh bốn ba. Bộ Kinh Vân vô vô Nhiếp Phong vai. Bây giờ, ta nghĩ cùng Khổng Tử hảo hảo cáo biệt, chuyện sau này hay nói đi. Lập tức, vẫn là trước tiên làm chính sự quan trọng. Hành. Vậy chúng ta chớ trì hoãn, trực tiếp đi Thiên Hạ Hội. Nhiếp Phong gật gật đầu. Rất nhanh, sư huynh đệ hai người liền hướng về Thiên Hạ Hội phương hướng, đi vội vã. Một bên khác, Diệp Phong mọi người trở lại trấn nhỏ. Sau khi ăn cơm chưa xong, liền tiếp tục bước lên lữ trình. Bọn họ chạm tiếp theo là Lăng Vân Quận. Tiểu Hữu, Lăng Vân Quận bên trong Hỏa Kỳ Lân, chúng ta thật có thể đối phó sao? Vậy cũng là thượng cổ thần thú a. Tiêu Dao Tử mặt lộ vẻ lo âu nói rằng, đúng đấy, Diệp huynh, huyết bổ đề cố nhiên quý giá, nhưng cũng không đáng gì vì thế đi mạo hiểm. Lục Tiểu Phượng cũng ở một bên khuyên can, yên tâm đi, ta tự có biện pháp ứng đối. Diệp Phong cho mọi người một cái an tâm ánh mắt. Ta lần này tới đến Linh Châu, Diệp Phong thẳng thắn mà tỏ vẻ, lần này đến đây, ngoại trừ chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm phong thái, tìm kiếm Lăng Vân Quật mới là mục đích chủ yếu nhất. Mọi người nghe nói, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, Diệp Phong trong miệng Lăng Vân Quật, đến tột cùng cất giấu thế nào bí mật. Diệp Phong tiến một bước tung nghi vấn, các ngươi có từng nghĩ tới, vì sao Hỏa Kỳ Lân gặp cư trú với Lăng Vân Quật? Phải biết, Lăng Vân Quật ở ngoài Lân cận đại giang, một khi giang thủy chảy ngược, nơi này liền tràn ngập nguy cơ. Đổi lại là ngươi, sẽ chọn ở tại lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm địa phương sao? Hỏa Kỳ Lân tuy nhiễm phải ma tính, nhưng tồn một tia thần vận, có thể làm rõ sai trái, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ bước ra Lăng Vân Quật nửa bước. Lục Tiểu Phượng khẽ bước trong đâu, suy tư một lát sau nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút kỳ lạ. Lẽ nào Hỏa Kỳ Lân vẫn lưu thủ nơi đây, là có không cách nào rời đi nguyên do? Diệp Phong không hề che giấu chút nào đối với Lục Tiểu Phượng tán thưởng, không thẹn là Lục Tiểu Phượng, một điểm liền thông. Hỏa Kỳ Lân xác thực người mang sứ mệnh, phần này sứ mệnh từ lâu sâu sắc dấu ấn ở huyết mạch của nó bên trong, mặc dù rơi vào ma đạo, cũng chưa từng quên mất. Tuy nói mấy trăm năm qua, nó cho bách tính mang đến rất nhiều tai họa, nhưng phần này trung thành thực tại làm người kính nghệ. Tiêu Giao Tử cũng không nhịn được suy đoán, như vậy xem ra Lăng Vân Quật bên trong nhất định ẩn giấu đi không muốn người biết kinh thiên bí mật. Diệp Phong khẳng định địa đáp lại, không sai, Lăng Vân Quật bên trong xác thực cất giấu một cái đủ để ảnh hưởng thần châu trung nguyên tương lai khí vận trọng đại bí mật. Lời vừa nói ra, Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mọi người khiếp sợ không thôi, dồn dập kinh ngạc thốt lên, lời ấy thật chứ? Lục Tiểu Phượng chau mày, lo âu khuyên nhủ, Diệp Minh, nếu bí mật này thật sự liên quan đến thần châu tương lai khí vận, ta cảm thấy đến vẫn là không muốn dễ dàng đặt chân cho thỏa đáng. Diệp Phong nhưng kiên định địa lắc đầu, chính là bởi vì nó quan hệ đến thần châu khí vận, chúng ta mới càng phải đem nó khống chế. Chỉ có nắm giữ bí mật này, bất luận tương lai thế cuộc làm sao biến nào, chúng ta đều có thể đứng vững gót chân, chí ít trong tương lai thế cuộc bên trong nắm giữ quyền lên tiếng. Tiêu Giao Tử trầm tư một lát sau, tán đồng nói, Tiểu Hữu nói có lý. Chúng ta hay là không cách nào khống chế tương lai thế giới cách cục, nhưng có thể bảo vệ bên người người, liền đã đầy đủ. Lục Tiểu Phượng cũng tiêu tán nói, tiền bối nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Tiêu Giao Tử an ủi, không, ngươi có thể trước tiên lấy thần châu khí vận làm trọng, phần này lòng dạ vô cùng hiếm thấy. Lập tức lại chuyển hướng Diệp Phong, hỏi, Tiểu Hữu, Lăng Vân Quật bên trong bí mật đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung tại trên người Diệp Phong. Diệp Phong thẳng thắn cho biết, Lăng Vân Quật bên trong ẩn giấu bốn cái bảo vật. Bốn cái bảo vật. Mọi người kinh ngạc và phần, lòng hiếu kỳ bị triệt để làm nổi lên. Không sai, này bốn cái bảo vật phân biệt là Huyết Bồ Đề, Huyền Vũ Chân Công, Hiên Viên Kiếm, còn có Long Mạch. Mọi người nghe nói, hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Lục Tiểu Phượng biểu hiện nghiêm túc, hướng về Diệp Phong tìm chứng cứ, Diệp huynh, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Diệp Phong mỉm cười đáp lại, ta lừa ngươi đối với ta có ích lợi gì? Quá chút thời gian tự nhiên thấy rõ ràng. Chương 157. Long Mạch có trấn áp khí vận công hiệu. Chương 157. Long Mạch có trấn áp khí vận công hiệu được khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Tiểu Phượng thở dài nói, thực sự là khó có thể tin tưởng, Vũ Vô Địch tự nghĩ ra Huyền Vũ Chân Công, còn có thượng cổ thánh đạo chi kiếm Hiên Viên Kiếm, dĩ nhiên đều giấu ở Lăng Vân Quật bên trong. Tất cả mọi người biết được Huyền Vũ Chân Công mạnh mẽ, Vũ Vô Địch dựa vào này công kích bại tồn tại ngàn năm đế thích tiên, uy lực của nó có thể thấy được chút ít. Mà Hiên Viên Kiếm tự thượng cổ Hiên Viên Đại Đế sau khi phi thăng liền biến mất không gặp, vốn tưởng rằng đã theo Hiên Viên Đại Đế rời đi trần thế, không nghĩ đến càng nấp trong Lăng Vân Quật bên trong. Lục Tiểu Phượng vừa nghi hoặc hỏi, Diệp Minh, lời ngươi nói Long Mạch đến tuột cùng là cái gì? Lẽ nào là bởi vì Lăng Vân Quật tận giấu Long Mạch, mới hội tụ Thần Châu Đại Lục khí vận? Ở trong sự nhận thức của hắn, Long Mạch liền dường như phong thủy tuyệt hảo địa phương địa mạch, có thể hội tụ khí vận, bảo vệ một phương bình an. Diệp Phong giải thích, ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng cũng không chính xác. Lăng Vân Quật xác thực hội tụ Thần Châu Trung Nguyên khí vận, nhưng nguyên nhân chân chính cũng không phải là như vậy. Lời ngươi nói Long Mạch cùng ta nói tới Long Mạch cũng không phải là đồng nhất khái niệm. Ngươi nói Long Mạch là địa mạch, có thể hội tụ chu vi mấy chục dặm thậm chí hơn trăm dặm khí vận. Mà ta nói tới Long Mạch mới thật sự là Long Mạch, hơn nữa nó cũng không phải là do thần long thân thể hình thành. Thời kỳ thượng cổ, Hiên Viên Đại Đế đại bại Sibiu, hội tụ toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khí vận, lại đến chân long khí vận ra thân, hóa thân làm long. Ở hắn phi thăng trước, đem tự thân toàn bộ sức mạnh cùng chân long khí vận đều hội tụ đến xương sống lưng bên trong, dùng để chấn áp Thần Châu Trung Nguyên khí vận. Vì lẽ đó, này điều xương sống lưng liền bị xưng là Long Mạch. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Linh Châu nguyên khí đất trời càng nồng nặc, võ giả nơi này so với cái khác hoàng triều thực lực võ giả càng mạnh hơn. Lục Tiểu Phượng đống nhiên tỉnh ngộ, không khỏi ước ao khởi Linh Châu võ giả, dù sao Long Mạch vị trí được trời cao chăm sóc. Hắn hỏi tiếp, Diệp Minh, trước ngươi nói bí mật kia chính là này điều Long Mạch. Diệp Phong gật đầu xác nhận, không sai. Long Mạch có trấn áp khí vận đặc thù công hiệu. Tuy rằng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, uy lực của nó đã không lớn bằng lúc trước, nhưng này một đặc tính như cũ tồn tại. Chỉ cần ngày sau Thần Châu Trung Nguyên lại lần nữa thống nhất, khí vận một lần nữa hội tụ, nó liền có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Vì lẽ đó, này điều Long Mạch cực kỳ trọng yếu, tuyệt không có thể rơi vào tay người khác. Nắm giữ nó, chúng ta trong tương lai mới có đầy đủ quyền lên tiếng. Tiêu Giao Tử cảm khái nói, thì ra là như vậy. Tiểu Hữu quả nhiên ánh mắt lâu dài. Trong lòng hắn đối với Diệp Phong kính phục lại nhiều mấy phần, lấy Diệp Phong thực lực, bản có thể chỉ lo thân mình, nhưng hắn lại vì bên người người, đem như vậy quý giá Long Mạch thành tựu tương lai đàm phán thẻ đánh bạc. Tiêu Giao Tử âm thầm than thở, Diệp Tiểu Hữu thực sự là trọng tình trọng nghĩa. Cũng càng thêm kiên định cùng Diệp Phong kết giao quyết tâm, thầm nghĩ, theo Diệp Tiểu Hữu, tương lai định có thể đi được càng xa hơn, lãnh hội càng chỗ cao phong quang. Lục Tiểu Phượng cũng thở dài nói, thật không nghĩ đến, thành tựu Thần Châu Đại Lục cấm địa một trong Lăng Vân Quật, càng cất giấu kinh người như vậy bảo vật. Hoa Mãn lâu lắc quạt giấy, phụ hòa nói, đúng đấy, người người đều biết Lăng Vân Quật có Huyết Bồ Đề, nhưng không nghĩ tới bên trong còn có này Tam Đại Tuyệt Thế Chí Bảo. Này Tam Đại Chí Bảo, tùy tiện được một món trong đó, đều có thể gọi vô thượng cơ duyên, tương lai ở Thần Châu Đại Lục đăng đỉnh, quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Phong đoàn người hướng về Lăng Vân Quật phương hướng tiến lên, dọc theo đường đi thưởng thức ven đường sơn thủy phong quang, lãnh hội thế gian mỹ lệ cảnh sắc. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, một ngày cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đến Thiên Hạ Hội. Hai người đi đến đệ nhất Thiên Hạ lâu, nhưng không có phát hiện Hùng Bá bóng người. Bộ Kinh Vân cau mày, nghi ngờ nói, chuyện gì thế này? Lẽ nào Hùng Bá nghe được tiếng gió, trốn đi? Nhiếp Phong lắc lắc đầu, phủ định nói, không, lấy Hùng Bá tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không trốn. Bộ Kinh Vân ánh mắt nhìn quét chu vi một vòng, sau đó lập tức vận chuyển chân khí, hội tụ đến nhất hầu nơi, lớn tiếng quát, Hùng Bá, đi ra! Ngươi nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Theo Bộ Kinh Vân tiếng quát to này, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Hạ Hội. Lúc này, ẩn dấu ở Thiên Hạ hội chỗ tối Thiên Chỉ thập nhị sắt cùng Đoạn Lãng, trên mặt đều lộ ra tuyệt vời ý nụ cười. Một cái vóc người trắng kiện, để trần trên người tên béo cất tiếng cười to nói, "Ha ha ha, lão đại, này phòng, Vân hai người rốt cục đến rồi, chúng ta có muốn hay không động thủ?" Người này chính là Thiên Chỉ thập nhị sắt bên trong Thực Vi Tiên, hắn tính cách rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đối với mỹ thực cực kỳ nóng lòng, trên người chịu kỳ công chiến thiên hóa khí có thể đem đồ ăn ẩn chứa năng lượng chuyển hóa thành vô cùng vô tận chiến ý, kinh đạo sôi trào mãnh liệt. Một cái thân hình dường như tiểu đồng người nhẹ giọng cười nói, "Ha ha, đừng nóng đội, để bọn họ trước tiên liều cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chúng ta lại ra tay cũng không muộn." Người này tên là Đồng Hoàng, là Thiên Chỉ thập nhị sắt đứng đầu. Bởi vì tu luyện Đồng Tâm Chân Kinh, hắn thân thể vĩnh viễn dừng lại ở hài đồng trạng thái. Đồng Tâm Chân Kinh là một môn cực kỳ lợi hại võ học, nó có thể thông qua xây dựng ảo tưởng hư vô đến mê hoặc đối thủ, còn có thể là địch người bệnh không giống mộng cảnh, dùng khủng bố ác mộng đem đối thủ tâm thần đánh tan, cho đến nó tử vong. Môn công pháp này chỗ lợi hại nhất ở chỗ, có thể lặng yên không một tiếng động địa đánh bại kẻ địch, đồng thời còn có khiến người ta phản lão hoàn đồng công hiệu. Này công hiệu cùng Thiên Sơn Đồng Mộ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Thần Công giống nhau đến mấy phần. Một bên Đoạn Lãng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, trong mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn ý, "Bộ Kinh Vân, Hùng Bá, các ngươi đã từng ra tăng tại trên người ta sỉ nhục, ngày hôm nay ta nhất định phải toàn bộ đòi lại." Đồng Hoàng nhìn về phía Đoạn Lãng, cười nói, "Đoạn Lãng, chờ ngày hôm nay chuyện này quá khứ, ngươi chính là Thiên Hạ hội ban chủ." Đoạn Lãng hướng về mọi người chắp tay ra hiệu, cảm kích nói rằng, "Ha ha, tất cả những thứ này nhờ có các vị giúp đỡ. Không cần khách khí, chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền, sau này chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể để Thiên Hạ hội càng ngày càng tốt, càng ngày càng lớn mạnh." Nói tới đây, Đồng Hoàng trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết khinh bỉ. Đang lúc này, một đạo càng hùng hồn dày nặng âm thanh truyền tới. "Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, lão phu đã chờ đợi các ngươi đã lâu." Một bên khác, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nghe được tiếng nói quen thuộc này, lập tức hướng về Thanh Nguyên nơi đi vội vã. Bộ Kinh Vân nhìn Thiên Hạ hội trong diễn võ trường hùng bá, thư lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy cừu hận, sát ý tràn ngập, "Hừ, hùng bá, ngươi rốt cục hiện thân, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Nhiếp Phong cầm trong tay tuyết tầm đao, cao giọng nói rằng, "Hùng bá, chúng ta thời trò trong lúc đó ân oán, ngày hôm nay liền làm cái kết thúc đi." Hùng bá nghe nói như thế, cất tiếng cười to lên, "Ha ha ha. Lão phu cũng nóng trong một ngày này rất lâu. Nghe nói hai người các ngươi được cái kia Diệp Phong chỉ điểm, chỉ là không biết này mấy ngày ngắn ngủi, các ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu." Hùng bá sở dĩ không e ngại Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn tự thân tam phân quy nguyên khí đã đạt đến cảnh giới đại thành. Huống hồ, hắn truyền thụ cho Phong Vân Phong thần thối, bài vấn trưởng, đều giấu giếm hậu chiêu. Vì lẽ đó, Hùng bá tự nhận là chính mình sẽ không bị đánh bại. Bộ Kinh Vân nói rằng, "Tuy nói chúng ta tiến bộ có hạn, nhưng lấy mạng của ngươi đã đầy đủ." Nói xong, cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, hướng về Hùng bá công qua. Thấy thế, Nhiếp Phong cũng theo sát phía sau, cùng tấn công về phía Hùng bá. Hùng bá cười to nói, "Ha ha, đến đây đi." Đồng dạng hướng về Phong Vân hai người xông lên trên. Bèo bèo bèo, xoạt xoạt xoạt. Ba người kịch liệt giao chiến, ánh đao bóng kiếm không ngừng lấp lóe. Nhưng mà, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân công kích, đối với Hùng bá không chút nào tạo thành tổn thương, tất cả đều bị hắn xảo diệu địa né tránh. Hùng bá vận chuyển chân khí, song trưởng hội tụ lên mạnh mẽ mãnh liệt tinh khí, hét lớn hướng về Phong Vân hai người bổ tới, tam phân quy nguyên khí. Ầm, ầm. Phong Vân hai người dụng binh khí chống đối, vẫn như cũng bị đẩy lui nhiều trượng. Nhìn thấy sự công kích của chính mình có hiệu quả, Hùng bá cười to lên, "Ha ha, lão phu khổ luyện tam phân quy nguyên khí, chính là các ngươi ác ngộng. Nê Bồ Tát tiên đoán căn bản không đáng nhắc tới, dựa vào lão phu thực lực, nhất định có thể chiến thắng thiên mệnh. Coi như các ngươi nắm giữ tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết tầm đao, cũng không thể thắng quá lão phu. Ngày hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết, ha ha." Trước Hùng bá còn mang trong lòng lo lắng, thế nhưng từng thử chiêu sau khi, sở hữu lo lắng đều biến mất. Phong Vân thực lực tuy rằng có tiến bộ, vẫn như cũng khó có thể chiến thắng hắn. Bộ Kinh Vân nói một cách lạnh lùng, "Hừ, mặc dù chết trận, cũng không thể để cho người chết trước." Hùng bá trong cơ thể chân khí phun trào, song trưởng lại lần nữa hội tụ tam phân quy nguyên khí, "Vậy các ngươi liền đi chết đi." Nhiếp Phong hai tay nắm chặt tuyết tầm đao, hướng về Hùng bá đột nhiên bổ tới, "Uống nha." Ngạo Hàn Lục Tuyệt. Vừa dứt lời, dài mấy chục trượng màu xanh lam ánh đao từ tuyết tầm đao trên bắn ra. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Hùng bá lập tức vận lên tam phân quy nguyên khí tiến hành phòng ngự. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai cổ sức mạnh to lớn lẫn nhau va chạm, trong phút chốc bùng nổ ra mạnh mẽ năng lượng sóng xung kích, đem chu vi sàn nhà tất cả đều hất bay. Hùng bá bạn bạn không ngờ rằng, Nhiếp Phong Ngạo Hàn Lục Tuyệt dĩ nhiên có như thế uy lực kinh người. Bởi vì nhất thời bất cẩn, tại chỗ bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vài bước. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Ở một bên hiệp trợ Bộ Kinh Vân thấy cảnh này, lập tức nâng kiếm xông lên trên. "Hừ." Hùng bá thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bùng nổ ra sức mạnh to lớn, đem đao mang kia đánh văng ra. Sau đó, hắn nghiêng người né tránh Bộ Kinh Vân công kích. Nhưng mà Bộ Kinh Vân cũng không có sử dụng Thánh Linh kiếm pháp, mà là ngoài dự đoán mọi người địa trực tiếp sử dụng tới đại chiêu, cả người hóa thành từng sợi mây khói. "Phong sư đệ." Bộ Kinh Vân hướng về Nhiếp Phong hô. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong trong nháy mắt tâm linh thần hội, lúc này hóa thành một đạo cơn lốc. Phong Vân kết hợp, ma ha vô lượng. Theo Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sử dụng tới này một chiêu, Hùng bá lông mày nhất thời chăm chú cao lên đến, bởi vì hắn chưa từng gặp như vậy chiêu thức. Đồng thời, tại cỗ này sức mạnh to lớn trước mặt, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. "Đây chính là Diệp Phong dạy cho các ngươi chiêu thức?" Hùng bá lập tức chất vấn. "Không sai, ngươi nếu như chết ở nguồn sức mạnh này bên dưới, đến dưới cửu tuyển cũng có thể an tâm." Bộ Kinh Vân âm thanh lại vang lên. Chương 158, đặc quyền như vậy ta thả rằng không muốn chương 158, đặc quyền như vậy ta thả rằng không muốn nào nào nào. Theo hai cổ sức mạnh từ từ dung hợp, từng trận gào thét gió to để Hùng Bá cảm thấy khó thở. Hắn lập tức đem tam phân quy nguyên khí thôi thúc đến mức tận cùng, toàn thân chân khí phun trào ra chỉ, rất nhanh hình thành một đạo phòng ngự cháo. Xì xì xì. Từng đạo màu tím hồ quang ở đạo kia vòi rồng cơn lốc bên trong không ngừng nổ vang. Hùng Bá, chịu chết đi. Tại cỗ này sức mạnh ra chỉ dưới, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người trong nháy mắt bùng nổ ra tự thân số gấp 10 lần sức mạnh. Hùng Bá dùng tam phân quy nguyên khí xây dựng lồng phòng ngự, mới vừa tiếp xúc được cái kia cỗ sức mạnh to lớn, liền trong nháy mắt bị đánh vỡ. Phốc một tiếng vang trầm thấp, Hùng Bá lại lấy thành danh tam phân quy nguyên khí ầm ầm phá thoái, sức mạnh to lớn phản vệ mà xuống, hắn nơi cổ họng một ngụm lớn máu tươi không bị khống chế điệu từ miệng bên trong dâng trào ra. Uống. Bộ Kinh Vân quát lên một tiếng lớn, toàn thân nội lực như mãnh liệt sông lớn, hết mức rót vào tiến vào trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Vù một trận rung động, một luồng ác liệt vô cùng kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, dường như một đạo chói mắt kia chớp màu bạc, hướng về Hùng Bá bắn nhanh mà đi. Hùng Bá mới vừa trải qua sức mạnh phản vệ, thân thể trạng thái cực kém, căn bản không kịp làm ra bất kỳ né tránh phản ứng. Vèo một tiếng, đạo kia mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Đạp đạp đạp, Hùng Bá lảo đảo liền lùi mấy bước, cuối cùng không chống đỡ nổi, thầm thầm ngã xuống đất. Thấy Hùng Bá bị thương nặng, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đình chỉ thế tiến công. Đau đớn kịch liệt từ miệng vết thương lan tràn ra, Hùng Bá không nhịn được kịch liệt ho khan, ngay lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt Phong Vân hai người. Này đến tột cùng là loại gì sức mạnh? Hùng Bá khó khăn mở miệng hỏi. Nhiếp Phong liếc nhìn Bộ Kinh Vân, đáp lại nói, đây là chúng ta Phong Vân hợp lực sức mạnh. Phong Vân sức mạnh? Xem ra Nghê Bồ Tát nói không uổng. Hùng Bá nằm trên đất, thanh âm yếu ớt, tràn đầy không cam lòng, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Dứt tiếng, khí tức sự sống của hắn triệt để tiêu tan. Nhận ra được Hùng Bá khí tức hoàn toàn không có, Nhiếp Phong lộ ra mỉm cười, nói với Bộ Kinh Vân, Vân sư minh, chúng ta thành công. Đúng đấy, ta rốt cục báo thủ. Bộ Kinh Vân trên mặt nhưng không có chút nào vẻ vui thích, Khổng Tử, nghĩa phụ, các ngươi có thể ngủ yên. Nhiếp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Bộ Kinh Vân bay, thiên luôn vạn ngữ đều hóa thành không hề có một tiếng động an ủi. Phong sư đệ, sự tình đã chấm dứt, chúng ta nên đi đến Lăng Vân quận, không thể để cho Diệp tiên sinh đợi lâu. Bộ Kinh Vân nói rằng. Nhiếp Phong gật đầu đáp, được, vậy chúng ta tức khắc xuất phát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó rời đi Thiên Hạ hội. Lúc trong bóng tối Đoạn Lãng cùng Thiên Chỉ thập nhị sát mọi người, mắt thấy Hùng Bá dễ dàng như thế địa bị đánh bại, tất cả đều kinh ngạc không ngớt. Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, e sợ đã đạt đến cảnh giới thiên nhân. Đồng Hoàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là Diệp tiên sinh thủ đoạn sao? Quả nhiên lợi hại. Mấy ngày ngắn ngủi, liền đem Phong Vân hai người dạy dỗ đến cường đại như thế. Đoạn Lãng vừa khiếp sợ lại đố kỵ Bộ Kinh Vân có thể được Diệp tiên sinh chỉ điểm, thu được như vậy cơ duyên, tuyệt thế hảo kiếm khắc chế Hỏa Lân kiếm, Bộ Kinh Vân thực lực càng mạnh hơn. Đố kỵ cùng oán giận ở trong lòng hắn cuộn, tại sao chuyện tốt đều không tới phía ta? Không, ta không thể thua cho Bộ Kinh Vân, ta có Diệp tiên sinh truyền thụ kiếm đạo, có thể lấy thân dưỡng kiếm, lấy thần mang thai kiếm. Nếu như một loại kiếm đạo thắng không được hắn, vậy ta liền hai loại kiếm đạo cùng tu, một ngày nào đó, ta muốn đem hắn đạp ở dưới chân. Nghĩ đến bên trong, Đoạn Lãng ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, hắn nhìn một chút trong tay Hỏa Lân kiếm, dứt khoát xoay người rời đi. Đoạn Lãng, ngươi muốn đi nơi nào? Đồng Hoàng nhìn bóng lưng hắn rời đi hỏi. Ta muốn rời đi Thiên Hạ hội. Đoạn Lãng cũng không quay đầu lại mà nói rằng, rời đi Thiên Hạ hội? Tại sao? Bây giờ Hùng Bá đã chết, đây chính là chúng ta khống chế Thiên Hạ hội tuyệt hảo thời cơ a. Đồng Hoàng cau mày truy hỏi. Đoạn Lãng dừng bước lại, nói rằng, ta nghĩ thông, Thiên Hạ hội cũng không phải là ta muốn, liền để cho các ngươi đi. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi, rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, chỉ để lại Tiên Chỉ thập nhị sát mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão đại, Đoạn Lãng đi rồi, Thiên Hạ hội chính là chúng ta, ha ha. Đồng Hoàng khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười, tuy nói vốn là muốn để Đoạn Lãng ở phía trước đẩy, nhưng hiện tại Thiên Hạ hội rơi vào trong tay chúng ta, cũng chỉ có thể tiếp nhận, ha ha. Mọi người lập tức cất tiếng cười to lên. Cùng lúc đó, một bên khác Diệp Phong đột nhiên hướng về Thiên Hạ hội phương hướng nhìn tới, Tiêu Giao Tử cũng làm ra động tác giống nhau. Diệp Minh, làm sao? Lục Tiểu Phượng đối với hai người cử động cảm thấy yêu kỳ, mở miệng hỏi. Hùng Bá chết rồi. Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng. Không sai, mới vừa ta đột nhiên cảm giác được một luồng đặc thù khí tức biến mất rồi, hơi thở này cùng người thường không giống, cực kỳ đặc biệt. Tiêu Giao Tử phụ hòa nói. Lục Tiểu Phượng khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào này Hùng Bá còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Tiêu Giao Tử đồng dạng cảm thấy yêu kỳ, Hùng Bá thành tựu đại tông sư cảnh giới cao thủ, hắn chết bạn không tính ngạc nhiên, có thể vì sao gặp gợi ra trong thiên địa đặc thù cảm ứng đây? Các ngươi còn nhớ Nghe Bồ Tát cho Hùng Bá lời bình sao? Diệp Phong nhìn về phía mọi người hỏi. Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân biến hóa long, Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du. Hoa Mãn Lâu lắc quạt giấy thì thầm, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, có điều, này bốn câu lời bình cùng Hùng Bá có liên quan gì? Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân biến hóa long. Diệp Phong lặp lại một lần, câu này lời bình giải thích Hùng Bá mệnh cách bên trong có chứa chân long chi mệnh. Toàn bộ trên đại lục Thần Châu, nắm giữ chân long mệnh cách người lác đác không có mấy, mà mỗi một vị đều là đứng ở đỉnh cao nhân vật. Cái gì? Lục Tiểu Phượng kinh ngạc thốt lên, Diệp Minh, ngươi là nói Hùng Bá trong số mệnh có đế vương hình ảnh? Diệp Phong gật đầu, đúng là như thế. Hùng Bá thực lực ở Linh Châu ở bề ngoài tuy thuộc hàng đầu, nhưng ở chỗ tối cũng không tính xuất chúng. Nhưng hắn thành lập Thiên Hạ hội có thể nhất thống Linh Châu, mà không người dám dễ dàng trêu chọc, hắn còn thân mang Cửu Long Long Bảo, ở trong lòng hắn, địa vị của chính mình có thể so với hoàng triều chi chủ. Nhưng mà, Phong Vân hai người là hắn trong số mệnh khắc tinh, chỉ có bọn họ có thể loại bỏ hắn mệnh cách. Bây giờ Hùng Bá bỏ mình, Chân Long mệnh cách tiêu tan, vì lẽ đó một ít đạt đến tiên nhân cảm ứng cảnh giới người mới gặp có nhận biết. Thì ra là như vậy. Tiêu Giao Tử đỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lập tức sinh ra tân nghi hoặc, không đúng, những người hoàng triều chi chủ băng hà lúc, ta vì sao không có cảm ứng? Diệp Phong giải thích, những người hoàng triều chi chủ là tự nhiên tử vong, mệnh cách chậm rãi tiêu tan, vì lẽ đó không cảm ứng được. Chỉ có bị giết đế vương, mệnh cách đột nhiên tiêu tan, mới sẽ làm chúng ta có nhận biết. Có điều, người bình thường sẽ không đi giết trên đời đế vương. Tại sao? Lục Tiểu Phượng hỏi tới. Bởi vì mỗi một đời đế vương đều là trời cao tán thành thiên tử, giết đế vương liền dường như cùng thiên là địch, trừ phi bạn bất đắc dĩ, không ai sẽ làm như vậy. Diệp Phong tiếp tục giải thích. Ngoài ra, hành thích đua người là thần châu đại địa sở hữu đế vương đều không có cách nào nuông chiều tồn tại. Thật không nghĩ đến, những người hoàng triều chi chủ vẫn còn có như vậy một đạo đùa hổ mệnh. Lục Tiểu Phượng trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ nói rằng, thân cư đế vương vị trí, nhất định phải mưu tính tương ứng quốc sự. Muốn mang theo vương miện, phải chịu đựng nó trọng lượng. Đây là mỗi một đời đế vương đều phải đi con đường, sự tồn tại của bọn họ có thể bảo vệ quốc gia an bình, vì lẽ đó ông trời giao cho bọn họ một ít đặc quyền, cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Phong ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, xác thực như vậy. Lục Tiểu Phượng gật đầu tán đồng. Xem ra muốn thu được loại này đặc quyền, đến trả giá rất nhiều gian lao, đặc quyền như vậy ta thả rằng không muốn. Lục Tiểu Phượng vẫn là trước sau như một, một điểm đều không thay đổi a. Hoa Mãn Lâu cười trêu nói. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng lập tức hướng Hoa Mãn Lâu trợn mắt khinh bỉ. Cũng trong lúc đó, ở Linh Châu một bên khác Trung Hoa các hậu viện, Vô Danh chắp tay sau lưng, ánh mắt tìm đến phía Thiên Hạ hội phương hướng. Xem ra Hùng Bá Trung Uy vẫn là chết, Thiên Hạ lại sẽ rơi vào phân tranh. Ai, giang hồ thật vất vả mới khôi phục lại yên lặng, bây giờ lại muốn nhắc lên ân oán báo thù. Giờ khắc này Vô Danh, khắp khuôn mặt là trách trời thương người biểu hiện. Sư phó, ngài thật sự không dự định tái xuất giang hồ, ngăn cản trận này phân tranh sao? Bên cạnh Kiếm Thần nhìn sư phó hỏi. Sau này hay nói đi. Vô Danh nhìn Kiếm Thần một ánh mắt, liền xoay người rời đi. Nhìn sư phó rời đi bóng lưng, Kiếm Thần hơi nhíu nổi lên lông mày. Ha ha ha. Kiếm 23 a Kiếm 23, lão phu rốt cục hiểu được ngươi. Vô Song thành vùng ngoại ô, Độc Cô Kiếm Thánh khó nén nội tâm kích động. Chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, ngửa đầu cười to, thỏa thích phát tiết trong lòng dâng trào tình. Cũng không lâu lắm, hắn liền thu lại nụ cười, trong mắt tràn đầy đồng nặc chiến ý, quanh thân kiếm ý tràn ngập. Vô Danh, lão phu này một kiếm ra tay, ngươi phải như thế nào ứng đối? Nghe nói ngươi thua ở Diệp Phong trên tay, chờ lão phu đánh bại ngươi, lại đi khiêu chiến hắn. Tuy nói kiếm pháp của hắn lợi hại, lão phu cũng sẽ không sợ hãi. Đại Minh triều Lãng Phiên Vân, Đại Tần đế quốc Ca Thành, còn có cùng ta cùng họ Độc Cô cầu bại, lão phu sớm muộn muốn cùng các ngươi so sánh cao thấp. Giờ khắc này Độc Cô Kiếm Thánh trong lòng hào hùng bạt trượng, hắn sức lực đều bắt nguồn từ Thánh Linh kiếm pháp kiếm 23. Kiếm 23 này một chiêu từ lâu vượt qua nhân gian kiếm chiêu phạm chủ, hắn quả thật có tư cách nói ra lời nói này. Muốn phá giải chiêu này, nhất định phải sử dụng vượt qua nhân gian kiếm pháp, mà toàn bộ Thần Châu đại lục nắm giữ siêu việt nhân gian kiếm pháp ít người chi lại thiếu. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Diệp Phong đoàn người rốt cục đến Lăng Vân Quật. Nơi này chính là Lăng Vân Quật. Không nghĩ đến bên cạnh dĩ nhiên có như thế một vị đại Phật. Hoa Mãn Lâu nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở dài nói, thế gian này cảnh sắc thật là mỹ diệu a. Thời khắc bây giờ, Hoa Mãn Lâu từ trong đáy lòng đối với Diệp Phong tràn ngập cảm kích, bởi vì chính là Diệp Phong chữa khỏi con mắt của hắn. Ha ha, Hoa huynh, cái này cũng chưa tính cái gì. Lục Tiểu Phượng đắp Hoa Mãn Lâu vai nói rằng, toàn bộ trên đại lục Thần Châu, tú lệ phong cảnh đến không xuể, cũng chờ chúng ta đi xem xét đây. Hơn nữa a, thế gian này mỹ cảnh lại mỹ, cũng không sánh được trong lòng yêu người như vậy cảm động. Ta a, đã nghĩ thông suốt. Chương 159, như vậy gọi càng có khí thế. Chương 159, như vậy gọi càng có khí thế. Sau đó nếu như gặp phải người thích hợp, chúng ta liền dừng lại tiến lên bước chân. Còn muốn gặp phải người thích hợp. Tây Môn Suy Tuyết hai tay ôm ngực, hướng Lục Tiểu Phượng đầu đi một cái khinh thường, ngươi liền không sợ Công Tôn đại nương đem những người kia giết chết? Tây. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời. Tây Môn huynh, ngươi cũng đừng nhắc lại Công Tôn đại nương, được không? Công Tôn đại nương bản danh Công Tôn Lan, là đại minh trong trốn giang hồ dạy đỏ tổ chức thủ lĩnh. Trước đây, Lục Tiểu Phượng đang phá án lúc cùng nàng từng có gặp nhau. Hai người đối với lẫn nhau cũng rất có hảo cảm. Nhưng khi đó Lục Tiểu Phượng tâm còn định không tới, liền rời khỏi nàng. Kỳ thực Công Tôn đại nương người rất tốt. Lúc này, Hoa Mãn Lâu cười nói, nàng đối với ngươi cũng rất tốt. Ai, chuyện sau này hãy nói đi. Hơn nữa, Lục Tiểu Phượng hai tay mở ra, trên nét mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, chúng ta cũng đã lâu không thấy. Ta căn bản không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Muốn nói Lục Tiểu Phượng đối với Công Tôn đại nương không có cảm tình, vậy khẳng định là giả. Dù sao hắn thích nhất nữ nhân xinh đẹp, huống chi vẫn là cùng mình từng có một đoạn qua lại nữ nhân. Đang lúc này, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Sở Sở ba người từ một bên khác đi tới. Diệp tiên sinh. Nghe được Nhiếp Phong âm thanh, Diệp Phong quay đầu, ha ha, không nghĩ đến các ngươi so với chúng ta tới trước. Làm sao sẽ chứ, chúng ta cũng là vừa tới không bao lâu. Nhiếp Phong cười đáp lại. Diệp Phong gật gật đầu, nếu mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta liền vào đi thôi. Nói, Diệp Phong liền hướng về đại Phật bên cạnh hang động đi đến. Mọi người thấy thế, vội vàng theo ở phía sau. Lăng Vân Quật bên trong bảo vật, mọi người sớm đã có hiểu biết. Lúc này, trong lòng bọn họ đều tràn ngập kích động. Diệp tiên sinh, nghe nói ngài không chỗ nào không biết. Lúc này, Nhiếp Phong đi tới Diệp Phong bên người nói rằng, ta nghĩ hướng về ngài hỏi thăm một người. Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Nhiếp Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đối phương trong lòng suy nghĩ, tự nhiên không gạt được hắn. Nói đi, nếu như ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Cái này, kỳ thực. Nhiếp Phong gãi gãi đầu, nhất thời có chút khó có thể mở miệng. Dù sao mình liền đối phương dung mạo ra sao cũng không biết. Vạn nhất dài đến kỳ xấu vô cùng đây. Chẳng lẽ mình cũng phải nhịn được sao? Ngươi là muốn hỏi cái kia chữa khỏi ánh mắt người cô nương chứ? Diệp Phong cười nói. Cái gì? Chuyện này. Tiên sinh ngài dĩ nhiên thật sự biết. Nhiếp Phong trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi biểu hiện. Chỉ thấy Nhiếp Phong kích động nắm lấy Diệp Phong cánh tay, khẩn cầu tiên sinh nói cho ta vị nữ tử kia tâm tích. Diệp Phong nhìn một chút Nhiếp Phong, lại nhìn một chút cánh tay của chính mình. Ngạch. Thật không tiện, thật không tiện, là ta quá kích động. Nhiếp Phong lập tức buông ra Diệp Phong cánh tay. Quên đi, nói cho ngươi cũng không sao. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, người này gọi đệ nhị mộng, là đệ nhị đao hoàng con gái. Đệ nhị đao hoàng danh hiệu, nghĩ đến nguyên nên nghe nói qua. Lúc trước Diệp Phong ở Minh giáo thời điểm, liền từng nhắc qua đệ nhị đao hoàng. Vị này tuyệt thế đao khách cũng bởi vậy ở Thần Châu trong trốn giang hồ thanh danh truyền xa. Là hắn. Nhiếp Phong cau mày. Phong sư đệ, xem ra, bộ kinh vân vô vô Nhiếp Phong bay, ngươi đường phải đi còn rất dài. Mặc kệ con đường này có bao nhiêu gian nan, Nhiếp Phong biểu hiện kiên định nói, ta đều muốn chính miệng cảm tạ nàng. Dù sao cũng là nàng chữa khỏi con mắt của ta. Mọi người chính nói chuyện phiếm. Đột nhiên, mặt đất chuyển đến một trận chấn động. Gay go. Hỏa Kỳ Lân hiện thân. Nhiếp Phong vẻ mặt đột nhiên biến, vội vàng hướng mọi người cảnh báo. Tiên sinh, nay Hỏa Kỳ Lân cùng trong truyền thuyết miêu tả tuyệt nhiên không giống. Truyền thuyết nó là thượng cổ thủy thú, có thể trước mắt con này nhưng tràn ngập hung bạo khí, giá tính khó tuần, đại gia cần phải cẩn thận ứng đối. Cứ việc Nhiếp Phong đã lãnh hội quá Diệp Phong cao cường thực lực, nhưng Hỏa Kỳ Lân thành tựu thần thú, nắm giữ khó có thể đánh giá sức mạnh kinh khủng. Không cần lo lắng. Diệp Phong ung dung khoát tay áo một cái. Cộc 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 tiếng bước chân từ xa đến gần, trong hang động nhiệt độ cũng thuận theo kịch liệt kéo lên. Hống. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét ở mọi người bên tai nổ vang. Nó đến rồi. Mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong chốc lát, một đầu toàn thân đỏ đậm, quanh thân liệt diễm quần quần manh thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân. Lục Tiểu Phượng mọi người trừng đại song mắt, lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Này hay là bọn hắn lần đầu tận mắt nhìn thượng cổ thần thú hình dáng. Theo ghi chép, Hỏa Kỳ Lân từng là thượng cổ thần nông thị vật cưỡi. Hoa Mãn Lâu nhìn chăm chú Hỏa Kỳ Lân nói rằng, có thể phụt lên liệt diễm, hòa tan kim thạch, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế gian càng thật sự tồn tại như vậy thần thú. Yêu Nguyệt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng trước đây Diệp Phong nhiều lần đề cập Hỏa Kỳ Lân, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy mang đến chấn động, hoàn toàn không thể giống nhau. Ngắn ngắn thời gian một tháng, ở Diệp Phong bên người trải qua chuyện lạ đến không xuể. Mỗi một kiện đều lật đổ ta dĩ vãng nhận thức. Nghĩ đến bên trong, Yêu Nguyệt đối với Diệp Phong lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt, hận không thể có thể trực tiếp tìm kiếm đến nội tâm hắn nơi sâu xa bí mật. Ngư Yên tỷ tỷ, đúng là Hỏa Kỳ Lân. A Tử hưng phấn đến khó có thể tự tin, hoàn toàn không để ý ẩn tại nguy hiểm, thần tượng không gạt ta, thật sự mang ta nhìn thấy thần thú. Vương Ngữ Yên đồng dạng bị trước mắt manh thú chấn động, trong lòng đối với Diệp Phong sùng bái lại tăng thêm mấy phần. Công tử không chỉ có học thức bên bác, càng có phong phú từng trải cùng kiến thức. Đương nhiên, hấp dẫn người nhất chính là hắn xuất chúng dung mạo. Giờ khắc này, Vương Ngữ Yên trong ánh mắt chỉ có Diệp Phong một người. Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ, nóng rực sóng nhiệt hướng về mọi người bao phủ đến. Tiêu Dao Tử lập tức triển khai phép thuật, đẩy lên một đạo phòng hộ bình phong, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Nghiệt xúc, còn không mau mau thần phủ. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chủ, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mã Ẩm." Lời còn chưa dứt, Diệp Phong bung trưởng đánh ra, một cái kim quang lóng lánh cự long từ hắn lòng bàn tay chạy trồm mà ra. Chiêu thức kia như là hàng long thập bát trưởng. Vương Ngữ Yên lộ ra nghi hoặc biểu hiện, không hiểu Diệp Phong trong miệng nhắc tới thần chú đến tột cùng là cái gì ý tứ. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa hừng hực. Ầm. Ầm ầm. Hai cổ sức mạnh va chạm kịch liệt, năng lượng mạnh mẽ ba hướng bốn phía quyết tán ra đến. Cú may hang động không gian rộng rãi, bốn phía vách đá kiên cố, hơn nữa Diệp Phong vẫn chưa sử dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để kích thương Hỏa Kỳ Lân. Không nghĩ đến, cũng vẫn có chút thực lực. Diệp Phong âm thanh mang theo vài phần trêu tức. Hỏa Kỳ Lân không cam lòng yếu thế, lại lần nữa phun ra một viên nóng rực quả cầu lửa, uy lực của nó so với trước càng hơn một bậc. Cho mèo. Diệp Phong hét lớn một tiếng, Đại Uy Thiên Long. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, lăng không đánh ra một trường. Này rõ ràng là hàng Long thập bát trưởng bên trong Phi Long Tại Thiên. Vương Ngữ Yên không nhịn được nói rằng, có thể công tử tại sao muốn hô Đại Uy Thiên Long đây? Lẽ nào như vậy gọi càng có khí thế? Mọi người nghe vậy, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhất thời hoảng hồn, vội vã kéo bên cạnh bà ngoại Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy ho nhẹ một tiếng, giảm bớt lúng túng, Ngữ Yên nói rất có đạo lý, Đại Uy Thiên Long cái này gọi là pháp sát thực càng hiện ra khí thế. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiêu Giao Tử cũng phụ hòa nói, có thể đỡ lấy ta 5 phần 10 sức mạnh, cũng coi như có chút bản lĩnh. Diệp Phong nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hỏa Kỳ Lân, có điều, trò chơi nên kết thúc. Vừa dứt lời, Diệp Phong quanh thân phóng ra chói mắt Phật quang bừng sáng, thoáng qua trong lúc đó, hơi thở của hắn đột nhiên chuyển biến, cả người bị nồng nặc hắc khí bao phủ, phản phất hóa thành tuyệt thế ma đầu. Bất thình lình biến hóa mọi người khiếp sợ không thôi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Diệp Vinh hắn, Lục Tiểu Phượng tay run run chỉ hướng về Diệp Phong, nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Liền ngay cả Tiêu Giao Tử, ở cảm nhận được luồng hơi thở này trong nháy mắt, trong lòng cũng bay lên thấy lạnh cả người. Ngược lại không là sợ hãi Diệp Phong bản thân, mà là cái kia cố làm người sợ hãi ma khí, phản phất đối mặt là một cái coi mạng người như rơm rác tuyệt thế ma đầu. Trên người hắn tại sao lại có như thế dày đặc ma khí? Tiêu Giao Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Đến từ nơi nào? Thân phận thực sự lại là cái gì? Lẽ nào thật sự chính là thần ma chuyển thế? Những này nghi vấn đồng dạng quấy nhiễu ở đây mỗi người. Thần tượng hắn, A Tử giờ khắc này cũng lòng sinh sợ hãi, trước mắt Diệp Phong tỏa ra khí tức thực sự quá mức khủng bố. Chỉ thấy Diệp Phong ánh mắt băng lạnh, không mang theo chút nào cảm tình, đưa tay phải ra, bàn tay hóa thành lợi trảo, một luồng mạnh mẽ sức hút trong nháy mắt đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ. Bất luận Hỏa Kỳ Lân làm sao ra sức dãy rủa, đều không thể tránh thoát nguồn sức mạnh này ràng buộc. Đừng tốn sức vô ích. Diệp Phong thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai mọi người, đi ra cho ta. Theo dứt tiếng, Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể không ngừng tuôn ra màu đen ma khí, toàn bộ bị Diệp Phong hút vào bàn tay. Hỏa Kỳ Lân còn đang dãy rủa, nhưng theo thời gian chuyển rời, dãy rủa sức mạnh dần dần yếu bớt. Đang lúc này, một tiếng tuyệt nhiên không giống gào thét từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng truyền ra. Nó thật giống phát sinh ra biến hóa. Tiêu Giao Tử vẫn mật thiết quan tâm Hỏa Kỳ Lân hướng đi. Lẽ nào? Bộ Kinh Vân đột nhiên nghĩ đến, tiên sinh là ở tinh chế Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể ma tính. Đúng là như thế. Tiêu Giao Tử gật đầu xác nhận, lúc trước Hỏa Lân kiếm bên trong cũng ẩn chứa đồng dạng ma tính, sau đó bị Tiểu Hữu thanh trừ. Nếu hai người đồng nguyên, Tiểu Hữu tự nhiên cũng có thể tinh chế Hỏa Kỳ Lân ma tính. Thì ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng đống nhiên tỉnh ngộ, ta còn tưởng rằng Diệp Minh muốn diệt trừ Hỏa Kỳ Lân đây. Lấy Tiểu Hữu thực lực, như muốn giết nó, một chiêu là đủ, không cần hao phí khổ tâm như vậy. Tiêu Giao Tử cười giải thích, tiền bối nói rất có lý, là ta nghĩ xóa. Lục Tiểu Phượng thật không tiện mà gãi gãi đầu. Một bên khác, Diệp Phong khẽ cau mày, tiếp tục triển khai phép thuật. Diệp Phong nhìn chăm chú bắt tay tâm quần quần không ngừng ma khí. Này ma khí đến tột cùng đến từ đâu? Thậm chí ngay cả Hỏa Kỳ Lân thân thể đều có thể ăn mòn. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền làm ra quyết định, trực tiếp đem ma khí dẫn vào trong cơ thể, để cho trở thành tự thân tu hành chất dinh dưỡng. Dù sao, hôn nguyên nhất khí quyết đối với bất kỳ sức mạnh, đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng mà, này cố ma khí cực kỳ cấp cao, Diệp Phong đầy đủ cứng rắn chống đỡ ba cái hô hấp mới đem triệt để luyện hóa. Chương 160, ma cùng chính giới hạn rõ ràng. Chương 160, ma cùng chính giới hạn rõ ràng phải biết, Long Nguyên bên trong sức mạnh, một khi bị Diệp Phong thu nạp, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành luyện hóa, có thể này ma khí càng chống đỡ ba lần hô hấp lâu dài, bởi vậy có thể thấy được, nguồn năng lượng này so với Long Nguyên lực lượng cường đại hơn. Chỉ chốc lát sau, ma khí bị hoàn toàn luyện hóa, Diệp Phong trên người lưu lại ma khí trong phút chốc tiêu tan hầu như không còn, ngược lại tỏa ra khí tức cùng ma khí tuyệt nhiên ngược lại, hắn lại khôi phục thành ngày xưa hiền lành lịch sự rằng rớp. Mọi người thấy Diệp Phong một lần nữa trở về thái độ bình thường, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Loại này trong một ý nghĩ nhập ma lại khôi phục tình hình, bọn họ vẫn là lần đầu thấy được. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, ma cùng chính giới hạn rõ ràng, nơi nào có người có thể trong một ý nghĩ tùy ý chuyển đổi chính tà ma khí. Giờ khắc này, Diệp Phong khí thế quanh người tinh khiết, hoàn toàn không gặp một tia ma khí, hoàn toàn không có nhập ma dấu vết. Tiêu Giao Tử đi tới Diệp Phong bên người, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi vừa nãy chuyện gì thế này?" Diệp Phong vung vung tay, cười nói, "Không có gì, có điều là vào chuyến ma thôi. Có điều là nhập ma mà thôi." Mọi người nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Lục Tiểu Phượng lòng tràn đầy hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Diệp huynh, giang hồ đồn đại, nhập ma sau sẽ bị ma khí ảnh hưởng tâm trí, mất đi lý trí, đúng là như vậy phải không?" Diệp Phong gật gù, "Không sai." Tiếp theo lại hỏi, "Có thể ngươi biết, những người nhập ma người, tại sao lại bị ma khí ảnh hưởng tâm trí, mất đi lý trí sao?" Lục Tiểu Phượng thành thật trả lời, "Này, ta còn thực sự không quá rõ ràng." Vấn đề này, không chỉ có Lục Tiểu Phượng không trả lời được, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Tiêu Giao Tử cũng không biết đáp lại như thế nào. Hắn chỉ biết, nhập ma nhân tính tình đại biến, làm việc không kiêng dè chút nào, tùy ý làm bậy, hoàn toàn không để ý giang hồ quy tắc cùng điểm mấu chốt, nguyên nhân chính là như vậy, mới có chính ma hai đạo phân chia. Ma cái chữ này, sớm nhất bắt nguồn từ Phật môn. Bọn họ cho rằng, bất kỳ trở ngại tu hành cản trở, cũng có thể xưng là ma. Vì lẽ đó, nội tâm bất an, phẫn nộ, lòng tham trở buồn phiền, đều bị coi là ma. Mà dưới cái nhìn của ta, ma là một loại trạng thái, một loại tâm tình, chỉ là loại tâm tình này tương đối quá khích. Nếu như không có pháp khống chế, thì sẽ diễn biến thành tâm tình tiêu cực, tiến tới quảng trường, trái phải người ý thức, khiến người ta làm việc bất chấp hậu quả, muốn làm liền làm, không kiêng dè chút nào. Làm trong cơ thể sinh sôi ra ma loại tâm tình này, nó có thể đem bi phẫn chuyển hóa thành sức mạnh, hơn nữa, loại sức mạnh này sẽ nhanh chóng kích phát trong lòng mầm móng cừu hận, vô hạn phóng to trong cơ thể ẩn nó dục vọng. Vậy thì là vì sao những người một đêm nhập ma người, thực lực thường thường gặp tăng lên trên diện rộng? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Tiêu Giao Tử cảm khái nói, xem ra chúng ta dĩ vãng đối với ma nhận thức đều quá mức phiến diện. Sau đó, Tiêu Giao Tử vừa nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, có điều, Tiểu Hữu, ngươi vừa nãy trong cơ thể tỏa ra ma khí là xảy ra chuyện gì? Nhập ma sau, chân khí sẽ tự động biến thành ma khí sao? Diệp Phong chậm rãi đi tới yên tĩnh nằm sấp trong đất Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó. Cái gọi là ma khí, cũng là trong thiên địa tồn tại một loại năng lượng. Chỉ là này năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, ý chí không kiên định người, nhất định sẽ bị ẩn chứa trong đó ma tính khống chế. Ma khí cùng ma, tuy chỉ kém một chữ, bản chất nhưng một trời một vực. Người trước là năng lượng, người sau là tâm tình. nhưng nếu hai người kết hợp lại, liền có thể sản sinh to lớn hiệu ứng. Ma khí bị nhập ma người sau khi hấp thu, vốn là bị phóng to dục vọng, sẽ bị ma khí bên trong ma tính triệt để ăn mòn, khiến người biến thành không có tự chủ ý thức, chỉ biết giết chóc ma đầu. Nói đến chỗ này, Diệp Phong nhìn về phía Nhiếp Phong, người tổ tiên Nhiếp Anh từng bất ngờ nuốt vào hỏa kỳ lân máu, từ đây Nhiếp gia liền có bệnh máu điên đồn đại. Cái gọi là bệnh máu điên, kỳ thực là kỳ lân huyết mạch đang quấy phá, này huyết thống có chứa ma tính, khó có thể tự kiểm chế. Triệu chứng này phát tác thời gian, người gặp mất đi tự chủ ý thức, nhưng cùng lúc cũng có thể thu được sức mạnh to lớn. Này tràn ngập sức mạnh ma quái, căn nguyên chính là ở kỳ lân huyết mạch mang đến ma khí. Nhiếp Phong tuy biết hiểu chính mình tổ tiên Nhiếp Anh sự tích, nhưng còn xa không có Diệp Phong hiểu rõ đến như vậy tỉ mỉ, không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện này, Nhiếp Phong chắp tay hành lễ, thành khẩn nói rằng, tại hạ khẩn cầu tiên sinh ra tay, diệt trừ trong cơ thể ta ma tính. Diệp Phong khoát tay áo một cái, không cần thiết. Nhiếp Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là tại sao? Diệp Phong chậm rãi giải thích, bởi vì nguồn sức mạnh này đối với ngươi hữu ích, nếu có thể thiện thêm vận dụng, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của ngươi. Huống hồ, các ngươi Nhiếp gia không phải có băng tâm quyết truyền thừa sao? Nếu ngươi có thể đem băng tâm quyết tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, liền có thể thích làm gì thì làm, địa khống chế này cũng có chứa sức mạnh ma quái. Nhiếp Phong lần này yên tâm, nếu Diệp Phong nói băng tâm quyết có thể khống chế ma tính, cái kia tất nhiên có thể được, nguyên lai như vậy. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Nói, lại lần nữa ôm quyền hành lễ. Diệp Phong liền vội vàng nói, không cần như vậy. Tương lai Thần Châu đại lục còn muốn dựa vào các ngươi bảo vệ, suy yếu tự thân sức mạnh không phải là cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, này cỗ ma tính đối với ngươi cũng là một loại thử thách. Con đường võ đạo che kín bụi gai, hơi bất cẩn một chút thì sẽ lòng sinh ma chướng. Chỉ cần ngươi ngày sau có thể khống chế ma tính, mặc dù tâm ma cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi. Nhiếp Phong thản nhiên nở nụ cười, xem ra ta đây là đang ở phúc bên trong không biết phúc nhà. Tiêu Giao Tử mang theo vài phần nước ao, nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi khả năng còn không biết, Thần Châu trong trốn giang hồ, nắm giữ thần bí huyết thống người, gia tộc truyền thừa đều cực kỳ cửu viễn. Loại này huyết thống ẩn nó sức mạnh to lớn vô cùng, bây giờ ngươi nắm giữ kỳ lân huyết mạch, tương đương với có cùng bọn họ cạnh tranh tư bản. Kinh Tiêu Giao Tử vừa nói như thế, Nhiếp Phong mới ý thức tới chính mình thu được bao lớn cơ duyên. Nhiếp Phong đưa mắt tìm đến phía Hỏa Kỳ Lân, chẳng trách trước Hỏa Kỳ Lân nắm lấy ta nhưng không có hạ sát thủ, hóa ra là bởi vì ta trong cơ thể có kỳ lân huyết mạch, cùng nó một mạch đồng nguyên, nó coi ta là thành đồng loại. Hống hống hống. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ nghe đã hiểu Nhiếp Phong lời nói, liên tiếp phát sinh tiếng gào. Mọi người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Nhiếp Phong liếc nhìn bộ kinh vân, lại chỉ vào Hỏa Kỳ Lân hỏi, nó thật giống có thể nghe hiểu lời ta nói. Diệp Phong cười giải thích, à, Hỏa Kỳ Lân từ thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại, nó từng là thần nông thị vật cưỡi, càng là thủy thú, vốn là thông hiểu nhân tính. Bây giờ, trong cơ thể nó ma khí đã bị ta thanh trừ, lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Chỉ là, nó bị ma khí giằn vặt mấy trăm năm, thực lực từ lâu không lớn bằng lúc trước, muốn trở lại đỉnh cao, trong ngắn hạn sợ là khó có thể thực hiện. Nói xong, Diệp Phong lại lần nữa đưa tay phải ra, ôn nhu xoa xóa Hỏa Kỳ Lân đầu. Mắt thấy trước mặt tình cảnh, Hỏa Kỳ Lân thân mật dùng đầu sửa sượt Diệp Phong cánh tay. Loại này ấm áp thân cận cảm giác, nó đã rất lâu chưa từng trải nghiệm quá. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu, nói rằng, sau đó, ngươi liền theo ta cùng đi đi. Hỏa Kỳ Lân phát sinh trầm thấp gầm rú, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau hang động. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân phản ứng, Diệp Phong lập tức rõ ràng ý của nó, nói rằng, ta biết chức trách của ngươi là cái gì, có điều từ hôm nay trở đi, Long Mạch sẽ không lại lưu lại nơi này nhi, ta sẽ đem nó mang đi. Sau này, ngươi liền an tâm làm bạn ở bên cạnh ta. Ngươi bảo vệ nó nhiều năm như vậy, cũng nên nắm giữ tự do, đi thế giới bên ngoài ngắm nghĩa cẩn thận. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Hỏa Kỳ Lân trong mắt lộ ra vô hạn ngóng trông. Nó lại lần nữa phát sinh tiếng gào, sau đó đứng lên, hướng về hang động nơi sâu xa chạy đi. Đại gia đuổi tới. Diệp Phong bắt chuyện mọi người nói. Rất nhanh, mọi người theo Hỏa Kỳ Lân đi đến một nơi mộ huyệt trước. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến đứng ngây ra ở tại chỗ. Bộ Kinh Vân không nhịn được nói rằng, thật không nghĩ đến, Lang Vân Quật bên trong dĩ nhiên cất giấu như vậy một tòa mộ huyệt, cũng không biết mộ chủ nhân là ai. Nhiếp Phong gật đầu tán thành, đúng đấy, tòa này mộ huyệt, e sợ toàn bộ Thần Châu đại lục đều không có mấy người biết. Xem này mộ huyệt quy cách, mộ chủ nhân ở thượng cổ thời kỳ, nhất định là cái nhân vật phi thường lợi hại. Diệp Phong nhìn trên ghế đá bộ xương, nói rằng, bây giờ ở Thần Châu đại lục, không ai không biết vị này mộ chủ nhân thân phận. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đối với mộ chủ nhân thân phận tràn ngập hiếu kỳ, có thể để Hỏa Kỳ Lân bảo vệ người, khẳng định không đơn giản, liền hỏi, tiên sinh, người này đến tột cùng là ai? Hắn chính là Hiên Viên Đại Đế, sớm nhất thống nhất thiên hạ nhân tộc cậu chủ. Nghe được đáp án này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong chấn động trong lòng, liếc nhìn nhau, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng biểu hiện. Nhiếp Phong nhìn chằm chằm bộ xương, kinh ngạc hô, Hiên Viên Đại Đế? Mộ chủ nhân lại là Hiên Viên Đại Đế? Bộ Kinh Vân cũng khiếp sợ nói, chuyện này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng, Hiên Viên Đại Đế mộ dĩ nhiên giấu ở Lăng Vân Quật bên trong. Không chỉ có là hai người bọn họ, bên cạnh Tiêu Giao Tử mọi người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng trước nghe Diệp Phong nhắc qua, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc vẫn bị rung động thật sâu. Bọn họ khiếp sợ không chỉ có là Hiên Viên Đại Đế mộ huyệt, càng là mộ huyệt sau lưng ẩn giấu bí mật. Hiên Viên Đại Đế mộ huyệt xuất hiện, từ mặt bên chứng minh dân gian trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, hay là thật sự từng tồn tại. Dân gian thần thoại truyền thuyết có thể không thể chỉ Diệp Phong đã nói nữ hoa và trời, hậu nghệ bắn mặt trời, còn có bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, phục hy hoa quái, thần nông tử bách thảo, huyền điểu sinh khế, đại vũ trị thủy, thương hiệt tạo tự chờ đông đảo cố sự. Nếu như những này truyền thuyết đều là thật sự, cái kia thời kỳ viễn cổ thần châu đại lục quả thực quá khó mà tin nổi. Mà theo hiên viên đại đế mộ huyệt hiện thần, những này truyền thuyết xa xưa cũng dần dần có nổi lên mặt nước dấu hiệu. Mọi người ở đây còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong lúc, Diệp Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bộ xương trước mặt. Nhiếp Phong sau khi thấy, liền vội vàng hỏi Tiêu Giao Tử, tiền bối, tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Tiêu Giao Tử nói, đừng có gấp, trước tiên nhìn. Diệp Phong ôm quyền, cung kính mà hành lễ nói, hiên viên tiền bối, đã tội rồi. Thanh Cửu Viêm Hoàng Tử Tôn, hắn làm như vậy nhìn như có chút bất kính, nhưng vì khống chế long mạch, hắn không có lựa chọn nào khác. Nói xong, Diệp Phong bước nhanh đi tới hiên viên đại đế bộ xương bên, một cái gỡ xuống cái kia xương sống lưng. Mất đi xương sống lưng chống đỡ bộ xương, trong nháy mắt giải rác, xương vỡ rơi mất một chỗ. Tiếp đó, Diệp Phong lại rút ra bộ xương trước người trường kiếm màu vàng nóng. Thanh kiếm này trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tuy rằng che kín cho bụi, nhưng không có một tia rỉ sét. Chương 161, đem chính mình coi là thần linh chương 161, đem chính mình coi là thần linh Diệp Phong nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng lay động, trên thân kiếm cho bụi dồn dập đánh rơi xuống, lộ ra thân kiếm nguyên bản rằng rớp. Thân kiếm một mặt có khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt khác có khắc núi sông cây cỏ. Chuôi kiếm một mặt có khắc nông canh nuôi phương pháp, mặt khác có khắc tứ hải nhất thống sách lược. Hơn nữa, thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh to lớn, là một cái có thể chạm yêu trừ ma tuyệt thế thần kiếm, hiên viên kiếm. Lúc này, tiểu thanh âm thanh ở Diệp Phong trong đầu vang lên, chủ nhân, ta cảm giác này kiếm bên trong có một luồng siêu cường sức mạnh. Diệp Phong ở trong lòng đáp lại nói, không cần lo lắng, đây là thánh đạo lực lượng, đối với ta không có chỗ xấu. Tiểu thanh mang theo ngạo kiều ngữ khí nói, ừ, nếu chủ nhân nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Trước này thanh giữ giang kiếm, ta không mấy lần liền đem nó thuần phục. Nghe được tiểu thanh lời nói, Diệp Phong không nhịn được nở nụ cười, tán dương, không nghĩ đến ngươi còn có bản lĩnh này, thật là lợi hại. Tiểu hài tử đều hy vọng được tán thành cùng khích lệ, quả nhiên, tiểu thanh nghe càng thêm hài lòng, vây quanh Diệp Phong nguyên thần không ngừng mà đảo quanh, hi hi hi, ta đương nhiên lợi hại nhất. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ, thu cẩn thận xương sống lưng cùng hiên viên kiếm, đem long mạch tồn vào hệ thống không gian sau, Diệp Phong thân hình lóe lên, trở lại bên người mọi người. Lục Tiểu Phượng mọi người lập tức xông tới, không thấy long mạch, chỉ nhìn thấy kiếm trong tay của hắn. Đây chính là hiên viên thanh kiếm. Nghe được đây là hiên viên thanh kiếm, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lại một lần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiên viên thanh kiếm, vậy cũng là trong truyền thuyết thánh đạo binh khí a. Lục Tiểu Phượng xoa xoa tay, hơi ngượng ngùng mà nói, Diệp huynh, có thể để cho ta xem một chút không? Diệp Phong thanh kiếm đưa cho hắn, cầm đi. Lục Tiểu Phượng cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận kiếm, chỉ lo làm hỏng. Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nó có thể không ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Từ viễn cổ đến hiện tại, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thanh kiếm này như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để giải thích sự bất phàm của nó. Nếu như thế dễ dàng hư hao, cũng là không xưng được là Thần Châu Đại Lục Thánh Đạo binh khí. Nghe lời này, Lục Tiểu Phượng mới yên lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, tuy rằng thân kiếm xúc cảm lạnh lẽo, rồi lại khiến người ta cảm nhận được một loại ấm áp. Tại cỗ này sức mạnh dưới ảnh hưởng, sở hữu tâm tình tiêu cực đều bị áp chế lại. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc nói, loại này cảm giác quá kỳ lạ, xưa nay không trải nghiệm quá, nói không rõ ràng đến cùng là cái gì cảm thụ, nhưng ở trong lòng không ngừng lan tràn. Diệp Phong giải thích, hiên viên kiếm có thể trấn áp tai họa, bất kỳ tâm tình tiêu cực cùng năng lượng đều sẽ bị nó áp chế. Ngươi tuy rằng không có tâm ma, nhưng ở trong chốn giang hồ trải qua nhiều như vậy ân oán báo thù, khó tránh khỏi gặp sản sinh một ít tâm tình tiêu cực, cho nên mới phải có loại này cảm giác. Lục Tiểu Phượng cảm khái nói, hóa ra là như vậy, trong lòng không hề có một chút tâm ma, dĩ nhiên là loại này cảm giác, lại như ngâm mình ở ôn tuyển bên trong như thế, đặc biệt thả lỏng, không có bất kỳ buồn phiền. Tại đây loại cảm thụ dưới, thật giống chính mình cũng phát sinh một loại nào đó lô xác, thực sự là quá thần kỳ. Lục Tiểu Phượng dứt tiếng, Hoa Mãn Lâu trong lòng đột ngột sinh ra hiếu kỳ. Hắn giơ tay khẽ bước thân kiếm. Kỳ quái, vì sao ta không loại này cảm giác? Hoa Mãn Lâu đầy mặt nghi hoặc, không nhịn được đặt câu hỏi. Nghĩ đến là bởi vì ngươi đấy lòng muốn là không có tâm ma. Lục Tiểu Phượng suy tư chốc lát, đưa ra suy đoán. Đúng là như thế, ngươi cũng không tâm ma. Diệp Phong gật đầu khẳng định Lục Tiểu Phượng lời giải thích. Từ trước có lẽ có, nhưng từ khi con mắt chữa khỏi, tâm ma liền tiêu tan không còn hình bóng. Nghe lời nói này, Hoa Mãn Lâu đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Nói, hắn hướng Diệp Phong chắp tay cảm ơn, nhờ có Diệp huynh, để ta gặp lại Quang Minh. Chúng ta là bằng hữu, khách khí như vậy ngược lại xa lạ. Diệp Phong cười đáp lại, thú hổ chúng ta chí thú hợp nhau, đều yêu sông sáo giang hồ, chung quanh du lịch. Người sống một đời, bằng hữu dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, sau này cũng đừng khách khí như vậy. Nói tới có lý. Chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta nhất định phải ra sức uống một phen. Hoa Mãn Lâu sang sảng cười to. Không sai, đều là bằng hữu, cảm kích tình, một bữa rượu liền đủ. Vừa nhắc tới rượu, Lục Tiểu Phượng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Dứt lời, hắn đem hiên viên kiếm trả Diệp Phong. Lúc này, Bộ Kinh Vân mở miệng hỏi, tiên sinh, có thể không để ta nhìn thanh kiếm này? Ta nghĩ mượn kiếm này lực lượng, hóa giải kỳ lân tí bên trong ẩn nó ma tính, tuy nói chưa bạo phát. Nói vậy tiên sinh biết được cánh tay này lai lịch. Kỳ thực cũng không cần phải. Diệp Phong nhìn kỹ Bộ Kinh Vân cánh tay nói rằng. Vì sao? Bộ Kinh Vân đầy mặt nghi hoặc, bây giờ hắn kỳ lân tí tam tiêu quan đã thông, trong cơ thể chạy xuôi kỳ lân huyết mạch. Ngươi cũng biết thân phận chân thật của mình. Diệp Phong hỏi ngược lại. Chuyện này. Bộ Kinh Vân cau mày, hắn chỉ biết mình gọi Bộ Kinh Vân, bị Hoắc gia trang thu dưỡng, đối với thân thế không biết gì cả. Không biết. Diệp Phong khỏe miệng nổi lên ý cười. Mọi người thấy thế, trong lòng biết át sẽ có trọng đại bí mật. Còn ta lúc ký ức hoàn toàn không có, chỉ biết chính mình gọi Bộ Kinh Vân, là Hoắc gia trang thu dưỡng. Bộ Kinh Vân nói rõ sự thật. xem ra trên người ngươi cất giấu bí mật lớn a. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ngực, vuốt trong râu, trên dưới đánh giá Bộ Kinh Vân. Lời vừa nói ra, Bộ Kinh Vân chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng càng nghi hoặc. Lẽ nào Vân sư huynh thân thế thật sự có kinh thiên bí mật? Nhiếp Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán. Một bên Sở Sở cũng đưa mắt tìm đến phía Bộ Kinh Vân. Ngươi không biết thân thế mới bình thường, như biết rồi ngược lại kỳ quái. Diệp Phong cười nói, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiên sinh, trên người ta thật sự có bí mật lớn. Bộ Kinh Vân cấp thiết hỏi. Không sai, bí mật này không phải chuyện nhỏ, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi đặc thù huyết thống. Diệp Phong nhìn Bộ Kinh Vân nói rằng, đồng thời, này huyết thống so với Nhiếp Phong kỳ lân huyết mạch cường đại hơn. Cái gì? Ta càng cũng trên người chịu đặc thù huyết thống. Bộ Kinh Vân đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin tưởng. Trên người ta huyết mạch lại còn mạnh hơn kỳ lân huyết mạch. Bất thình lình tin tức, để Bộ Kinh Vân nhất thời khó có thể tiếp thu. Vân sư huynh càng cũng có đặc thù huyết thống, còn mạnh hơn ta kỳ lân huyết mạch. Nhiếp Phong đồng dạng kiếp sợ, càng nhiều chính là làm sư huynh cảm thấy cao hứng. Bây giờ Thần Châu đại lục có Đồng Thị bộ tộc, Long Thị bộ tộc, Ma Kiếm Di tộc, Hậu Nghệ truyền nhân, còn có Nhiếp gia chờ nắm giữ đặc thù huyết thống chủng tộc, không biết Bộ Kinh Vân huyết mạch có gì đặc thù địa phương. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Bộ Kinh Vân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Kính xin tiên sinh báo cho thân phận của ta. Bộ Kinh Vân cung kính mà hướng Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong gật đầu nói, gia tộc của ngươi tên là Bộ Thị thần tộc. Bộ Thị thần tộc, dám lấy thần tộc tự xưng, định không phải phàm tục. Đây là Tiêu Giao Tử phản ứng đầu tiên. Bộ Thị thần tộc, ta vì sao không hề ấn tượng? Bộ Kinh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đừng nóng đội, nghe ta chậm rãi nói đến. Diệp Phong vung vung tay. Bộ Thị thần tộc cực kỳ đặc thù. Trong tộc người thiên phú dị bẩm, phổ thông tộc nhân nghiên cứu mặc cho một lĩnh vực đều có thể trở thành người tài ba. Như tu tập võ học, càng có thể trở thành là giang hồ cường giả đỉnh cao. Gia tộc này quá lợi hại, không chút nào thua Đồng Thị bộ tộc. Lục Tiểu Phượng thở dài nói, xác thực, Đồng Thị bộ tộc tuy trời sinh dị năng, nhưng cũng không phải là người người đều có thể có thành tựu. Bộ Thị thần tộc không giống, phổ thông tộc nhân cũng có thể ở sở học lĩnh vực đạt tới đỉnh cao. Hoa Mãn Lâu cũng tán dương. Không nghĩ đến, Vân sư huynh gia tộc cường đại như thế. Nhiếp Phong tự lẩm bẩm, ta xuất thân gia tộc mạnh mẽ như vậy, tại sao lại lưu lạc ở bên ngoài? Bộ Kinh Vân lòng tràn đầy nghi hoặc. Đồng Thị bộ tộc huyết thống tuy mạnh, gia doanh trọng như vậy bất tử ma thần, nhưng cùng Bộ Thị thần tộc lẫn nhau so sánh, nhưng có khoảng cách. Diệp Phong hướng về mọi người giải thích, Bộ Thị thần tộc mạnh mẽ còn không hết ở đây. Cái gì? Nắm giữ thiên phú như vậy, càng còn chưa là mạnh nhất. Lục Tiểu Phượng lại lần nữa khiếp sợ, nhìn về phía Bộ Kinh Vân ánh mắt tràn đầy chấn động, bằng hữu, thật không nghĩ đến gia tộc ngươi lợi hại như vậy. Bộ Kinh Vân tuy không biết Đồng Thị bộ tộc đến tột cùng làm sao, nhưng có thể bị như vậy khen, nói vậy cũng là mạnh mẽ chủng tộc. Có thể cường đại như thế gia tộc, càng không có chính mình nghĩa trang độc thiên, tất cả những thứ này dưới cái nhìn của hắn, dường như một cảnh. Diệp Phong tiếp tục nói, gia tộc này mạnh mẽ nguyên nhân, là mỗi cách trăm năm thì sẽ sinh ra một vị nắm giữ thần cấp thiên phú cường giả. Thần cấp thiên phú, mọi người đều là lần đầu nghe nói. Cái gọi là thần cấp thiên phú là chỉ có thể lấy phàm nhân thân thể tu luyện thành thần thiên phú, mà Bộ Kinh Vân liền nắm giữ như vậy thiên phú. Khá lắm. Lục Tiểu Phượng ôm lấy Bộ Kinh Vân bay, bằng hữu, ta Lục Tiểu Phượng nhận định ngươi, ngày sau ngươi như tu luyện thành thần, có thể chiếm được nhiều chăm sóc minh đệ ta. Lời nói này để Bộ Kinh Vân rất được chấn động, cũng may Lục Tiểu Phượng âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Hắn cười nói, các ngươi là Diệp tiên sinh bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Ngày sau như có cần, ta ổn thỏa tận lực giúp đỡ. Lục Tiểu Phượng cười ha ha, quả nhiên là tính tình trung tâm người, ta liền yêu giao như ngươi vậy bằng hữu. Lục Tiểu Phượng, ngươi ra mặt đúng là dày. Hoa Mãn Lâu lắc đầu cười nói, cái này gọi là vì là chúng ta trận doanh mời chào cường viện. Lục Tiểu Phượng lẽ thẳng khí hùng, chúng ta thiên phú bình thường, lại không có đặc thù huyết thống, muốn tự vệ phải lôi kéo có tiềm lực người. Nhiếp Phong gật đầu tán thành, không sai, tương lai khó có thể dự liệu, đã có duyên phải biết, sao không dắt tay đồng hành. Lục Tiểu Phượng muốn lôi kéo Phong Vân hai người, mà Phong Vân hai người cũng sớm có cùng Diệp Phong kết giao tâm ý, bây giờ có Lục Tiểu Phượng từ bên trong giật dây, hai bên cũng coi như bước đầu thành lập liên hệ. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng Lục Tiểu Phượng tâm tư, nhưng vẫn chưa nói toạc. Dù sao Nhiếp Phong nói đúng, tương lai tràn ngập biến số, trận doanh mạnh mẽ chút tóm lại là tốt đẹp. Hơn nữa hắn tin tưởng sâu sắc Phong Vân hai người phẩm hạnh. Giữa lúc mọi người trò chuyện đến nhiệt liệt thời gian, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đánh gãy trận này đối thoại, Bộ Thị trong thần tộc cẩn giấu đi một cái đủ để chấn động thiên địa bí mật. Cái này thần tộc mỗi hơn trăm năm liền sẽ sinh ra một vị thiên phú dị bẩm tộc nhân, hơn nữa tên của bọn họ cũng gọi Bộ Kinh Vân. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, các đời Bộ Kinh Vân dung mạo càng dường như một cái khuôn mẫu khắc đi ra, trước mắt vị này Bộ Kinh Vân, cùng với trước mỗi một đời đều giống nhau như lúc. Bọn họ nắm giữ siêu phàm nhập thánh thực lực, thậm chí đem chính mình coi là thần linh. Ở Bộ Thị trong thần tộc, Bộ Kinh Vân chính là bọn họ quỳ bái thần. Chương 162, bị cái này tin giữ tầm tầng đả kích. Chương 162, bị cái này tin giữ tầm tầng đả kích. Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Phượng trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi địa nhìn về phía Bộ Kinh Vân, người dĩ nhiên là Bộ Thị thần tộc thần. Hơn nữa mỗi một đời Bộ Kinh Vân đều dài đến giống như lúc. Trên đời tại sao có thể có như thế kỳ lạ bộ tộc? Ta là gia tộc này thần. Bộ Kinh Vân một mặt mờ mịt, này liên tiếp tin tức kinh người để hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Lục Tiểu Phượng đầy mặt kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Minh, nói như vậy, Bộ Thị thần tộc nên có vài vị Bộ Kinh Vân, hơn nữa đều còn sống sót. Diệp Phong lắc lắc đầu, phủ định nói, cũng không phải là như vậy. Bây giờ Bộ Thị thần tộc còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, tình huống thực tế vừa vặn ngược lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ý tứ của những lời này. Ngay lập tức, Diệp Phong lại tung một cái tin tức nặng ký, căn cứ bộ thị thần tộc ghi chép, các tộc nhân tuổi thọ đều không vượt quá 40 tuổi. Nhiếp Phong khó có thể tin tưởng mà nói rằng, tại sao lại như vậy, Vân sư minh hắn vậy. Vũ Sở Sở đội bằng nói, sẽ không, Vân đại ca phúc lớn mạng lớn, sẽ không chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Trong mắt nàng tràn đầy khẩn cầu, nhìn Diệp Phong nói rằng, Diệp tiên sinh, ngài kiến thức rộng rãi, nhất định có biện pháp cứu lấy chúng ta. Bộ Kinh Vân hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này, mới từ trước trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lại bị cái này tin giữ tầng tầng đả kích. Diệp Phong gật đầu khẳng định nói, xác thực, thế gian tồn tại phá giải bộ thị thần tộc 40 đại nạn phương pháp. Nhiếp Phong đội vã thúc giục, tiên sinh, nhanh cho chúng ta nói tỉ mỉ một chút. Diệp Phong nhìn về phía Bộ Kinh Vân, giải thích, phá giải then chốt, ở chỗ tìm tới trường sinh chi pháp. Tiêu Giao Tử lúc này mở miệng nói rằng, trường sinh chi pháp, ta chỗ này có thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công không biết có hay không hữu dụng. Nếu như hữu dụng, ta liền đem nó đưa cho vị tiểu huynh đệ này, coi như kết giao bằng hữu. Diệp Phong lắc đầu phủ định nói, ngươi bộ công pháp này tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn phá giải bộ thị thần tộc đại nạn phải dùng thần cấp công pháp. Dù sao huyết mạch của bọn họ mạnh mẽ quá đáng, phổ thông công pháp căn bản không có tác dụng. Tiêu Giao Tử hỏi tới, thần cấp công pháp là loại kia có thể tu luyện thành thần công pháp sao? Diệp Phong trả lời khẳng định, không sai. Tiêu Giao Tử tò mò hỏi, thật sự có như vậy công pháp tồn tại sao? Đương nhiên là có, Đế Thích Thiên Sáng Tạo Thánh Tâm Quyết chính là thần cấp công pháp. Diệp Phong tiếp tục nói, Thánh Tâm Quyết dung hợp sở trường của các nhà, kết hợp với tự thân Phượng Hoàng tinh huyết mà sáng tạo. Nó không chỉ có là thần cấp công pháp, còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Càng thần kỳ chính là, có người nói bộ công pháp này có thể để người chết phục sinh. Phong, Vân hai người trong lòng thầm nghĩ, phục sinh người chết, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Nhưng lời này từ Diệp Phong trong miệng nói ra, bọn họ lại không thể không tin. Hắc Bạch Huyền Tiễn kích động không thôi, Thánh Tâm Quyết thật có thể phục sinh người chết, tiên sinh ngài không gạt ta. Tùng tùng, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại, chờ một chút. Nhiếp Phong nhẹ giọng an ủi Bộ Kinh Vân, Vân sư minh, đừng lo lắng, chỉ cần có biện pháp, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Vu Sở Sở cũng kiên định nói, không sai, Vân đại ca, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều gặp cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bộ Kinh Vân trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Diệp Phong vỗ Bộ Kinh Vân bay, kỳ thực các ngươi không cần quá mức sầu lo, các ngươi trên người chịu thiên mệnh, không dễ như vậy ngã xuống, tương lai trường sinh chi pháp tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn tiếp theo tiết lộ, trên thực tế, hiện tại bộ thị trong thần tộc còn có hai người sống quá 40 tuổi. Một cái là Trường Sinh Bất Tử Thần, một cái là Bộ Uyên Đình. Trường Sinh Bất Tử Thần tương tự gọi Bộ Kinh Vân, dung mạo cùng ngươi giống như lúc. Hắn tự nghĩ ra Di Thiên Thần Quyết, dựa vào cái môn này võ học cấp thần kéo dài tuổi thọ, đến nay đã sống hơn 200 năm. Mà Bộ Uyên Đình chính là ngươi cha ruột. Bộ Kinh Vân kích động và phần, phụ thân ta Bộ Uyên Đình, hắn còn sống sót. Hắn Trung Vu Minh Trắng chính mình tại sao lại lưu lạc tha hương? Toàn bộ bộ thị thần tộc tính cả chính mình cũng mới ba người, có thể kéo dài đến nay thực sự không dễ dàng. Diệp Phong gật đầu xác nhận, đúng, phụ thân ngươi xác thực còn trên đời. Trước đã nói, bộ thị thần tộc thiên phú dị bẩm, bất luận tu luyện cái nào lĩnh vực đều có thể đạt đến đỉnh phong, phụ thân ngươi am hiểu chính là rèn đúc. Năm đó, ở ngươi còn không sinh ra thời điểm, hắn liền rời nhà đi tìm Thiên Hạ Kỳ Hàn Chi Thiết, đáng tiếc trên đường nhiễm bệnh bỏ mình, khi đó hắn mới có 39 tuổi. May mắn chính là, hắn bị một vị cao nhân cứu, cũng bởi vậy đột phá tuổi thọ hạn chế. Tiêu Giao Tử lập tức truy hỏi, lẽ nào vị cao nhân kia nắm giữ trường sinh chi pháp? Dù sao dựa theo trước từng nói, ngoại trừ thần cấp công pháp, cũng chỉ có trường sinh chi pháp có thể đánh vỡ bộ thị thần tộc đại nạn, mà Bộ Uyên Đình không cách nào tu luyện thần cấp công pháp, chỉ có thể dựa vào trường sinh chi pháp. Diệp Phong khẳng định nói, không sai, người này xác thực nắm giữ trường sinh chi pháp, hơn nữa sống được so với Đế Thích Thiên càng lâu. Cái gì? Lục Tiểu Phượng đầy mặt không tin, Diệp Minh, ta ít đọc sách, ngươi đừng nhà gạt ta. Đế Thích Thiên sống hơn 1.8005 đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, bây giờ dĩ nhiên lại bước lên cái so với hắn sống được càng lâu người, thực sự khó có thể tin tưởng. Phong Vân hai người nhiều lần nghe được Đế Thích Thiên danh tự này, lại nghe nói hắn sáng tạo Thánh Tâm Quyết, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiên sinh, này Đế Thích Thiên đến tuột cùng là cái gì người? Lục Tiểu Phượng con mắt hơi chuyển động, cười đối với Phong Vân hai người nói, Đế Thích Thiên nhà, nếu như nói đi ra, e sợ gặp dọa các ngươi nhảy một cái. Thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên, từng là vì là đại thương trụ vương Đế Tân luyện chế trường sinh bất tử dược phương sĩ. Sau đó, đại thương bị Đại Chu tiêu diệt. Hắn ăn vào chính mình tự tay luyện chế trường sinh bất tử dược, dĩ nhiên tồn tại dài đến hơn 1.8005. Cái gì? Người này dĩ nhiên sống hơn 1.8005. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lẫn nhau đối diện trong mắt đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lục Tiểu Phượng lộ ra nụ cười đắc ý, nói rằng, thế nào? Đủ khiến người ta chấn động đi. Nhiếp Phong tự lẩm bẩm, xác thực làm người khó có thể tin tưởng, thật không nghĩ đến thế gian lại có người có thể tồn tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Lục Tiểu Phượng cười khổ cảm khái, ha ha, Thần Châu đại lục gốc gác sâu không lường được. Chúng ta hiện nay hiểu biết, có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Có điều, ta có thể dự kiến, tương lai thế giới chắc chắn đặc sắc lộ ra. Nếu không muốn bị thời đại làn sóng bao phủ, liền chỉ có anh dũng tiến lên. Nhiếp Phong biểu hiện nghiêm túc nói, Lục huynh nói rất có lý. Không chỉ có như vậy, chúng ta vẫn cần liên hợp lại, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ tương lai các loại xung kích. Nhiếp Phong quay đầu, ánh mắt rơi vào Bộ Kinh Vân trên người. Vân sư minh, bây giờ ngươi trên người chịu đặc thù huyết thống, lại có thần cấp thiên phú gia thân. Chúng ta càng đến toàn lực ứng phó, ngày sau sư minh đệ dắt tay sóng bay, khó hơn nữa cửa ải đều có thể xông qua. Hùng bá, có điều là chúng ta tiến lên trên đường muốn vượt qua đạo thứ nhất hạm, sau này tương tự khiêu chiến còn nhiều đây, liền xem ngươi là có hay không đã chuẩn bị sắp xếp. Bộ Kinh Vân trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười, nói rằng, có ngươi ở bên cạnh, ta liền không có gì lo sợ. Nhiếp Phong sảng lãng cười to lên, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng lòng, to lớn hơn nữa gian nan hiểm trở đều có thể chiến thắng. Dứt lời, hắn đưa tay phải ra. Bộ Kinh Vân thấy thế, cũng đưa tay phải ra, tay của hai người trưởng chăm chú nắm lấy nhau, tình nghĩa huynh đệ lộ rõ trên mặt. Lúc này, một bên Diệp Phong nhìn thân mật không kẽ hở Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, lại quay đầu nhìn về phía Nước Hoa Tổ Hợp, vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, không trách trước đây luôn được nghe thấy người ta nói Nhiếp Phong là Bộ Kinh Vân phong sư muội. Ken, bởi vì ký chủ Bạch Trần Bộ Kinh Vân thân thế bí ẩn, cũng Bạch Trần Bộ thị thần tộc bí mật, đặc biệt khen thưởng ký chủ Viêm Hoàng huyết thống. Ken, khen thưởng đã thành công phân phát, tự động tồn vào hệ thống không gian. Ký chủ như cần sử dụng, có thể tự mình lấy ra. Chú, Viêm Hoàng huyết thống là hoa hạ chí cao vô thượng nhất huyết mạch, ở chư thiên vạn giới sở hữu xuyên biệt giả bên trong, có thể gọi dòng máu mạnh mẽ nhất, này huyết thống bị người đạo che chở. Nghe được trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống máy móc gầm, Diệp Phong trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Khi hắn nhìn thấy Viêm Hoàng huyết thống giới thiệu lúc, không khỏi nhíu mày, "Hệ thống, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa ta chứ? Bây giờ nhân đạo dĩ nhiên biến mất, này bị người đạo che chở Viêm Hoàng huyết thống, chẳng phải là không có tác dụng gì?" "Ký chủ, tuy rằng nhân đạo biến mất rồi, nhưng loài người như cũ tồn tại. Hú hồn, ngươi nắm giữ Hiên Viên Đại Đế Long Mạch, có thể càng tốt mà phát huy này Thần Châu chí bảo sức mạnh. Chỉ cần loài người lần thứ hai thực hiện thống nhất, hội tụ Thần Châu đại lục khí vận, mượn cái này thời cơ, liền có thể một lần nữa thiêu đốt nhân đạo ngọn lửa." Diệp Phong cao mày nói rằng, "Nghe ngươi nói như vậy, là muốn cho ta thống nhất Thần Châu loài người. Nhưng ta chí hướng cũng không ở này a. Ký chủ, ngươi có thể tìm cái người thích hợp đến thay ngươi hoàn thành việc này, để hắn đứng ra thống nhất loài người, ngươi ở hậu trường khống chế toàn cục, như vậy không phải càng tốt sao? Hơn nữa, ngươi không cần mọi chuyện tự thân làm, chỉ cần ở lúc mấu chốt làm cứu viện liền có thể." Người tay cầm long mạch, trên người chịu Viêm Hoàng huyết thống, bị người đạo che chở, bởi vậy có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Phong suy tư một lát sau nói, "Nghe ngươi như thế vừa phân tích, tựa hồ xác thực có thể được. Nhưng lập tức chuyển đề tài, có điều cứ như vậy, ta chẳng phải là muốn cùng tiên đạo là địch. Ngươi rất rõ ràng tiên đạo mạnh mẽ, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của nó, muốn thoát khỏi nó khống chế, ta còn kém xa đây." Vừa nghĩ tới muốn cùng tiên đạo đối kháng, Diệp Phong trong lòng liền tràn đầy sầu lo. "Ký chủ không cần phải lo lắng, bản hệ thống có thể che đậy thiên cơ, để tiên đạo không cách nào nhận biết sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa, một khi nhân đạo thức tỉnh, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, võ giả trên cảnh giới hạn cũng sẽ không ngừng tăng lên. Phán xét một thế giới mạnh yếu, then chốt ở chỗ cường giả tu vi hạn mức tối đa, thiên đạo cũng có thể nhờ vào đó tăng lên tự thân bị cách." Diệp Phong cao mày hỏi, "Nhưng là mặc dù võ giả cảnh giới có tăng lên, cũng không thể đạt đến thần ma độ cao chứ? Võ giả xác thực rất khó đạt đến thần ma cảnh giới, nhưng nếu như thế giới này không tồn tại thần ma đây?" Diệp Phong lòng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, "Lời này là cái gì ý tứ?" "Phong thần sau khi nhân đạo tiêu tan, thần ma trở về vị trí cũ. Bây giờ, bọn họ từ lâu không ở chỗ này cái thế giới." Chương 163, không người có thể địch chương 163, không người có thể địch đây là tại sao? Bọn họ không phải được tiên đạo hạn chế sao? Làm sao sẽ không ở chỗ này cái thế giới? Diệp Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu. Thiên đạo muốn tăng lên thực lực bản thân, nhưng không cách nào rời đi thế giới này, liền mở ra một cái tên là Thiên Đỉnh tiểu thế giới, thần ma liền ở nơi đó sinh hoạt. Bọn họ không còn tìm kiếm những thế giới khác, mà là chuyên môn chinh chiến chư thiên vạn giới, cướp đoạt những thế giới khác bản nguyên. Cái gì? Nghe được hệ thống lần này giải thích, Diệp Phong vừa hãi vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ đến Thiên đạo đã sớm đem mục tiêu nhắm ngay những thế giới khác. Chư thiên vạn giới tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng cũng không phải dễ dàng liền có thể tìm tới. Mỗi cái thế giới đều có thiên đạo che chở, thần ma muốn đánh vỡ thiên đạo bình phong cũng không phải là chuyện dễ. Vì lẽ đó ký chủ, ngươi có thể yên tâm. Thì ra là như vậy, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Thế giới ở ngoài còn có thế giới, trong chư thiên cũng có mạnh mẽ thế giới, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cho mình cố lên tiếp sức. Nếu không có thần ma tồn tại, ta liền an tâm. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tư, đối với mọi người nói, đi thôi, chúng ta nên đi tìm kiếm cái tiếp theo bảo vật. Diệp Phong vô vô Hỏa Kỳ Lân, hỏi, ngươi biết mấy trăm năm trước, có vị nhân loại cường giả bế quan địa phương ở nơi nào sao? Hống, hống hống. Hỏa Kỳ Lân gật đầu ra hiệu, sau đó xoay người hướng về một cái khác hang động chạy đi. Đuổi tới. Dứt tiếng, Diệp Phong liền hướng về Hỏa Kỳ Lân đuổi theo. Mọi người thấy thế, dồn dập theo sát phía sau. Bọn họ đều hiểu, Diệp Phong nói tới vị kia nhân loại cường giả, ngoại trừ Vũ Vô Địch sẽ không có khác biệt người. Đối với Huyền Vũ chất công, mọi người đều tràn ngập hiếu kỳ, đều muốn mở mang kiến thức một chút thần cấp công pháp đến tột cùng có cỡ nào thần kỳ. Liền ngay cả Tiêu Giao Tử sáng chế Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công đều không thể khiến người ta tu luyện đến thần cảnh, tự nhiên không đạt tới thần cấp trình độ. Bọn họ đều hy vọng mượn môn thần công này, nhìn có thể không để cho mình công pháp nâng cao một bước. Hống. Rất nhanh, Hỏa Kỳ Lân đứng ở một nơi vô cùng rộng rãi địa phương, quay về bên cạnh vách đá gầm nhẹ một tiếng. Thấy thế, Diệp Phong lập tức quay về vách đá lăng không đánh ra một trường, một đạo kình khí hóa thành trường ấn, nặng nề đánh về vách đá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách đá phá toái, đá vụn văng từ phía. Diệp Phong lại lần nữa vung tay, một đạo thanh phong lướt qua, thổi tan bụi mù, một gian mật thất hiện lộ ra. A, giấu đi còn rất bí ẩn. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, cất bước đi vào mật thất. Nơi này chính là Vũ Vô Địch nơi truyền thừa sao? Lục Tiểu Phượng chậm rãi đi đến Diệp Phong bên người. ánh mắt của hắn tập trung ở trước mắt mặt thất, cùng với trên vách đá những người cổ điển đồ án. Diệp Phong trước tiên mở miệng, trên vách đá những này đồ án là Vũ Vô Địch lưu lại thập cường võ đạo, thuộc về chân chính võ học cấp thần. Lục Tiểu Phượng khẽ gật đầu, tán thành cái thuyết pháp này. Nếu như có thể đem thập cường võ đạo dung hội quán thông, liền có thể luyện thành chân chính huyền vũ chân công. Nay 10 loại võ đạo, mỗi một loại đều mạnh mẽ vô cùng, nếu có thể đem bên trong một loại tu luyện đến cực hạn, liền có thể bước lên thần châu giang hồ cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Các ngươi liền ở ngay đây hảo hảo tìm hiểu, ta đi tìm huyết bổ đề. Diệp Phong đang muốn rời đi, Lục Tiểu Phượng vội vàng gọi lại hắn, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, "Diệp huynh, như vậy quý giá võ học bí tịch, ngươi dĩ nhiên không dự định tu luyện sao?" Diệp Phong trên mặt mang theo một vẻ cười yếu ớt, đáp lại nói, "Trong tay ta có nắm cao thâm hơn công pháp." Nói xong, liền xoay người cất bước rời đi. Lục Tiểu Phượng đưa tay gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc địa tự lẩm bẩm, "Còn có càng mạnh hơn công pháp?" Hoa Mãn Lâu thấy thế, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên lơn, "Đừng tiếp tục suy nghĩ nhiều, Diệp huynh tự có hắn suy tính. Đây là Diệp huynh vì chúng ta tìm kiếm đến cơ duyên, chúng ta chỉ để ý an tâm tu luyện, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem hết từng người thiên phú tạo hóa." Lục Tiểu Phượng suy tư chốc lát, gật đầu biểu thị tán thành, nói tới có lý, Diệp huynh nhưng là đao kiếm song tuyệt cao thủ, nói vậy xác thực nắm giữ càng lợi hại hơn thủ đoạn. Lúc này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng bị trên vách đá ghi chép công pháp rung động thật sâu. Bộ Kinh Vân trước đây nghe Diệp Phong nhắc qua Vũ Vô Địch, cũng biết Vũ Vô Địch tổ tiên Vũ Vô Nhị đã từng sáng lập huy hoàng chiến tích. Nhiếp Phong quay đầu nhìn về phía Bộ Kinh Vân, chăm chú nói rằng, "Vân sư huynh, không nghĩ đến có thể có như vậy hiếm thấy cơ duyên, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm, đừng nha phụ lòng tiên sinh có ý tốt." Bộ Kinh Vân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Không sai, vẻn vẹn chỉ là cảm thụ những công pháp này bên trong ẩn chứa ý cảnh, liền cảm thấy sâu không lường được, không thẹn là võ học cấp thần, quả nhiên danh bất hư truyền." Một bên khác, Yêu Nguyệt chính một cách hết sức chăm chú mà tỉ mỉ trên vách đá tranh tường, trong miệng thấp giọng nhắc tới, "Không hai đao pháp bấn thiên tương quyết, thiên mệnh kiếm đạo, đại dịch kích phổ, hổ hao đồng tập, sơn hải quyền kinh, huyền vũ thần trưởng, liệt cường tối tuyệt, viên dung kim chỉ, giáp cốt long trảo." Nàng ở trong lòng âm thầm tính toán, ta Di Hoa cung chuyển thừa Di Hoa tiếp mục chính là trường pháp, nếu như có thể đem huyền vũ thần trưởng tu luyện đến đại thành cảnh giới, nói không chắc thì có cơ hội đột phá thiên nhân giằng buộc, bước vào thiên nhân chi cảnh. Huống hồ Di Hoa cung còn có hy thế thần binh bích huyết chiếu đan hành, dùng để tu luyện thiên mệnh kiếm pháp không thể thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt không chần chừ nữa, lúc này ngồi quanh chân, bắt đầu hết sức chuyên chú địa tu luyện thiên mệnh kiếm pháp cùng huyền vũ thần trưởng. Khoảng thời gian này tới nay, Yêu Nguyệt đối với Thần Châu Đại Lục đã có nhất định hiểu rõ, từng trải qua Diệp Phong thực lực cường đại sau, nội tâm của nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ, ý nghĩ càng mãnh liệt. Lục Tiểu Phượng dựa vào linh tê nhất chỉ cơ sở, lựa chọn tu luyện viên dùng kim chỉ. Hoa Mãn Lâu không có đặc biệt am hiểu võ học, liền quyết định nghiên tập Sơn Hải Quyền Kinh. Hắn vừa tiến vào trạng thái nhập định, liền ở trong đầu không ngừng mô phỏng quyền pháp chiêu thức, để tâm cảm ngộ trong đó huyền diệu ý cảnh. Sơn Hải Quyền Kinh quả nhiên không giống người thường, lấy sơn vì là kinh, lấy hải vì là vĩ, quyền thế trầm trọng dường như Thái Sơn, thay đổi thất thường đúng như biển rộng, cương nhu cùng tồn tại, uy lực vô cùng. Võ học cấp thần sắc thực siêu phàm thoát tục, dù cho chỉ là lĩnh ngộ trong đó một phần nhỏ, thể hiện ra uy lực cũng vượt quá tưởng tượng, thật khó lấy tưởng tượng Vũ Vô Địch đến tuột cùng đạt đến thế nào cảnh giới. Thời khắc này, Hoa Mãn Lâu sâu sắc biết được mình cùng cao thủ hàng đầu sự chênh lệch. Cứ việc hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư, ở Đại Minh trong chốn giang hồ cũng coi như được với chung cao cấp trình độ, nhưng đặt ở Thần Châu giang hồ cái này càng to lớn hơn trên sân khấu, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mọi người dồn dập ngồi quanh chân, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, chỉ có Tiêu Giao Tử ở một bên cảm ngộ võ học ý cảnh. Theo cảm ngộ thâm nhập, Tiêu Giao Tử trong lòng thán phục càng mãnh liệt, ý cảnh này quả thực đáng sợ đến cực điểm, mỗi một loại võ học đều vượt qua phàm tục phạm chủ, không thẹn là võ học cấp thần. Nếu như có thể đem này 10 loại võ học dung hội quán thông, không biết gặp sản sinh cỡ nào kinh người hiệu quả. Huyền Vũ chân công, thực sự là khủng bố. Vốn cho là đột phá đến thiên nhân cảnh viên mãn, liền đã đứng ở giang hồ đỉnh cao, bây giờ xem ra, trên lệch còn lớn vô cùng. Biết được càng nhiều, càng có thể rõ ràng chính mình nhỏ bé, cảnh giới càng cao, càng có thể đếm sợ tự thân không đủ. Con đường võ đạo không bao giờ kết thúc, tuy rằng tràn ngập gian nan hiểm trở, nhưng ta nhất định phải leo đến đỉnh cao nhất. Nghĩ đến bên trong, Tiêu Giao Tử điều chỉnh hô hấp, bài trừ tạp niệm, quá chú tâm vùi đầu vào đôi 10 loại võ học ý cảnh cảm ngộ bên trong. Trước đây Diệp Phong liền từng nói, Tiêu Giao Tử thiếu hụt cũng không phải là công pháp, mà là mạnh mẽ võ kỹ. Bởi vậy, Tiêu Giao Tử dự định mượn những này siêu thoát thiên nhân ý cảnh, sáng tạo ra thuộc về mình võ học cấp thần. Hắn biết rõ con đường này nhất định khó khăn tầm tầm, nhưng như cũng lựa chọn kiên định địa tiếp tục đi. Dù sao, trên đời bản không có đường, đều là người một bước một cái vết chân đi ra. Ở một bên khác, Hỏa Kỳ Lân dẫn dắt Diệp Phong đi đến một nơi đặc thù khu vực. Nơi này trải rộng màu xanh lục dây leo bên trên treo đầy màu đỏ trái cây, ở hắc ám trong hang động tỏa ra quỷ dị hồng quang. Võ giả đạt đến cảnh giới tiên tiên liền có thể ở trong bóng tối coi vật, hơn nữa Hỏa Kỳ Lân quanh thân ngọn lửa chiếu sáng, chu vi cảnh tượng nhìn ra vô cùng rõ ràng. Diệp Phong nhìn những này dây leo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ đến nơi này lại có nhiều như vậy huyết bổ đề. Hắn ở trong lòng hướng về hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, đem những thực vật này thu vào hệ thống không gian, có thể không tồn tại?" Hệ thống đáp lại nói, "Ký chủ không cần phải lo lắng, bản hệ thống không gì không làm được, chỉ là thực vật tự nhiên có thể tồn tại." "Vậy thì tốt." Diệp Phong gật gật đầu. Ngay lập tức, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Bùn đất rạn nứt, rễ cây chia lìa âm thanh liên tiếp vang lên. Rất nhanh, Diệp Phong liền đem sở hữu dây leo kể cả gốc rễ bùn đất cùng thu vào hệ thống không gian. Hỏa Kỳ Lân nhìn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi dây leo, trợn to hai mắt, vây quanh Diệp Phong không ngừng mà đảo quanh, tựa hồ đang tìm kiếm những người dây leo tung tích. Diệp Phong đưa tay vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu, cười nói, đừng xoay chuyển, một lúc theo ta ra ngoài, sau đó liền không nữa trở về. Ngươi nếu như còn có bảo bối gì, mau mau lấy ra, ta giúp ngươi bảo quản. Hỏa Kỳ Lân cơ đầu, xoay người đi rồi. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cợt, sống lâu như vậy, liền bảo vật cũng không biết thu gom, thực sự là sống ngủ phí. Nói xong, cũng đi theo. Lần này Linh Châu hành trình, Diệp Phong thu hoạch cực kỳ phong phú. Ngoại trừ hệ thống dành cho khen thưởng, còn phải đến bại vong chi kiếm, Hiên Viên kiếm này hai đại thần binh, cùng với Thần Châu khí vận chí bảo long mạch. Đối với Diệp Phong mà nói, Huyền Vũ chân công cùng huyết bổ đề giá trị cũng không cao lắm. Nhưng đối với Lục Tiểu Phượng mọi người tới nói, những này nhưng là hiếm thấy bảo bối. Từ phong ngự thủ đoạn đến xem, Huyền Vũ chân công khác nhau xa so với không lên hệ thống ma cải bản lồng phòng ngự. Đang công kích thủ đoạn phương diện, Diệp Phong cũng không thiếu. Huyết bổ đề tuy rằng có thể vì là tu luyện giả tăng cường một giáp công lực, nhưng mà đến thiên nhân cảnh tầng thứ này, một giáp công lực đối với thực lực tăng lên tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Dù sao ở thiên nhân cảnh, muốn tăng cao thực lực, then chốt ở chỗ đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ, đơn thuần công lực tích lũy đã không còn là tăng cao thực lực chủ yếu con đường. Nếu công lực đối với thực lực tăng lên lên tính quyết định tác dụng, cái kia nắm giữ ngàn năm công lực đế thích thiên, chẳng lẽ có thể gọi bá thiên dưới, không người có thể địch. Bởi vậy có thể thấy được, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, đối với ý cảnh cảm ngộ càng then chốt, nó đối với thực lực tăng cường cũng càng hiện ra. Chương 164, bản cung cùng định ngươi chương 164, bản cung cùng định ngươi chỉ có cảm ngộ đến trong thiên địa căn nguyên nhất sức mạnh, mới có thể chân chính thực hiện tự thân mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ở Đại Tần Đế quốc Hàm Dương cung Kỳ Lân điện bên trong, Doanh Chính thân mang màu đen huyền đường, đầu đội bình thiên quan, hai tay chắp ở sau lưng, mắt sáng như đuốc địa nhìn phía Linh Châu phương hướng, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ mà uy nghiêm hoàng đạo chi khí. Phía sau hắn một đám văn võ bá quan, tại cỗ này hoàng đạo chi khí uy thế giới, không dám thở mạnh, một mực cùng kính địa đứng thẳng. Linh Châu, lại là Linh Châu. Diệp Phong, ngươi đến tụt cùng đang nưu đồ cái gì? Doanh Chính ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay ở mới vừa, Doanh Chính còn đang cùng chúng bách nghiệp quan thảo quốc sự, lại đột nhiên nhận ra được Linh Châu khí vận biến mất không còn tăm hơi. Không sai, là hoàn toàn biến mất, mà không phải từ từ tiêu tan. Nếu như là tiêu tan, khí vận còn có thể trở về thiên địa, hắn cũng có thể từ bên trong phân đến một phần. Nhưng một khi biến mất, liền mang ý nghĩa tung tích hoàn toàn không có. Doanh Chính trên người chịu hoàng đạo khí vận, đối với Thần Châu trên mặt đất khí vận biến hóa nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Linh Châu, từ thời kỳ thượng cổ lên, chính là Thần Châu trung nguyên khu vực hạt tâm, nơi đây phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ đối với những khác địa vực sản sinh ảnh hưởng. Bây giờ Linh Châu khí vận biến mất, điều này có thể không để Doanh Chính cảm thấy khiếp sợ. Bởi vậy, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diệp Phong. Cũng trong lúc đó, ở Âm Dương gia La Sinh Đường bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt xuyên thấu La Sinh Đường, nhìn phía Linh Châu phương hướng. Linh Châu khí vận biến mất, chẳng lẽ lại cùng cái kia Diệp Phong có quan hệ? Bây giờ Diệp Phong hầu như thành Đông Hoàng Thái Nhất khúc mắc, để hắn bó tay toàn tập. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là chưa hề nghĩ tới diệt trừ Diệp Phong, chỉ là hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mấy ngày trước đây ban đêm, Diệp Phong cái kia một kiếm, để hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp hoảng sợ. Nếu không cách nào đưa ngươi diệt trừ, vậy liền đem cục diện này rào cái long trời lở đất. Chỉ có ở thời loạn lạc bên trong, ta mới có thể giành lợi ích. Đông Hoàng Thái Nhất tuy là nước sở người, cũng từng làm quân vương, nhưng hắn cũng không mong muốn để Âm Dương gia vì là hạng vũ hiệu lực, mà là có cái khác chính mình dự định. Ở Thái Ất Sơn đạo gia Thiên Tông phía sau núi, Bắc Minh Tử ngồi xếp bằng ở bàn trà trước, trong tay bưng một ly nước chè xanh. Rối loạn, thế cuộc triệt để hỗn loạn, thiên cơ trở nên mơ hồ không rõ, khó có thể dự đoán. Thời loạn lạc sắp xảy ra. Đợi được Đại Tần Vương triều diệt thời gian, chính là thời loạn lạc chân chính mở ra thời khắc. Đạo gia có thể không tại đây thời loạn lạc bên trong thu được một tia khí vận, liền xem hiểu mộng lựa chọn. Đạo gia Thiên Tông từ trước đến giờ thuận theo thiên đạo, tuần hoàn thiên thế, nhưng hôm nay thiên cơ ẩn nấp, đến tột cùng nên thuận theo vẫn là vi phạm, đã khó có thể nhận biết. Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi đến cùng là tiên, vẫn là ma? Có người nói ngươi là tiên thần giáng lâm nhân gian, vì là thế gian bình định văn quất, điều tra rõ chân tướng. Cũng có người nói ngươi là địa ngục sứ giả, quả đen hóa thân, nơi đi qua thì sẽ mang đến giết chóc. Ai? Ngươi đến tột cùng là biến số, là dị số, vẫn là số trời đây? Loạn đi, loạn đi, từ xưa tới nay, vương triều thay đổi vốn là quy luật tự nhiên. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đến tột cùng ai có thể khống chế thiên hạ, chuyện của tương lai, không người có thể thấy rõ, cũng khó có thể nói rõ. Dứt lời, Bắc Minh Tử lắc lắc đầu, bưng lên trên bàn trà ly trà, uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức, thân hình của hắn hóa thành một tia khói xanh, biến mất ở tại chỗ. Về phần hắn đi tới nơi nào, chỉ có chính hắn biết được. Lúc này Diệp Phong ở một bên chờ đợi mọi người. Hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình lấy đi long mạch sau gặp gỡ ra hậu quả như thế nào. Mặc dù biết, hắn e sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Hệ thống, giúp ta dung hợp viêm hoàng huyết thống. Trước mắt không có việc để làm, Diệp Phong quyết định dung hợp này đặc thù huyết mạch. Bây giờ, hắn nắm giữ thể chất đặc thù, trường thanh thể, hiện tại lại muốn dung hợp đặc thù viêm hoàng huyết thống. Xin mời ký chủ hơi làm chờ đợi. Ken. Viêm hoàng huyết thống dung hợp tiến hành bên trong theo hệ thống máy móc gầm vang lên, Diệp Phong cảm giác trong cơ thể tốc độ máu chảy đột nhiên tăng nhanh, một luồng khí tức thần bí ở trong máu chảy xuôi ra. Này trong huyết mạch năng lượng vô cùng cổ lão. Cổ lão là Diệp Phong đối với này huyết thống ấn tượng đầu tiên. Chỉ là không biết, này huyết thống có còn hay không cái khác đặc thù công hiệu. Theo thời gian trôi đi, cái kia cố cổ lão khí tức càng nồng nặc, Diệp Phong tự thân khí tức cũng chịu ảnh hưởng, trên người mơ hồ tỏa ra một luồng cực kỳ tang thương khí tức. Loại khí tức này tuyệt đối không phải 10 năm, 100 năm có thể hình thành, mà là cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng. Lúc này, như Lục Tiểu Phượng mọi người tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ ấy, chắc chắn cảm thấy cho hắn như là cái lao quái vật, hơn nữa là loại kia trường sinh bất lão, không biết tồn tại bao nhiêu năm lão quái vật. Ken, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp Viêm Hoàng huyết thống. Âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, Diệp Phong trên người cái kia cổ tăng thường, cổ lão khí tức tiêu tán theo, khôi phục lại trước trạng thái. Nhưng không giống chính là, trong con ngươi của hắn có thêm một tia tang thương tâm ý, phản phất trải qua thế gian các loại, nhìn thấu tất cả. Hả? Xảy ra chuyện gì? Ta thật giống có thể dễ dàng nhận biết được Lục Tiểu Phượng mọi người tâm tình. Diệp Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ký chủ, đây là Viêm Hoàng huyết thống cơ bản công năng, chỉ cần là nhân loại, ngươi đều có thể dễ dàng thấy rõ tâm tình của bọn họ. Chức năng này rất tốt, nếu là có người đối với ta lòng mang ý, ta liền có thể lập tức biết là ai, sau đó đem mầm họa tiêu trừ. Diệp Phong đối với chức năng này khá là thỏa mãn. Ngoài ra, Viêm Hoàng huyết thống thuộc về trí cao huyết thống, một khi nhân đạo thức tỉnh, cùng với chói chặt, đến lúc đó, này huyết thống chân chính công năng mới gặp hoàn toàn mở ra. Nói cách khác, mặc dù ta bây giờ có được này trí cao Viêm Hoàng huyết thống, hiện nay cũng không cho ta mang đến cái khác tính thực chất tăng lên. Diệp Phong cao mày hỏi, cũng không phải là như vậy. Này huyết thống cũng không so với những chủng tộc khác trí cao huyết thống thua kém, vì lẽ đó cũng sẽ không phải chịu áp chế. Vẫn còn có loại này công năng. Diệp Phong kinh ngạc nói rằng, nghe hệ thống đối với chức năng này giới thiệu, hắn cảm thấy đến còn rất khá. Này huyết thống còn có rất nhiều công hiệu, cần ký chủ tự mình đi thăm dò phát hiện. Ngày. Thấy hệ thống không còn nhiều lời, Diệp Phong nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lại là muốn chính mình thăm dò, trước trường thanh thể, sau đó thanh xương kiếm, hệ thống đều là nói như vậy. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng ngứa, nhưng hệ thống không chịu tiết lộ, hắn cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể coi như thôi. Quên đi, xem ở ngươi vẫn tính thực sự mức, ta liền không so đo với ngươi. Diệp Phong rộng lượng mà nói rằng. Vụ. Đang lúc này, một luồng nguyên khí đất trời gợn sóng từ trên thân Lục Tiểu Phượng tản mát ra. Thấy thế, Diệp Phong lập tức bố trí một cái phòng ngự kết giới, đem Lục Tiểu Phượng bao phủ trong đó, để ngừa ảnh hưởng đến những người khác. Ha ha, không sai à, lại trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh giới, từ nay về sau cũng coi như là cao thủ. Diệp Phong cười nói. Lục Tiểu Phượng có thể đột phá cảnh giới, là bởi vì trước sử dụng một viên huyết bồ đề, gia tăng rồi một giáp công lực, đem tự thân cảnh giới đẩy đến tông sư viên mãn. Bây giờ, lại mượn viên dung kim chỉ võ đạo ý cảnh, một lần đánh vỡ tự thân ràng buộc, thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Ha ha ha, ta rốt cục bước vào đại tông sư cảnh giới. Từ giờ trở đi, ta cũng có tư cách nghiên tập cái kia kiếm tiên chi đạo. Lục Tiểu Phượng hai tay nắm chặt, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể dâng trào sức mạnh, không nhịn được cất tiếng cười to. Nguyên lai, hắn liều mạng như vậy đột phá đại tông sư cảnh giới, chính là vì trong lòng nhớ mãi không quên kiếm tiên chi đạo. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma trong thiên địa. Ngay sau, ta cũng phải trở thành tiểu kiếm tiên giống như nhân vật. Giờ khắc này Lục Tiểu Phượng, đầy cõi lòng chí khí hào hùng. Hừ, muốn đem kiếm đạo tu luyện tới đỉnh cao, ngươi còn phải thêm ít sức mạnh. Loại kiếm đạo này không phải là như vậy dễ dàng luyện thành. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền cách không đem Lục Tiểu Phượng kéo đến trước người. A, chuyện gì thế này? Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng biến hóa, để Lục Tiểu Phượng nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng nhìn thấy là Diệp Phong gây nên, hắn rất nhanh chấn định lại. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, cái tên này vốn là không phải người thường, phong cách hành sự tự nhiên khác với tất cả mọi người. Ta là người đầu tiên tỉnh lại sao? Lục Tiểu Phượng ngắm nhìn bốn phía, hướng về Diệp Phong hỏi. Không sai. Diệp Phong gật đầu mỉm cười. Thu hoạch làm sao? Thu hoạch có thể quá to lớn. Không chỉ có đem viên dung kim chỉ tu luyện nhập môn, ta cảnh giới võ đạo cũng thành công đột phá đến đại tông sư. Lục Tiểu Phượng hưng phấn nói rằng. Hừm, xác thực thu hoạch không nhỏ. Diệp Phong lại lần nữa gật đầu. Nếu ngươi muốn tu luyện kiếm tiên chi đạo, liền cẩn thận tìm hiểu này thiên mệnh kiếm đạo. Thành tựu thần cấp kiếm pháp, nhiều nghiên cứu một môn kiếm pháp, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Ngươi nói đúng, đa tạ nhắc nhở. Lục Tiểu Phượng ôm quyền cảm ơn, lập tức bắt đầu chuyên chú nghiên cứu thiên mệnh kiếm pháp đồ án. Thời gian ở mọi người cảm ngộ bên trong lặng yên trôi qua, lục tục có người từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh. Lúc này, trên sân còn ở chuyên tâm cảm ngộ còn sót lại ba người, Tiêu Giao Tử, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Tiêu Giao Tử nỗ lực lấy 10 loại võ đạo ý cảnh làm trụ cột, sáng tác ra thuộc về mình võ học. Mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, không thẹn là trên người chịu thiên mệnh chi nhân, lại đem sở hữu võ học chiêu thức cùng tinh yếu nhớ cho kỹ. Chỉ cần ngày sau lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, liền có thể phát huy ra mạnh mẽ uy lực. Nếu như có thể dung hội quán thông, nói không chắc thật sự có cơ hội lĩnh ngộ Huyền Vũ chân công. Dù sao Vũ vô địch chính là lấy thập cường võ đạo làm căn cơ, mới sáng tạo ra Huyền Vũ chân công. Một bên Yêu Nguyệt, giờ khắc này nội tâm kích động không thôi, cảnh giới thiên nhân, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá. Chờ ta hoàn toàn lĩnh ngộ Huyền Vũ thần trưởng ý cảnh, chính là ta bước vào thiên nhân cảnh thời gian. Nghĩ đến bên trong, Yêu Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích tình. Cái gọi là cơ duyên, xưa nay không phải chỉ dựa vào vận khí liền có thể thu được, dựa vào chính là thực lực bản thân. Nếu như thực lực chúng ta không đủ, coi như biết nơi này có cơ duyên to lớn, cũng vô phúc tiêu thụ. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Yêu Nguyệt phảng phất nhìn thấy một cái quang minh đại đạo. Nàng tin chắc, chỉ cần đi theo Diệp Phong, tương lai chắc chắn thành tựu phi phàm. Cảnh giới thiên nhân tuyệt đối không phải điểm cuối, mà là khởi điểm mới. Diệp Phong, bản cung cùng định ngươi. Này thành Yêu Nguyệt giờ khắc này ý niệm duy nhất. Cũng không lâu lắm, còn đang cảm ngộ ba người trước sau thức tỉnh. Vân Sư Minh, lần này thu hoạch làm sao? Nhiếp Phong cười hỏi bên cạnh Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân gật đầu đáp, thu hoạch rất lớn, đủ khiến ta thực lực tăng lên vài cái cấp độ. Chương 165, nhất định thảm bại không thể nghi ngờ chương 165, nhất định thảm bại không thể nghi ngờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng đi tới Diệp Phong trước mặt, sâu sắc cúi đầu. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong khẽ cau mày. Tiên sinh đại ân, huynh đệ chúng ta không cần báo đáp, chỉ có hành này đại lễ. Ngày sau như tiên sinh có yêu cầu, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chúng ta tuyệt không hai lời. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân biểu hiện cực kỳ trịnh trọng. Được rồi, các ngươi đã kiên trì, nay túi đầu ta liền chịu. Có điều, nếu như ngay cả ta đều giải quyết không được sự, các ngươi có thể làm sao bây giờ? Diệp Phong mỉm cười nói. Chuyện này, Nhiếp Phong nhất thời nghẹn lời. Được rồi, cố gắng tu luyện đi. Tương lai thế giới đặc sắc lộ ra, không muốn bị thời đại đào thải, liền nỗ lực chứng minh chính mình, đừng phụ lòng ta kỳ vọng. Diệp Phong vung vung tay nói rằng. Phải, huynh đệ chúng ta định không phụ tiên sinh kỳ vọng cao. Bộ Kinh Vân lại lần nữa ô quyền. Nghe vậy, Diệp Phong vô vô hai người bay, có thể ở trong biển người mênh mông gặp gỡ, cũng là một loại duyên phận. Nhưng thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, Linh Châu hành trình chấm dứt ở đây, chúng ta cũng nên phân biệt. A, tiên sinh không còn ở thêm chút thời gian sao? Nhiếp Phong đầy mặt không muốn mà hỏi. Không được, sớm muộn đều phải rời. Diệp Phong vung vung tay, hơn nữa, chúng ta còn muốn đi cái khác hoàng triều mở mang. Tiên sinh phần này nhã hứng, thật là làm người ngóng trông. Chờ chúng ta huynh đệ đem sự tình xử lý xong, cũng muốn cùng tiên sinh cùng du lịch Thần Châu. Đến thời điểm, mong rằng tiên sinh không muốn ghét bỏ. Nhiếp Phong cười nói. Ha ha, các ngươi có thể đến ta cao hứng còn đến không kịp, làm sao sẽ từ chối đây? Diệp Phong sang sảng cười to. Tiên sinh, vậy chúng ta liền nói rõ. Nhiếp Phong chăm chú nói rằng. Đương nhiên, lời ta nói chắc chắn. Diệp Phong gật đầu. Được rồi, liền như vậy sau khi từ biệt đi. Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu mọi người hướng về Phong Vân hai người ôm quyền cáo biệt. Phong huynh, Vân huynh, chúng ta giang hồ lại gặp. Giang hồ gặp lại. Phong Vân hai người cũng ôm quyền đáp lại. Nhìn mọi người đi xa bóng lưng, Nhiếp Phong chống tuyết tẩm đao cảm khái nói, thật không nghĩ đến trên đời lại có Diệp tiên sinh như vậy kỳ nhân, người đứng bên cạnh hắn cũng đều là cùng chúng ta cùng chung chí hướng hạng người. Đúng đấy, Thần Châu có Diệp tiên sinh nhân vật như vậy, giang hồ đều trở nên càng có ý tứ. Bộ Kinh Vân phụ hòa nói. Lập tức chuyển đề tài, đúng rồi, Phong sư đệ, sau đó ngươi có tính toán gì? Ta hay là muốn đi tìm Mộng cô nương, dù sao nàng đối với ta có ân. Nhiếp Phong gãi đầu một cái, trên mặt hiện lên ý cười. Bộ Kinh Vân nhắc nhở, nghe Diệp tiên sinh nói, Mộng cô nương phụ thân là đệ nhị đao hoàng, vậy cũng là giang hồ cao thủ hàng đầu. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Dựa vào chúng ta huynh đệ hai người bản lĩnh, lẽ ra có thể ứng phó. Nhiếp Phong lắc đầu từ chối, không cần, ta hiện tại đã học được không hai đao pháp, chỉ cần không ngừng tăng lên tu vi, liền không có gì đáng sợ. Hơn nữa ta cùng hắn cũng không ân oán, hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ta. Bộ Kinh Vân nhưng không yên lòng, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng giang hồ đồ đại, đệ nhị đao hoàng tu luyện chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa đao pháp, vạn nhất hắn động sát tâm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhiếp Phong trong lòng ấm áp, yên tâm đi, ta Phong Thần Thối cũng không phải ăn chay, lại nói chúng ta đã lĩnh ngộ phong vân lực lượng, coi như đánh không lại, còn có thể chạy không thoát sao? Nếu ngươi đã có dự định, ta liền không nói nhiều. Vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Được, Vân sư minh, sau này còn gặp lại. Nhiếp Phong ôn quyền nói rằng. Bộ Kinh Vân hảo hiệp địa xoay người rời đi. Tự Diệp Phong sau khi rời đi, Linh Châu ở bề ngoài khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà tại đây bình tĩnh bên dưới, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm. Diệp Phong trước đây vạch trần rất nhiều bí mật, mỗi một cái đều đủ để ở Thần Châu giang hồ gợi ra sóng lớn mênh mông. Ở tại bây giờ Thần Châu trung nguyên đại địa, những người ẩn nấp thế lực, thần bí gia tộc cùng với nắm giữ đặc thù huyết thống chủng tộc, từ lâu không còn là giữ kín như bưng bí mật. Bất Tử Ma thần tộc, Đồng Thị bộ tộc, Long Thị bộ tộc, Ma Kiếm di tộc, còn có Hậu Nghệ truyền nhân chờ bộ tộc, đều là trên người chịu đặc biệt huyết thống tồn tại. Thời gian lặng yên trôi qua, một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Trong một tháng này, Thần Châu giang hồ vẫn chưa phát sinh đủ để chấn động thiên địa sự kiện trọng đại. Tuy rằng không có đại sự kinh thiên động địa phát sinh, nhưng mà các loại tin tức ngầm nhưng ở trong chốn giang hồ truyền được khí thế ngất trời. Ở Đại Minh trong giang hồ, bộc lộ tài năng một vị tuyệt thế kiếm khách, tên là Yến Thập Tam. Hắn đem Diệp công tử truyền thụ lấy thân dưỡng kiếm chi pháp tu luyện đến cảnh giới cực cao, bây giờ với Thần Châu giang hồ chung quanh du lịch, liên tiếp chiến thắng các đường hàng đầu kiếm khách. Ngoài ra, còn có một vị tên là Diệp Cô Thành tuyệt thế kiếm khách. Hắn đem Diệp công tử thụ một loại khác kiếm đạo, lấy thần mang thai kiếm chi pháp tu luyện nhập môn, bây giờ đã có thể trong một ý nghĩ liền ung dung điều khiển kiếm trong tay, ở mấy trăm trượng có hơn lấy tính mạng người ta, bị người trong giang hồ tôn xưng là kiếm tiên. Cùng lúc đó, Linh Châu cảnh nội Độc Cô Kiếm Thánh cùng Vô Danh trong lúc đó một hồi đại chiến, lại lần nữa hấp dẫn sở hữu kiếm khách ánh mắt. Trận này bị được chú ý quyết đấu, cuối cùng lấy hai người đánh hòa nhau mà kết thúc. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Độc Cô Kiếm Thánh dĩ nhiên sáng tạo ra một chiêu siêu phàm thoát tục kiếm pháp. Kiếm pháp này một khi triển khai, liền có thể đọc lại chu vi trăm trượng thời không, ở mảnh này bị đọc lại không gian bên trong, bất kể là người vẫn là vật đều bị vững vàng ràng buộc, không thể động đậy. Chiêu kiếm pháp này phảng phất thiên uy giáng lâm, có hủy thiên diệt địa uy lực, vì vậy bị mệnh danh là Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Vô Danh mặc dù có thể cùng chiêu này Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 chống đỡ được, là bởi vì ngày đó hắn từng trải qua Diệp Phong cái kia một kiếm, coi đây là thời cơ, để tự thân không thể giải thích được kiếm ý nâng cao một bước. Hắn đem này cố tăng lên sau kiếm ý hòa vào chính mình thiên kiếm ý cảnh bên trong, lúc này mới có thể cùng Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23 đối kháng, bằng không nhất định thảm bại không thể nghi ngờ. Những tin tức này ở trên giang hồ rộng rãi truyền lưu, Diệp Phong mọi người tự nhiên cũng có nghe thấy. Lúc này, Diệp Phong đám người đã đến Đại Hán Hoàng Triều, chính với một cái khách sạn bên trong hưởng dụng mỹ thực món ngon. Thật không nghĩ đến, Vô Danh ở kiếm đạo trên thiên phú càng kinh người như vậy, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể từ Diệp Vinh 10 kiếm bên trong lĩnh ngộ được đủ để cùng Độc Cô kiếm thánh chống lại kiếm ý. Lục Tiểu Phượng cảm khái mà nói rằng, Diệp Phong khẽ nhấp một cái nước chè xanh, chậm rãi nói rằng, ha ha, Vô Danh ở võ đạo lĩnh vực bị gọi là võ lâm thần thoại, ở kiếm đạo phương diện càng là xưng là thiên kiếm thiên phú của hắn không phải là có tiếng không có miếng. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, thiên phú của hắn xác thực lợi hại, ta còn kém rất rất xa. Đồng dạng kiếm ý, ta tuy cũng nắm giữ một chút, nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn liền có thể lĩnh ngộ, mà ta cả ngày tìm hiểu, thu hoạch cảm ngộ còn không bằng hắn một ánh mắt thu hoạch. Diệp Phong nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, nói rằng, kỳ thực ngươi không cần nhục trí, ngươi không có hắn lĩnh ngộ đến sâu sắc, là bởi vì cảnh giới không kịp hắn. Thiên nhân chi cảnh cùng đại tông sư nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực ý cảnh tuyệt nhiên không giống, đây là một đạo khó có thể vượt qua ngưỡng cửa. Hơn nữa kiếm đạo của ngươi cảnh giới kém xa hắn. Kiếm đạo của hắn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến thế giới đỉnh cao, nơi ở vị trí không giống, đối xử sự vật góc độ cũng sẽ không giống nhau. Đứng được cao, tự nhiên nhìn ra xa. Chờ ngươi cảnh giới tăng lên, tương lai ai có thể đạt được càng cao hơn thành tựu, còn chưa thể biết được. Tiêu Giao Tử tiếp nhận nói cha, không sai, tiểu hữu nói rất đúng, đứng được cao nhìn ra xa, bây giờ ngươi ưu thế lớn nhất chính là có người giúp đỡ. Nói, hắn đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Lục Tiểu Phượng cũng gật đầu tán thành, đúng đấy, Tây Môn huynh, có Diệp huynh giúp đỡ, ngươi bây giờ ở kiếm đạo tiến tới bộ thần tốc, giả lấy thời gian, nhất định có thể đạt đến kiếm đạo tầng thứ 3 cảnh giới. Diệp Phong trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, ta ở lại trong tay ngươi kiếm bên trong đạo kiếm ý kia, nếu như có thể lĩnh ngộ vừa thành, một thành, liền có thể đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ 3, lĩnh ngộ 2 phần 10, liền có thể cùng Vô Danh so sánh cao thấp, lĩnh ngộ 3 phần 10, liền đủ để bước lên thần châu kiếm đạo đỉnh cao. Lời này xác thực nói không hoa. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kiếm ý, cường đại đến liền bầu trời đều có thể một kiếm bổ ra, Vô Danh tự nhiên là điều chắc chắn. Lục Tiểu Phượng uống vào một ngụm rượu ngon, cảm khái nói, Diệp huynh, ta có lúc thật sự cực kỳ hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào mà đến tuyệt thế kỳ tài. Lợi hại như vậy kiếm pháp, hoàn toàn vượt qua ta nhận thức phạm vi, e sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần mà có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Chẳng lẽ ngươi đúng là thần tiên chuyển thế? Diệp Phong xung Lục Tiểu Phượng lộ ra một cái thần bí nụ cười, ha ha ha, ngươi đoán xem. Lục Tiểu Phượng khoát tay áo một cái, quên đi, chẳng muốn đoán, coi như đoán đúng, ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Hoa Mãn Lâu nhìn ra vô cùng đấu triệt, Lục Tiểu Phượng, ngươi lời này không đúng, bất luận Diệp huynh có phải là thần tiên trong truyền thuyết chuyển thế, hắn là bằng hữu của chúng ta, này liền đầy đủ. Mặc kệ Diệp Phong thân phận cỡ nào cao quý, chỉ cần là bằng hữu của chính mình đã đầy đủ. Lục Tiểu Phượng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu bay, sảng lãng cười nói, ha ha, xem ra ở chúng ta những người này ở trong, chỉ có Hoa huynh nhất là tỉnh táo, ta không sánh được ngươi à. Tiêu Giao Tử cũng cảm khái nói, Hoa tiểu huynh đệ lời này không sai, người sống cả đời, hài lòng là một ngày, không vui cũng là một ngày, quá thật cuộc sống của chính mình liền là đủ. Mặc kệ người khác làm sao đối xử chúng ta người ở bên cạnh, chỉ cần chúng ta chính mình nội tâm tán thành, vậy thì đầy đủ, không cần lưu ý người khác lời đàng thiếu. Hoa Mãn Lâu hướng về Tiêu Giao Tử mời một ly rượu ngon, tiền bối không thẹn là tiền bối, từng trải phong phú, đối với nhân sinh cảm ngộ cũng cực kỳ sâu sắc. Tiêu Giao Tử thở dài một tiếng, ha ha, nhớ ta Đường Đường phái Tiêu Giao người sáng lập, sống hơn 200 năm, nửa đời trước quả thực sống ngủng thời gian, trước đây tự nhận là cảnh giới thiên nhân tuyệt thế cao nhân, không đem người trong giang hồ để ở trong mắt, có thể ở chân chính đại nhân vật trong mắt, ta liền như cùng ta đối xử những người giang hồ kia như thế. Nghe được mọi người trò chuyện, Diệp Phong nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cười lắc đầu nói rằng, à, các ngươi đem ta nghĩ đến quá mức phức tạp, ta cũng không phải là tiên thần chuyển thế, cũng không phải thần tiên hạ phàm, ta chính là cái bình thường người, giống như các ngươi, cũng có thất tình lục dục, tuyệt đối đừng đem ta phủng đến quá cao, ngày nào đó nếu như té xuống, nhưng là, nói đến chỗ này, Diệp Phong không có tiếp tục nói hết. Lục Tiểu Phượng một cái tay khoát lên Diệp Phong trên bả vai, biểu hiện nghiêm túc nói, Diệp huynh, mặc kệ ngươi là cái gì người, đều là bằng hữu của chúng ta. Diệp Phong lập tức vỗ bỏ Lục Tiểu Phượng cánh tay, được rồi, đừng làm cho buồn nôn như vậy. Có điều, trong lòng hắn vẫn có chút cảm động. Chương 166, Kiếm Tôn chương 166, Kiếm Tôn Ken. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Lăng Xương kiếm sắp xuất thế, ký chủ đi đến chú kiếm thành quan sát kiếm này xuất thế, khen thưởng ký chủ rèn đúc chi pháp. Rèn đúc chi pháp là dụng thần hồn làm hỏa, linh tài gia vị, trận pháp phụ trợ, phù văn dẫn dắt, rèn đúc mang thai linh binh lính. Nghe được hồi lâu chưa từng vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống, Diệp Phong vẻ mặt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền bị này rèn đúc chi pháp hấp dẫn. Thần hồn làm lửa, linh tài vì là liêu, trận pháp là phụ, phù văn vì là dẫn, đúc mang thai linh binh lính. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm đọc thầm. Hệ thống, này mang thai linh binh lính có phải là xem thanh xương kiếm như vậy có linh thể? Hệ thống đáp lại ký chủ, không sai, chỉ cần nghiêm ngặt tuần hoàn rèn đúc chi pháp toàn bộ điều kiện, liền có thể thành công chế tạo ra nắm giữ linh thể linh khí. Được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn sau, Diệp Phong khẽ gật đầu, nếu như ta nắm giữ này rèn đúc chi pháp, ngày sau toàn thân trang bị đều có thể hóa thành linh khí, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể ung dung nghiền ép trên thị trường sở hữu thần binh lợi khí. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nội tâm dâng lên trở nên kích động, đối với thu được này rèn đúc chi pháp tràn ngập bức thiết chờ mong. Hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên, ký chủ, nhìn kỹ một chút giới thiệu, học được này rèn đúc chi pháp, còn có thể tặng thêm trận pháp, phù văn chi đạo đây. Diệp Phong một lần nữa kiểm tra rèn đúc chi pháp tỉ mỉ giải thích, kinh ngạc nói, cũng thật là. Vừa nãy quang bị mang thai linh binh lính hấp dẫn sự chú ý, đều không lưu ý đến này hai hạng phúc lợi. Hắn không khỏi khen lên hệ thống, ngươi cũng quá thực sự, cho một cái khen thưởng còn ngoài ngạch đáp đưa hai cái. Hệ thống đáp lại, bản hệ thống từ trước đến giờ lo liệu thực thành nguyên tắc. Được rồi, biết ngươi thực sự, thần ca ta yêu thích, ngươi lui xuống trước đi đi. Hệ thống không còn gì để nói, nội tâm thầm nghĩ, dám ở trước mặt của ta gọi ca, nếu không là xem ngươi là ký chủ, nhất định cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Lúc này, Lục Tiểu Phượng thấy Diệp Phong đột nhiên ngẩn người ra, đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ, Diệp Minh, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thân như thế. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, hướng về mọi người tuyên bố, ta mới vừa có cảm ứng, Lăng Xương kiếm sắp xuất thế. Vì lẽ đó, chúng ta đón lấy hành trình đến thay đổi, trực tiếp đi đến chú kiếm thành. Mọi người nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Đặc biệt là Lục Tiểu Phượng, trừng đại song mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng, Lăng Xương kiếm muốn xuất thế. Liên quan với Lăng Xương kiếm nghe đồn, mọi người từ lâu từ Diệp Phong trong miệng biết được, cũng không phải là bí mật gì. Thanh kiếm này không chỉ có ẩn chứa thần kỳ sức mạnh, còn cùng 500 năm trước bảo tàng cùng một nhịp thở, mấu chốt nhất chính là, có người nói nó nắm giữ khiến người ta trường sinh bất lão công hiệu. Tiêu Giao Tử vội vàng hỏi, "Tiểu Hữu, thanh kiếm này có hay không dường như tuyệt thế hảo kiếm như vậy, tồn tại thiên mệnh chi nhân?" Diệp Phong gật đầu xác nhận, chính là, kiếm này quả thật có nó số mệnh an bài chủ nhân. Phàm là tuyệt thế thần binh như thế, ắt sẽ có thiên mệnh chi nhân cùng với hô ứng. Thần binh chọn chủ, nếu không là thiên mệnh sở quy, mặc dù được binh khí, cũng không cách nào sử dụng, ngược lại sẽ gặp phản vệ. Lục Tiểu Phượng trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông, lại là thiên mệnh chi nhân, làm sao thiên hạ có nhiều như vậy thiên mệnh chi nhân? Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong cười nói, kỳ thực, ngươi cũng coi như thiên mệnh chi nhân. Lục Tiểu Phượng dùng ngón trỏ tay phải chỉ mình, lắc đầu liên tục, ta, cái này không thể nào. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía một bên Tây Môn Suy Tuyết, nói với Lục Tiểu Phượng, ngươi hồi tưởng một hồi, di vãng mỗi lần gặp phải nguy hiểm, có phải là đều có thể chuyển nguy thành an, còn luôn có thể được quý nhân giúp đỡ? Lục Tiểu Phượng cau mày suy tư, nhớ lại qua lại trải qua, thật giống, đúng là như vậy. Tây Môn Minh, Hoa Minh, xem ra các ngươi thực sự là ta quý nhân a. Tây Môn Suy Tuyết liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, a, đừng quá tự mở, ta chỉ là không ngứa những người kia thôi. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Hoa Mãn Lâu thấy thế, bắt đầu cười ha hả, trêu nói, Tây Môn Minh nói đúng, ngươi Lục Tiểu Phượng có điều là cái giang hồ lãng tử, nào có trọng yếu như vậy, có thể vào chúng ta mắt. Ở chung đến nay, không nghĩ đến Hoa Mãn Lâu cũng học được Diệp Phong bộ kia hài hước khôi hài phương thức nói chuyện. Lục Tiểu Phượng làm bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, nện ngực dậm chân, Hoa Minh, ngươi nói như vậy, ta tâm đều nát. Lại nói, ta tốt xấu cũng là thiên mệnh chi nhân đây. Vừa nhìn liền biết là đang giả vờ giả vịt. Diệp Phong nhìn trước mắt ba người, trong lòng cảm khái, hay là đây chính là thuần túy hữu nghị, không lẫn lộn bất kỳ lợi ích. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia tràn ngập tính toán, câu tâm đấu giác thế giới, ngầm thở dài. Mọi người ăn no nê sau, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, liền bước lên đi đến chú kiếm thành lữ trình. Dọc theo đường đi, Hỏa Kỳ Lân con này ngoại hình kỳ dị hung thú thu hút sự chú ý của vô số người. Một ít tin tức linh thông giang hồ thế lực, một ánh mắt liền nhận ra thân phận của người đến. Diệp Phong từ Lăng Vân Quật mang ra Hỏa Kỳ Lân tin tức từ lâu truyền ra, bây giờ, Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên thành Diệp Phong tiêu chí. Xa xa, một tên thám tử trong bóng tối nhòm ngó, thấp giọng tự nói, đây là Hỏa Kỳ Lân, người kia khẳng định là Diệp công tử. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đi đến Đại Hán hoàng triều. Xem ra, Đại Hán hoàng triều giang hồ lại muốn nhấc lên một hồi phong ba. Ta đến nhanh đi về bẩm báo. Nói xong, thám tử liền vội vã rời đi. Cảnh tượng như vậy không ngừng khắp nơi trình diễn. Diệp Phong vẫn chưa hết sức cẩn giấu hành tung, hắn hướng đi, chỉ cần hơi thêm hỏi thăm liền có thể biết được. Thời gian trôi mau, ba ngày thời gian trong chớp mắt. Diệp Phong đoàn người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi đến chú kiếm thành xung quanh. Cùng lúc đó, ở chú kiếm thành bên trong một nơi trong diễn võ trường, một vị người đàn ông trung niên bên hông bội xích huyết bảo kiếm, trên người mặc màu đen cầm bảo, đầu đội vàng ngọc phát quan, biểu hiện uy nghiêm địa ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Người này chính là chú kiếm thành thành chủ, Kiếm Tôn. Bên cạnh hắn ngồi một vị khác người đàn ông trung niên, khuôn mặt hung tàn, người này là Hải Sa cung chi chủ Hách Liên Bá. Hai người ở bề ngoài ở thương nghị kết minh việc, kỳ thực từng người lòng mang ý đồ xấu. Lúc này, một tên trên người mặc màu đỏ khôi giáp nam tử đi tới Kiếm Tôn bên người, cung kính hành lễ, khởi bẩm thành chủ, Diệp tiên sinh đoàn người đã đến chú kiếm thành cửa. Kiếm Tôn nghe nói, mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này đứng dậy cười to, ha ha, được, Diệp tiên sinh rốt cục đến rồi. Hách Liên Ba chau mày, hướng về Kiếm Tôn hỏi, Kiếm huynh, ngươi nói Diệp tiên sinh, nhưng là gần nhất ở Thần Châu giang hồ thanh danh vang dội Diệp Phong. Kiếm Tôn gật đầu nói, chính là, mấy ngày trước đây biết được Diệp tiên sinh tiến vào Đại Hán hoàng triều cảnh nội, không nghĩ đến bọn họ càng hướng về chú kiếm thành đến rồi. Kiếm Tôn biểu hiện càng kích động, Diệp tiên sinh chịu đến chú kiếm thành, nói vậy là toán ra Lăng Xương kiếm xuất thế thời gian. Bây giờ Diệp tiên sinh đến, lại đúng lúc gặp Lăng Xương kiếm sắp xuất thế, này thật đúng là song hỷ lâm môn a. Ha ha. Bái kiếm sơn trang đã diệt, bây giờ ở Thần Châu giang hồ, liền thuộc chúng ta chú kiếm thành cường đại nhất. Nếu như Lăng Xương kiếm có thể thuận lợi xuất thế, chúng ta chú kiếm thành uy vọng chắc chắn nâng cao một bước. Kiếm Tôn càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới Hách Liên Bá trong mắt lóe ra âm lãnh ánh mắt. Long kiếm sứ, ngươi ở phía trước vừa leo đường, bổn thành chủ tự mình đi nên tiếp Diệp tiên sinh. Tuân mệnh. Long kiếm kiến cung kính trả lời. Thanh hiệu chú kiếm thành tứ đại kiếm khiến cho thủ, Long kiếm kiến đối với Kiếm Tôn trung tâm nhất quán. Nhìn Kiếm Tôn rời đi bóng lưng, Hách Liên Bá lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nghiến răng nghiến lợi dưới đất thấp ngữ, thật ngươi cái Kiếm Tôn, dĩ nhiên đem bản mình chủ lượng ở đây. Một bên khác, Diệp Phong mọi người tiến vào đúc kiếm vực. Đi ở trên đường phố, Diệp Phong thở dài nói, thực sự là một phương khí hậu dưỡng một phương người a. Đúc kiếm vực là đúc kiếm thế gia địa bàn, nơi này bán đồ vật tất cả đều là đúc kiếm vật liệu. Lục Tiểu Phượng tiếp nhận nói cha, đúng đấy, riêng là cái này đúc kiếm vực, liền nuôi sống quanh thân bao nhiêu người. Hoa Mãn Lâu nhìn phố chợ nói rằng, hành tẩu giang hồ, thế nào cũng phải có kiện vừa tay binh khí. Đúc kiếm vực ở Thần Châu giang hồ danh tiếng vang dội, nơi này sản xuất bảo kiếm, vật nào cũng là tinh phẩm. Xác thực như vậy, người có danh tiếng, thủ có cái bóng. Ở trên giang hồ, có thể bị gọi là đúc kiếm thế gia thế lực, cũng chỉ có đúc kiếm vực. Lục Tiểu Phượng nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Hoa Mãn Lâu thoải mái cười to, đầy mặt kính phục địa nói với Diệp Phong, ha ha, tất cả những thứ này có thể đều dựa vào Diệp huynh công lao, đúc kiếm vực thành chủ kiếm tôn chắc chắn đối với ngươi cảm ơn đại đức. Diệp Phong nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, thong dong nói rằng, coi như ta không ra tay, bái kiếm sơn trang diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Mọi người nghe nói lời ấy, đều là sững sờ, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, tại sao nói như vậy? Bái kiếm sơn trang chẳng lẽ còn có cái khác không muốn người biết nội tình? Diệp Phong chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Các ngươi còn nhớ tới ban đầu ta đối với Ngạo Thiên đánh giá? Mọi người tự nhiên nhớ tới Ngạo Thiên cái kia ngông cuồng tự đại tính tình, tổng muốn làm chút vượt qua năng lực chính mình phạm vi sự, dồn dập gật đầu đáp lại, đương nhiên nhớ tới. Diệp Phong nheo cặp mắt lại, ngữ khí chắc chắn mà nói rằng, đêm đó coi như ta không có động thủ giết hắn, hắn cũng chạy không thoát bộ kinh vân truy sát. Ngạo Thiên làm sao có khả năng trơ mắt nhìn bái kiếm sơn trang tuyệt thế hảo kiếm rơi vào tay người khác? Mà bộ kinh vân từ trước đến giờ không phải loại kia gặp dễ dàng nuốt xuống ác khí người. Lục Tiểu Phượng tiếp nhận nói cha, tiếp tục phân tích nói, vì lẽ đó, một khi Ngạo Thiên chủ động đi tìm bộ kinh vân, nhất định khó giữ được tính mạng. Ngạo Thiên vừa chết, bái kiếm sơn trang truyền thừa cũng là đứt đoạn mất. Diệp Phong gật đầu tán thành, chính là đạo lý này. Ngạo Thiên nhất định khó thoát khỏi cái chết, cùng với để hắn chết tại trong tay bộ kinh vân, không bằng do ta ra tay, cũng có thể nhờ vào đó lập uy, kinh sợ những người lòng mang ý đồ xấu người. Hoa Mãn Lâu lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Diệp Minh thôi diễn tiên cơ bản lĩnh thực sự là vô cùng kỳ diệu, đã sớm ngờ tới hắn gặp có kiếp nạn này. Đối với Diệp Phong có thể hiểu rõ Ngạo Thiên tương lai vận mệnh năng lực thần kỳ, Hoa Mãn Lâu lại lần nữa thán phục không ngớt. Diệp Phong nghe Hoa Mãn Lâu than thở, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là từ tôi nói, rõ ràng là tốt rồi. Đang lúc này, phía trước truyền đến một đạo trầm thấp mà mạnh mẽ âm thanh, ha ha, đã sớm nghe nói Diệp tiên sinh đại danh, hôm nay có may mắn được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Yêu Nguyệt ánh mắt dùng mình, thấp giọng nói rằng, người này thực lực đã đạt đại tông sư cảnh giới viên mãn. Khoảng thời gian này, được lợi từ Diệp Phong biếu tặng huyết bổ đề, Yêu Nguyệt thành công đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Bây giờ nàng, quanh thân tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, không chính không tà, cao cao tại thượng, đặc biệt là mi tâm cái tia đóa màu đỏ cánh hoa trạng ấn ký, càng tăng thêm mấy phần cao quý thần bí. Trên một chương mục lục dưới một chương tiếp tục chiến hoạt, loạt dưới một chương.